Chương 950, Bồi Nguyên Đan Lịch Thiên Công Hiệu. Chương 950, Bồi Nguyên Đan Lịch Thiên Công Hiệu. Hàn Đông từ linh khư giới ở trong lấy ra một cái phỉ thúy thủ trạng, đỉnh cấp băng chủng đế vương lục, thế nước trường ánh huỳnh quang sáng sủa, nhìn qua chính là cực phẩm. Gì, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì hay tiễn đưa đó, chuẩn bị một phần lễ mọn, hy vọng người có thể ưa thích. Hàn Đông lạnh nhạt cười nói. Lương Sấu Ngọc ngẩn ngơ. Nàng bản thân là đại gia đình xuất thân, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, một cái liền nhận ra cái này vòng tay là băng chủng đế vương lục. Đế vương lục màu sắc càng đều, trùng thủy càng trường, giá cả lại càng quý. Trong hiện thực nghe được đắt tiền nhất một đôi đế vương lục vàng ngọc, giá trị 7 triệu. Hàn Đông tiến đưa cái này vòng tay, đế vương lục sắc thải diện tích toàn bộ bao trùm, hơn nữa phi thường đều, phẩm thân mật vô cùng. Cái này giá trị có thể đã rất khó cân nhắc rồi. Lương Sấu Ngọc cảm thấy, tại sao? Một cái vòng tay, tại Giang Châu thành đổi một bộ ngân nguyệt loan biệt thự, dư xài. Hai tử, ngươi quản cái này vòng tay, đều lễ mọn a. Lương Sấu Ngọc ngạc nhiên. Mẹ, cái này vòng tay, ta cũng có một bộ. Lãnh Nghiên mỉm cười nói. Hàn Đông, cái này quá quý trọng rồi, không thích hợp. Lương Sấu Ngọc bản năng từ chối nhã nhặn. Ta chỉ là cảm thấy cái này vòng tay rất phù hợp A Di khí chất, cho nên mới tiện đưa nàng đấy. Về phần nó gặp bao nhiêu tiền, quý trọng hay không, ta căn bản sẽ không cân nhắc. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Vật ngoài thân mà thôi, không cần quá để ý giá cả. Giống như vậy ngọc khí, hắn linh cư giới ở trong còn nhiều mà. Xác thực quá quý trọng rồi, ngươi muốn là đưa cho gì, ta cũng không dám đeo đi ra ngoài. Lương Sấu Ngọc lời nói dịu dàng xin miễn. Hàn Đông đang muốn nói cái gì, Lương Sấu Ngọc đột nhiên bưng phải phần bụng, ngồi xổm ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, chau mày, vẻ mặt hết sức thống khổ. "Mụ mụ, ngươi làm sao vậy?" Lãnh Nghiên thất kinh. Hàn Đông ẩn nấp vận thần thức, tại Lương Sấu Ngọc thể nội quét hình một cái, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Ung thư gan thời kỳ cuối, trên lý luận, nhiều nhất còn có thể sống 3 tháng. Chắc không được cảm giác nàng hình dung tiểu thụy, nhìn qua rất tiểu thụy. Nguyên lai một mực bị ốm đau tra tấn a. Trước kia nghe Lãnh Nghiên nói qua, mẹ của nàng là một cái mạnh ngân nhân, một thân một mình đem nàng nuôi lớn, còn bồi dưỡng mà ưu tú như vậy. Ở sâu trong nội tâm là cực kỳ tự ngạo đấy. Nghĩ đến, mặc dù sinh ra bệnh, nàng chỉ biết bản thân một mình chịu được, cũng sẽ không nói với con gái đi. Lãnh Nghiên khẳng định không biết chút nào. Lúc này, Lương Sấu Ngọc điện thoại vang lên. Nàng xem một cái màn hình, khó khăn tiếp thông. Bên kia một mực tại đang nói gì đó, Lương Sấu Ngọc thủy chung không có lên tiếng, cuối cùng chỉ nói một câu đã biết liền cúp điện thoại. Hàn Đông tính lực vượt xa thường nhân, trong điện thoại nội dung, hắn đều nghe vào trong tai. Đối phương kêu Lương Sấu Ngọc cô hẳn là con cháu của nàng bối. Hắn ở đây trong điện thoại chất vấn, Lương Sấu Ngọc có phải hay không đến nội thành chữa bệnh đi? Còn nói, ung thư gan thời kỳ cuối là bệnh nan y, chỉ không hết đấy, làm cho nàng đừng hoa tiền tiêu đồn phí rồi. Nhất là, càng thêm không thể trông nom việc nhà bên trong phòng ốc bán đi chữa bệnh. Cái kia phòng ốc mặc dù là gia gia lưu cho Lương Sấu Ngọc đó, nhưng thủy chung là lương gia tài sản. Hy vọng nàng mau chóng trở về, sang tên đến tên của hắn xuống. Tuy rằng cụ thể tình huống như thế nào còn không rõ ràng, nhưng căn cứ đoạn văn này, Hàn Đông có thể đoán cái 89/10. Lại là một cái an tuyệt hậu cố sự. Có nhiều chỗ là loại này tập tục, nếu như cái nào gia đình không có con nối dõi, một khi nam nhân qua đời, bổn gia người sẽ bán của cải lấy tiền mặt nhà này tất cả tài sản, an đại chỗ ngồi, thẳng đến ăn sạch mới thôi. Dù là nhà này còn lưu lại quả phụ đàn bà cũng không được. Lương Sấu Ngọc rời hôn, chỉ có một con gái, phù hợp tuyệt hậu điều kiện. Hiện tại nàng mắc phải tuyệt chứng, liền nhanh muốn qua đời rồi, còn dư lại bộ kia phòng ốc đã bị trong nhà cháu trai nhìn chằm chằm vào rồi. Đại khái là đã sớm dự định bộ phòng này, vì vậy, không cho phép Lương Sấu Ngọc bán đi chữa bệnh. Hàn Đông có chút nổi giận. Tuy rằng ung thư gan thời kỳ cuối tại hiện đại y học phạm chủ bên trong đúng là trị không hết đấy, nhưng phòng ốc là Lương Sấu Ngọc đó, nàng muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, dù là chính là bán đi toàn bộ hoa đến bệnh viện, đó cũng là tự do của nàng, quan mặt khác người chuyện gì? Người ta còn chưa có chết đâu rồi, liền la hét muốn sang tên phòng ốc, cái này chán sống không phải khi dễ cô nhi quả mẫu sao? Khi dễ người khác còn chưa tính, khi dễ Lãnh Nghiên cùng nàng mẫu thân, hỏi trước một chút Hàn Thượng Tiên có đáp ứng hay không? Hơn nữa, ung thư gan tại cái khác người nơi đó là bệnh nan y, tại ta đây nhi, vậy còn cứ gọi công việc. Mẹ, ngươi đừng làm ta sợ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lãnh Nghiên gặp mẫu thân thần sắc càng thống khổ, gấp đến độ sắp khóc đi ra. Ung thư gan, thời kỳ cuối. Hàn Đông trầm giọng nói. Lương Sấu Ngọc nhìn Hàn Đông một cái, rất kỳ quái hắn làm sao sẽ biết rõ. Ngươi nói người nào? Mẹ của ta. Lãnh Nghiên bối rối. Ừ, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lãnh Nghiên khuôn mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, nàng ôm chặt lấy Hàn Đông cánh tay, hai mắt đẫm lệ nói, Đông ca à, nhất định phải cứu ta mẹ, nàng nếu như vậy rời đi, ta cũng không sống nổi. Nghiên, chấn định điểm, ta sẽ cứu A Di. Hàn Đông vỗ phía sau lưng của nàng, đem nàng đặt ở trên ghế salon. Hắn trực tiếp từ linh khư giới ở trong lấy ra một lọ bồi nguyên đan đổ ra một viên, cho ăn vào Lương Sấu Ngọc trong miệng. Ung thư gan thời kỳ cuối, sắp thực so sánh phiền phức. Vì vậy Hàn Đông cũng không có lại thi châm qua khí, như vậy hiệu quả không rõ ràng. Dứt khoát lấy ra vương bài, bồi nguyên đan. Đây chính là thật tiên đan chỉ dùng để linh khư không gian bên trong gieo trồng dược liệu luyện chế. Ẩn chứa hải lượng thiên địa linh khí, hơn nữa dược hiệu nghịch tiên. Không chỉ có thể tiêu diệt trong cơ thể con người tất cả chứng bệnh, hơn nữa còn có thể thay đổi thiện thể nội hoàn cảnh, đem người đoán tạo thành hậu thiên linh thể. Ăn xong một cái đợt trị liệu về sau, kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh trường sinh. Đan dược cửa vào tức hóa, Lương Sấu Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng mà lại mát lạnh khí tức trong nháy mắt từ giữa ngực và bụng nổ tung, sau đó hướng tất cả xương cốt tứ chi dũng mãnh lao tới. Làm cố khí tức kia đi qua can kinh lúc, gan khu kịch liệt đau nhức liền yếu bất mấy phần. Làm đau đớn yếu bất đến bản thân chịu được trong phạm vi lúc, Lương Sấu Ngọc còn xuống thân thể, dần dần đứng thẳng. Một viên đan dược dược lực tiêu hóa hoàn tất, Lương Sấu Ngọc cảm thấy gan khu đau đớn hoàn toàn biến mất, toàn bộ nhân thần thanh khí thoải mái, toàn thân mỗi tế bào đều tràn ngập sức sống. Trước sau cũng liền chỉ dùng chừng nửa canh giờ thời gian, tra tấn mà nàng chết đi sống lại ung thư, liền triệt để trị tận gốc rồi. Hàn Đông dụng thần nhận thức quét xuống, Lương Sấu Ngọc thể nội tế bào ung thư đã toàn bộ bị giết diệt sạch sẽ, bị tổn thương gan, cũng ở đây thiên địa linh khí thoải mái xuống, toàn bộ chữa trị. Không chỉ có như thế, đem kế tiếp 6 khóa ăn xong, Lương Sấu Ngọc có thể phụng bồi con gái cùng một chỗ trưởng sinh rồi. Mẹ, ngươi thật giống như biến trẻ tuổi. Lãnh Nghiên ngạc nhiên mà nhìn mẫu thân. Lương Sấu Ngọc lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là cái mỹ nữ, chỉ là bị sinh hoạt gánh nặng ép tới, còn xuống thân thể, già nua dung nhan. Từng đã là tóc xanh, cũng dần dần biến thành tóc trắng. Nhất là, hoa ung thư sau đó, bị ốm đau tra tấn địa hình cho tiểu thụy. Chỉ là 45-46 niên kỷ, nhìn qua như một năm 60 tuổi lão bà. Nhưng mà, cái này một viên bồi nguyên đan ăn xong, những cái kia trận nhìn tóc một lần nữa biến thành hắc y. Nếp nhăn trên mặt, cũng cơ bản bị ủi bình. Tiểu thụy gương mặt, cũng lén lút khôi phục ngày xưa sức sống, bằng thêm không ít giao nguyên lòng trắng trứng. Bây giờ nhìn lại, nhiều nhất như một chừng 30 tuổi nữ nhân, bộ dạng thủy mị vẫn còn. Cái này chủng cải biến là ở trong thời gian ngắn phát sinh đó, vì vậy mang đến thị giác rung động không gì sánh kịp. Vậy sao? Lương Sấu Ngọc nghe con gái nói nàng trẻ tuổi, vội vàng đến trước gương chiếu chiếu. Nàng quả thực sợ ngây người. Trong gương cái này xinh đẹp tuyệt trần trung niên mỹ nữ, chính là nàng sao? Không có khả năng, không có khả năng, ta nhất định là xuất hiện ảo giác rồi. Lương Sấu Ngọc lắc đầu, không thể tin được hết thảy trước mắt. Đây không phải ảo giác. Hàn Đông mỉm cười nói, gì, người bệnh đã tốt rồi, an ta đang ăn dược, từ đó về sau sẽ không lại đã bị bất luận cái gì tật bệnh làm phức tạp. Hắn không dám nói ăn xong cái này một lọ sau đó sẽ chú nhan trường sinh, bách bệnh bất xâm. Sợ Lương Sấu Ngọc sẽ điên mất. Chương 951, ta nên vì các ngươi chỗ dựa. Chương 951, ta nên vì các ngươi chỗ dựa. Lương Sấu Ngọc nhìn về phía Hàn Đông ánh mắt càng cảm kích. Nàng muốn ly hỏa ung thư gan, mà lại còn kèm thêm một đống lớn da lông ngắn bệnh, toàn bộ người như một đài bị tổn thương lao ra xe, từng cái linh bộ kiện đều xuất hiện vấn đề. Một viên bồi nguyên đan để nàng triệt để thoát khỏi dầu hết đèn tắt trạng thái. Tất cả tổn thương linh kiện đều được đến chữa trị. Toàn bộ người hiện ra trẻ tuổi thái, nhìn qua cũng chính là cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, sung mãn, vũ mị, tinh thần vô cùng phấn chấn. Mẹ, người như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết, người ngã bệnh a? Lãnh Nghiên đoàn trách mẫu thân. Đông Tri Đường trị hết ung thư người bệnh, sợ là đã qua vạn lệ rồi. Chúng ta bên người thì có thần y, người lại gạt bệnh tình. Vạn nhất có một không hay xảy ra, ta được nhiều tiết mới. Mụ mụ, không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Lương Sấu Ngọc đùi ngùi thở dài. Gì, Giang Thành Đông Tri Đường đã sớm khai trương nữa a, người không có đến hỏi xem bệnh sao? Đây là Hàn Đông duy nhất cảm thấy nghi hoặc đấy. Đông Tri Đường cũng sớm đã tại cả nước mọc lên như nấm, Giang Thành với tư cách hoa ở trong khu lớn nhất thành thị, quan soái hạm hình cửa cửa hàng thì có hơn nhà. Chỗ kia người không có khả năng chưa nghe nói qua. Đông Tri Đường trị hết ung thư người bệnh vượt qua vạn lệ, hơn nữa khám và chữa bệnh phí cũng không quý, người bình thường đều có thể gánh nặng được rất tốt, quyết không về phần đến liên lụy còn cái trình độ. Đông Tri Đường còn có một chút đặc thù giảm miễn chính sách, thậm chí gia nhập bảo hiểm y tế thanh lý danh sách, những thứ này đều là huệ dân biện pháp. Lương Sấu Ngọc chỉ cần đi Đông Tri Đường xem một lần bệnh, sẽ hiểu rõ. Đông Tri Đường ta biết do đấy, đã từng nghĩ tới muốn đi. Nhưng tộc nhân đều nói, trung y hơn phân nửa đều là gạt người đó, Đông Tri Đường chữa bệnh rất quý, ước vạn phú ông đi bảo, mắc nợ chồng chồng đi ra. Cũng liền thôi rồi. Lương Sấu Ngọc thở dài nói. Hàn Đông đã minh bạch, Lương Sấu Ngọc tộc nhân không muốn làm cho nàng khôi phục. Nóng trông nàng chết sớm một chút, tốt chia hết nhà nàng cái kia tòa phòng ốc. Chửi đối Đông Tri Đường xem bệnh quý nhân, tuyệt đối không phải ngu xuẩn tức hỏng. Những người này, không phải ngu xuẩn, mà là hỏng. Tức chết ta, bọn hắn đây là thành tâm hại người a. Lãnh Nghiên tức giận đến mặt đều tử rồi. Mẫu thân là ngoại công sau cùng tiểu nhân con gái, sâu sát sủng ái. Mẫu thân ly hôn sau đó, không có qua 2 năm, ngoại công liền đi đời rồi, trước khi đi lưu lại di chúc, trông nom việc nhà bên trong cái kia tòa khu nhà cũ, tổ tiên để lại cho mẫu thân. Lương gia đã từng làm cho này tòa phòng ốc viên náo rất không thoải mái, mấy cái cậu cùng biểu ca còn đem mẫu thân báo lên tòa án, hy vọng có thể đoạt lại cái kia tòa nhà. Nhưng ngoại công đã dự liệu được đây hết thảy, đã sớm đi công chứng chỗ làm gì chúc công chứng. Mẫu thân đánh thắng quan tòa, thuận lợi lấy được cái này tòa phòng ốc tất cả. Những năm này, Giang Thành thị kinh tế bay nhanh phát triển, giá phòng cũng nước lên thì thuyền lên. Lương gia cái kia tòa khu nhà cũ, tổ tiên để lại, ở vào Giang Miệng Lao thành khu, đã thành lịch sử văn vật bảo hộ kiến trúc. Giá trị có thể đã vô pháp cân nhắc rồi. Cậu cùng biểu ca đám càng ghen ghét mẫu thân chiếm cứ Lương gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, từng giây từng phút muốn đoạt lại. Lần này, mẫu thân được ung thư gan, không thể nghi ngờ đã thành một cái tuyệt hảo cơ hội. Rất rõ ràng, bọn hắn không tiếp chửi bới Đông Tri Đường, đơn giản chính là muốn cho mẫu thân mau chóng chết bệnh, tốt thuận lợi bắt được cái kia tòa phòng ốc. Mà mẫu thân biết mình ngày giờ không nhiều, lại không muốn cho con gái quấn vào gia tộc phân tranh bên trong, đã có cầm phòng ốc trả cho bọn hắn ý tứ. Chỉ là, những cái kia cái gọi là thân nhân, cũng không quan tâm sống chết của nàng, mỗi ngày chỉ là gọi điện thoại, thúc giục nàng mau chóng trở về tiến hành thủ tục sang tên, điều này làm cho Lương Sấu Ngọc rất phản cảm. Không phải là trông mong ta chết sớm một chút, tốt kế thừa cái kia tòa nhà sao? Vốn ta còn thực ý định trả lại cho hắn đám, dù sao Nghiên Nghiên cũng có quy tốt, lại không có ở đây Giang Thành sinh hoạt, lưu cho nàng cũng không nhiều lắm dùng, còn có thể lâm vào vô tận phân tranh. Chỉ là, nếu như ta đã hoàn toàn khôi phục, bọn họ tính toán, sợ là đánh không được. Không sai, sẽ không cho. Lãnh Nghiên vẫn hận không thôi. Mẫu thân những cái kia cái gọi là tộc nhân, không phải là cảm thấy họ cô nhi quả mẫu dễ khi dễ sao? Từ khi mẫu thân ly hồn, vào ở ngoại công lưu lại khu nhà cũ, tổ tiên để lại, về sau, từng cái một liền cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Châm chọc khiêu khích chửi rủa vũ nhục đó, ngược lại không phải người khác, chính là nhà mình thân thích. Mẫu thân là cái mạnh hơn nhân, đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người nàng, một người nâng lên gia đình gánh nặng, vô luận như thế nào cũng muốn bồi dưỡng nàng thành tài. Nàng vốn nên là ở không trung hái những ngôi sao nhân, lại sụp xuống tại trên mặt đất trong, vì sinh kế, vất vả làm việc tay chân. Lãnh Nghiên thi đậu Giang Châu khoa đại, về sau đã thành truyền bá tiếng tăm quốc tế vũ đạo nghệ thuật ra, mẫu thân cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm thấy đời này vất vả đều đáng giá. Nhưng ở Lương gia tộc nhân trong mắt, cũng không có cải biến thế yếu của các nàng địa vị, chỉ là một cái khiêu vũ mà thôi, đối với bọn họ đã không có chỗ tốt, cũng không có uy hiếp. Nếu như Lương gia tộc nhân bình thường đối với mẫu thân đỡ một ít, Lãnh Nghiên tuyệt đối sẽ đồng ý cầm tòa nhà đưa cho bọn họ. Dù sao nàng về sau sẽ đem mẫu thân tiếp tại bên người cùng một chỗ sinh hoạt, cái kia tòa nhà lưu lại cũng vô dụng. Chỉ là bọn này xuất sinh, lại vì bản thân tư lợi tổn hại mẫu thân sinh chết, hơn nữa còn không tiếc lập nói dối lừa gạt nàng, kia tâm có thể giết. Cái kia tòa phòng ốc, nói cái gì cũng không có thể cho. Gì, Nghiên Nghiên, ta có cái ý tưởng, muốn trưng cầu ngươi một chút đám ý kiến. Hàn Đông từ nói. Hai tử, ngươi nói đi, chỉ cần gì đủ khả năng, nhất định đồng ý. Lương Sấu Ngọc bây giờ nhìn Hàn Đông là 100 thuận mắt. Chúng ta hồi Giang Thành quê quán, làm một cái đính hôn nghi thức, như thế nào? Hàn Đông nhuyễn miệng cười. Lương Sấu Ngọc cùng Lãnh Nghiên đều ngây ngẩn cả người. Hai mẹ con không nghĩ tới, Hàn Đông lại có thể biết chủ động xách cái này nhất gốc. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn là cô nhi quả mẫu chỗ dựa rồi. Lấy Hàn Đông trước mắt quyền thế, tài phú, địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng, tuyệt đối có thể làm cho Lương gia đám kia điệu bộ quỳ xuống kêu ba ba. Đông Linh tập đoàn cùng Giang Thành thị sớm đã mở ra hợp tác, Hàn Đông chính là thị phủ lãnh đạo trong suy nghĩ thần tài. Kinh khủng hơn chính là, Hàn Đông hay vẫn là thần cơ cục trưởng, phó quốc cấp đại lãnh đạo. Hắn đến Giang Thành, đừng nói là thị lãnh đạo, chính là tỉnh lãnh đạo cũng phải cung kính mà nên đón. Đại nhân vật như vậy nếu như giá lâm Giang Thành, cùng Lãnh Nghiên đính hôn, 100% sẽ khiến doanh động. Lương Sấu Ngọc với tư cách Hàn Đông tương lai mẹ vợ, địa vị sẽ không so với Tôn Sùng Vinh Quang. Lương gia người không chỉ có không dám hỏi lại nàng muốn phòng ốc, ngược lại muốn từng giây từng phút định bợ nàng. Cái này rất mai sơ rồi. Đối với Hàn Đông mà nói, chỉ là đính hôn nghi thức mà thôi, hắn cấp nổi. Đính hôn thì có danh phận, người khác rút cuộc vô pháp chỉ trỏ. Lãnh Nghiên hai mẹ con rất không dễ dàng, hắn muốn cho họ phong quang một hồi. Hàn Đông, ngươi thật sự là quá chi kỷ rồi, ta không biết rõ làm như thế nào báo đáp ngươi rồi. Lãnh Nghiên trong đôi mắt ngấn lệ đang lóe lên. Đã có Hàn Đông nam nhân như vậy, hôn nhân đối với nàng mà nói đã không có trọng yếu như vậy, nhưng một cái đính hôn nghi thức, nhưng có thể giải quyết tất cả vấn đề, có thể làm cho thật mạnh mẫu thân, người trước hiền quý, dẹp loạn hết thệ khinh thường, khi nhục. Lương gia như lang như hổ tộc nhân, cũng không dám lại tại họ trước mặt diêu võ dương ai. Tại sao phải báo đáp ta? Cái này vốn là ngươi nên được. Hàn Đông mỉm cười, chỉ cần có ta tại, sẽ không để cho trên đời bất luận kẻ nào nhìn xuống các ngươi một cái. Hảo hài tử, cảm ơn ngươi. Lương Sấu Ngọc trong mắt lệ quang sáng sủa. Ngươi như vậy hiểu chuyện, hay vẫn là ân nhân cứu mạng của ta, ta đem kiếp này duy nhất bảo bối thác trả cho ngươi, dù cho lập tức liền nhắm mắt, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Mấy người cộng lại một cái, đính hôn nghi thức định tại 5 ngày sau đó, Hàn Đông điều tra hoàng lịch, cái kia thiên là ngày hoàng đạo, thích hợp gả lấy, hơn nữa là chủ nhật, thời tiết nắng giáo sáng sủa. Đính hôn nghi thức không phải công nhân lao động giản đơn chỉnh, vừa vặn lợi dụng mấy ngày nay thời gian, chủ bị một cái. Lương Sấu Ngọc ngay tại Ngân Nguyệt Loan ở đây, nàng đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy thỏa mãn. Duy nhất có chút lúng túng chính là, mỗi gặp ban đêm, con gái trong phòng động tĩnh thật sự rất lớn. Thanh âm kia, nghe cùng loạt đó, cũng chưa không rõ là thống khổ hay vẫn là vui vẻ. Duy nhất có thể xác định chính là, con gái thật sự rất hạnh phúc, vô luận phương diện nào đều phi thường hài hòa. Chương 952, mẫu thân mới là nhân gian thanh tỉnh. Chương 952, mẫu thân mới là nhân gian thanh tỉnh ngày thứ hai, Hàn Đông đi Đông Viên. Dù sao, hắn cũng không phải chỉ có Lãnh Nghiên một cái vợ, còn muốn đi nhìn xem mặt khác vợ con, thuận tiện chuẩn bị một chút đính hôn công việc. Hai mẹ con ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Lương Sấu Ngọc cười mà không phải cười hỏi, Nghiên Nghiên, Hàn Đông phải đi những nữ nhân khác trong nhà rồi à? Ách, phải. Lãnh Nghiên thoáng có chút lo lắng nhìn xem mẫu thần. Ai? Lương Sấu Ngọc thở dài. Ta đã nói rồi, Hàn Đông ưu tú như vậy hải tử, làm sao có thể ngay tại người gốc cây này lệch ra cái cổ tử thụ thắt cổ chết? Mẹ, người hay vẫn là mẹ ruột ta sao? Lại còn nói nữ nhi của mình là lệch ra cái cổ tử thụ. Lãnh Nghiên trừng lớn hai mắt tử. Đối với bình thường nam nhân, ngươi điều kiện là không tệ, nhưng ở Hàn Đông loại nam nhân này trước mặt, thật đúng là chưa nói tới có bao nhiêu phát triển. Lương Sấu Ngọc thản nhiên nói, người ta là thân gia vạn ước tập đoàn lão tổng, thần cơ cục đại lãnh đạo. Vóc người xoáy không nói, hay vẫn là cái gì võ đạo siêu phàm giả. Ngươi lại xinh đẹp, danh khí lớn hơn nữa, cũng chỉ là phàm phu tục nữ, cùng người ta nhà, không phải một tầng nữa đấy. Lãnh Nghiên rất muốn nói ngươi con gái ta cũng là kết đan kỳ tu tiên giả rồi, cũng không phải là cái gì phàm phu tục nữ, nhưng cuối cùng vẫn còn quyết định tạm thời giữ bí mật. Có một số việc quá mức không thể tưởng tượng, được từ từ ý đồ chi, tránh khỏi đem mẫu thân sợ hãi. Mẹ, nhà người ta mẹ vợ đều là chọn con rể thật xấu, người làm sao lại sẽ đả kích ta nha? Người quý là tự nhiên biết chi mình, mẹ đây là ăn ngay nói thật. Lương Sấu Ngọc nghiêm mặt nói. nam nhân giống như hắn vậy, không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Ta cũng không hy vọng xa vời người, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, chỉ cần hắn ngươi là thật lòng, cũng liền đã đủ rồi. Cảm ơn người, mụ mụ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mắng ta ngừng một lát, chịu không nổi ta thiếu tự trọng, làm cho người ta làm tiếp. Lãnh Nghiên ôm mẫu thân cánh tay, trong ánh mắt ngấn lệ đang lóe lên. Hắn có cưới hỏi đàng hoàng lão bà sao? Lương Sấu Ngọc ngạc nhiên. Không có a, Hàn Đông còn chưa có kết hôn mà. Được kêu là cái gì làm tiếp? Nhiều nhất chỉ là rất nhiều hồng nhan chi kỷ ở trong một cái. Lương Sấu Ngọc thản nhiên nói. Ba của ngươi cái loại đó nam nhân, như vậy bình thường, còn không phải như cũ tìm những nữ nhân khác. Cho nên nói, ngàn vạn chớ cùng nam nhân nói chuyện gì trung thành, có mới nuối cũ mới là bọn họ bản sắc. Tối thiểu nhất Hàn Đông đối với ngươi là thật tâm đó, đã có những nữ nhân khác, hắn cũng sẽ không lừa ngươi. Không giống những nam nhân kia, rõ ràng ở bên ngoài trộm tinh rồi, về nhà trả lại cho ngươi diễn kịch, thề thề mà giả bộ làm người tốt. Mẹ của ta mới là nhân gian thanh tình a. Lãnh Nghiên khen. Trải qua mà hơn nhiều, dĩ nhiên là xem đã minh bạch. Cũng bởi vì tình huống đặc thù, vì vậy ta không dám nói với ngài, sợ gây người sinh khí. Lãnh Nghiên ôn nhu nói, sớm biết rằng mụ mụ sống được như vậy thông thấu, ta đã sớm đem người nhận lấy phụng bồi ta. Ta lần này đến, không có ý định đi. Lương Sấu Ngọc từ từ nói, ta đây cuộc đời liền ngươi một cái bà bối, hiện tại ngươi có con, mẹ nhất định phải tại bên người chiếu cố ngươi. Thái tốt rồi, mụ mụ. Lãnh Nghiên ôm lấy mẫu thân, làm nũng nói, chúng ta cũng không phân biệt mở. Lương Sấu Ngọc vỗ nữ nhi bác, khỏe mắt lệ quang sáng sủa. Hàn Đông tiễn đưa bộ phòng này, mẹ cũng rất ưa thích, có thể nói, ta nằm mộng cũng muốn có một như vậy nhà. Không nghĩ tới, gặp già rồi, con gái giúp ta thực hiện mộng tưởng. Lương Sấu Ngọc mỉm cười nói, đúng không, ta cũng vượt qua ưa thích bộ này biệt thự, cái này là Hàn Đông chỗ đặc biệt, hắn giống như có thể nhìn thấu trong đám người tâm bí mật. Vô luận tiễn đưa cái gì, tuyệt đối chính là ta thích nhất cái kia một cái. Loại nam nhân này, chính là nữ hài tử độc dược đi. Lương Sấu Ngọc lắc đầu thở dài. Không sai, mặc dù biết rõ là độc dược, cũng sẽ cam tâm tình nguyện uống xong cái chủng loại kia. Được rồi, rụt rè một chút, nước miếng đều nhanh chảy ra. Lương Sấu Ngọc trợn nhìn con gái một cái. Ha 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 ha. Lãnh Nghiên cười đến rất ngây thơ. Mấy ngày sau đó, Giang Thành thị, Lão Thành khu, cái này một mảnh khu vực đều là trước kia lưu lại cổ kiến trúc, sau cùng cổ lão này tòa chùa triển cùng trong đó này tòa bảo tháp, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Ngụy Tấn thời đại. Lương gia cái này tòa khu nhà cũ, tổ tiên để lại, là thanh mặt dân sơ Lương gia một vị lưu lại qua Dương lão thái gia xây dựng. Kết hợp được trung tây hai loại kiến trúc phong cách, có đủ không tầm thường mỹ học giá trị, tuy rằng cùng chung quanh còn lại cổ kiến trúc so sánh, coi như là so sánh trẻ tuổi đó, nhưng đồng dạng bị tính vào lịch sử văn vật bảo hộ kiến trúc khu vực đi. Bạch sát thoáng có chút ban bát tường đây, cùng với hắc sát song mở thức đại môn, để lộ ra trầm trọng niên đại cảm giác. Trên cửa chính phương, treo nhất khối kim ti nam một chế tác bài tử, lên ghi Lương vườn hai chữ, phong cách cổ xưa trang nhã, ý thơ dặn dào. Một loạt trượt hơn 10 chiếc xe con, dừng ở Lương vườn cửa ra vào. Phía trước nhất là một cỗ Toyota bá đạo, từ trên xe bước xuống hai vị chừng 30 tuổi thanh niên, một vị đeo kim trúc không cận thị kính, bụng nô lên, thoáng có chút phát tướng, một vị khác thẳng lông mày ngang mắt, nhìn quanh giữa một bộ hung tướng. Đằng sau là thuần một sắc Audi A6, vây quanh chính giữa một cô hắc sắc Jun. Đỗ xe sau đó, Audi A6 xuống 20 mấy vị người mặc hắc sắc áo giáp kín, đeo kính râm trắng hán. Bọn hắn phân loại tại Jun bên cạnh, có hai vị mở cửa xe, cũng nên trên xe đại lao bản xuống xe. Một vị người mặc hắc sắc tơ lụa đường trang, chân đạp miệng tròn dày vải, trên mặt thủy trùng treo mỉm cười trung niên nam tử, chậm rãi đi ra. Nam tử này ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, trung đẳng dáng người, trong tay vô ý thức đuốt đuốt hai quả đồ chơi văn hóa hạt đảo, nhìn như tùy ý, nhưng trên mình khí chẳng cũng rất chừng. Nhìn qua chính là sống thượng bị người. Tứ gia, người xem, đây chính là chúng ta Lương gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, xây dựng vào thanh mạt dân sơ, là của chúng ta Thái gia gia lưu lại đấy. Năm nay mới vừa bị thành phố định là lịch sử văn vật bảo hộ kiến trúc rồi. Tên điêu nhã nhận nam tử nên tiếp đến đây, trên mặt mang kính cẩn dáng tươi cười. Được xưng là tứ gia nam tử, nhìn màu đen đại môn, bất động thanh sắc nói, vào xem một chút đi. Khô cục. Nhã nhận nam tử lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Cái này tòa nhà, trước mắt vẫn còn cô ta danh nghĩa, chìa khóa tại trong tay nàng. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Đường trang nam tử sắc mặt trầm xuống. Cô ta ung thư gan thời kỳ cuối, không biết ngày nào đó liền nghèo rồi, nàng liền một cái con gái, còn là một người khác họ người. Cái này tòa nhà sớm muộn gặp qua hộ cho chúng ta, quyền tài sản phương diện này, tứ gia không cần lo lắng. Cái kia thẳng lông mày liếc ngang thanh niên đĩnh đạc mà khoát tay áo. Đường trang nam tử sắc mặt sơ qua hòa hoãn ta, thản nhiên nói, ta nghĩ vào xem làm tiếp quyết định, các ngươi nhìn xem làm đi. Cái này đơn giản. Thẳng lông mày lăng mắt thanh niên thương lượng, giữ cửa khóa đập phá là được. Đường trang nam tử giả bộ như không nghe thấy. Ý là muốn nệ ngươi nệ, cùng ta cũng không quan hệ. Khóa là cái loại đó xưa cũ thức đồng khóa, thanh niên từ xe dương phía sau ở trong lấy ra cái búa cùng cờ lê, xét đánh phù phù ngừng một lát nệ, rất nhanh sẽ đem đồng khóa đập bể. Hai huynh đệ vội vàng mở ra đại môn, ân cần mà nên đón đường trang nam tử một đoàn người đi vào. Tòa nhà chiếm diện tích không nhỏ, cộng chia làm hai tiến sân nhỏ. Tiền viện là Tô Thức Lâm Viên Thức Đình viện, lầu chính cũng là nếp xưa lầu nhỏ, hậu viện thì là cách thức châu Âu phong cách căn nhà lớn, bên trong còn có dân quốc thời đại phổ biến một thời phòng khiêu vũ, cùng với lúc ấy từ Âu Châu trở tới đây hoa thức pha lê, lộ ra nồng đậm dương mùi vị. Cũng khó trách Lương gia người một mực ngấp nghé cái này tòa nhà, như loại này trung tây kết hợp kiến trúc phong cách, nhìn chung toàn bộ Giang Thành thị, cũng là hạt tử thải độc nhất phần. Cái này nồng đậm niên đại cảm giác cùng lịch sử khí tức, cư trú trong đó, trong nháy mắt cảm giác mình nắm chắc bao hàm rồi. Chương 953, ta muốn mua, ai dám không bán. Chương 953, ta muốn mua, ai dám không bán. Thứ ra, người xem, cái này tòa nhà còn có thể vào được ngài lão pháp nhãn. Nhã nhặn nam tử cười lĩnh nói, tòa nhà còn có thể đi, nhưng mà, ngươi có thể làm được chủ sao? Đường Trang nam tử liếc hắn một cái. Đương nhiên. Nhã nhặn thanh niên chắc chắn nói, Lương Viên là Lương gia sản nghiệp tổ tiên, mà ta phụ thân là gia gia con trai trưởng, vốn nên từ nhà của chúng ta kế thừa. Chỉ là của ta gia gia thiên vị cô, thấy nàng rời hôn đáng thương, liền tự tác chủ trương lập di chúc, cầm tòa nhà lưu cho nàng. Bởi vì cái gọi là đức không xứng vị, tất có hại thai họa nàng ở vốn không thuộc về phong ốc của mình, bây giờ gặp không may báo ứng, thân họa bệnh nan y liễu, cũng sống không được mấy ngày. Trước đây ta gọi điện thoại cho nàng, làm cho nàng đem tòa nhà sang tên đến chúng ta danh nghĩa, nàng cũng không có rõ ràng tỏ vẻ phản đối. Tứ gia yên tâm, nàng cũng biết, muốn đem Lương gia sản nghiệp tổ tiên lưu cho nữ nhi của mình là không thể nào đó, cái kia dù sao cũng là người khác họ nhân, nàng có gan lưu lại, biểu muội ta cũng không có can đảm ở vì vậy, sớm muộn hay vẫn là sẽ trả cho chúng ta. Ta không quản các ngươi việc nhà, nhưng chỉ cần ngươi theo ta nói tốt rồi giao dịch, nhất định phải thực hiện. Nếu không thì, tự gánh lấy hậu quả. Đường Trang nam tử lạnh lùng nói. Minh Bạch, chúng ta nếu không có 100% nắm chắc, cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám đến tứ gia trước mặt nói mỏ. Tòa nhà sớm muộn là chúng ta đó, người yên tâm. Nhã nhặn nam tử định nọ cười cười. Ngươi định bán bao nhiêu tiền? Cái này. Nhã nhặn nam tử đẩy mặt tươi cười. Cái này tòa nhà ở vào Giang Thành thị trung tâm, có lịch sử văn hóa giá trị, ta cũng tìm người cố vấn qua, trước mắt nghiệp giới đánh giá gặp tại 1.6 triệu trái phải. 5.000 vạn. Đường Trang nam tử thản nhiên nói. Thái thiếu đi a tứ gia, cái giá tiền này, ta không có cách nào khác bán. Nhã nhặn nam tử vẻ mặt đau khổ. Đánh giá gặp là đánh giá gặp, chân thực giá sau cùng là chân thật giá sau cùng, có tiền mà không mua được 4 chữ này, ngươi cũng là việc buồn bán đó, không hiểu sao. Tứ gia, Lương Viên là trên thị trường so sánh khan hiếm vật nghiệp, đã có cư trú giá trị, cũng có lịch sử văn hóa giá trị, từ khi ta thả ra tiếng gió muốn bán ra, đến đây cố vấn phú hào chí ít có 10 cái rồi. Chúng ta đây cũng không phải là có tiền mà không mua được à, mà là nhiều người tranh mua cục diện đây. Nhã nhặn nam tử cười khăn nói. Ha ha, biết rõ ta cao tứ muốn mua, mặt khác người ai còn dám tới hỏi. Đường Trang nam tử bá khí cười cười. Lời này thì có điểm đùa nghịch lưu manh. Nhưng Nhã nhặn nam tử biết rõ, vị gia này hoàn toàn chính xác có đùa nghịch lưu manh vô liếng. Cao tứ sinh ra ở âm lịch 4 tháng 4 ngày, bởi vậy được gọi là. Hắn có một vị con đường làm quan đắc ý đường hình, tên là Cao Thăng, chính là Tương Bắc tỉnh thường ủy phó tỉnh trưởng, kiêm Tương Bắc tỉnh công an thính cục trưởng, có thể nói nắm quyền. Giang Thành là Tương Bắc tỉnh tỉnh hội, có thể thấy được cao phó tỉnh trưởng tại đây tòa thành thị ở trong là như thế nào uy phong. Cao tứ với tư cách cao phó tỉnh trưởng đường đệ, tự nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cao tứ vốn là người giang hồ, Giang Thành thị hơn phân nửa chỗ ăn chơi đều là hắn mở đấy. Những năm gần đây đến biến hóa nhanh chóng, thành lập một nhà cái gì tiêu phí tài chính công ty, chuyên môn đối ngoại cho vay, đã thành thành phố nổi danh tài chính cự tử, cụ thể là chuyện gì xảy ra, đi ngang qua như cũng biết. Tóm lại tiền là càng lợi nhuận càng nhiều, thế lực cũng càng lúc càng lớn. Trên phố có hy vọng nói nói, Giang Thành có thập phần giang hồ, Cao tứ gia độc chiếm 9 phần, còn lại 1 phần là tứ gia bố thí cho mặt khác người đấy. Lương gia hai vị này thanh niên, nhã nhặn chính là cái kia tên là Lương Kê Văn, hung ác ngang ngược chính là cái kia tên là Lương Kê Võ, là Lương Sấu Ngọc huynh trưởng Lương Tấu Thạch hai đứa con trai. Lương gia chuyển tới bọn hắn thế hệ này đã sớm xuống dốc rồi. Lương Tấu Thạch cũng không có kế thừa tổ tiên buôn bán tài hoa, sớm mấy năm rưỡi vào phụ thân lưu lại cửa hàng, thu tô kim duy trì người một nhà sinh hoạt. Những năm gần đây đến, tiến vào mua qua internet thời đại sau đó, thật thể tàn lụi, những cái kia cửa hàng cũng không giống trước đây như vậy nổi tiếng rồi, thường xuyên ở vào ngừng thuê trạng thái, thời gian cũng liền không dễ chịu lắm. Lương Kế Văn mở một nhà buôn bán bên ngoài công ty, làm xuất nhập cảng sinh ý, thời gian trôi qua coi như có thể. Chỉ là theo tình hình bệnh dịch bùng phát, xuất nhập cảng mậu dịch bị ngăn trở, công ty cũng lâm vào tài chính thiếu nguy cơ. Lương Kế Võ vốn là cái đầu đường xó chợ, say rượu, tốt đánh bạc, tài vụ càng là rối tinh rối mù. Lương gia tổ tiên tuy rằng giàu có qua, nhưng mà đến bọn hắn thế hệ này đã sớm không được. Lương thị huynh đệ tại Cao tứ gia cái này trùng giang hồ đại lao trước mặt, chỉ có khúm núm phần. Tứ gia, nếu như người xem lên Lương Viên, chúng ta khẳng định tiểu cũng không tìm nhà khác rồi. Chỉ là 5.000 vạn sát thực quá ít, ta không có biện pháp cùng phụ thân nói rõ. Lương gia bây giờ thời gian không tốt qua, người lại thêm điểm, coi như là đáng thương chúng ta. Lương Kế Văn nước mắt đều nhanh ra rồi. Cao tứ nói không sai, nếu như hắn thả ra tiền gió, nói mình muốn mua Lương Viên, người mua khác 100% sẽ nhượng bộ lui mình. Tại Giang Thành cái này nhất mua 3 phần đấy, ai dám ở Cao tứ gia xúc phạm người có quyền thế? 6.000 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Cao tứ lạnh nhạt nói, ta là người thô hảo, cái gì lịch sử văn hóa, cái gì văn vật bảo hộ, ta không hiểu. Trong mắt ta, như vậy tòa nhà, tại nơi này vị trí, liền cứ gặp nhiều như vậy. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ trả cho ngươi một bộ phận tiền đặt cọc, lúc nào quyền tài sản vấn đề giải quyết xong, trả lại chuyển khoản, tiến hành sang tên. Tứ gia, 6.000 vạn thật không đi, như vậy, chúng ta kính trọng tứ gia người, cũng không dám cùng người muốn 1.6 triệu, người liền cho 1 triệu, tiếp cận cái cả, chúng ta cũng tốt cùng phụ thân có một nói rõ, người xem được không? Lương Kế Văn đau khổ cầu khẩn. Lương Kế Văn, ngươi công ty kinh doanh bất tiện, hiện tại nhanh trả không được cho vay rồi a. Ta cùng Giang Thành thị công làm được hành trưởng rất quen thuộc, với tư cách bằng hữu, ta nghĩ ta có lẽ đề nghị hắn, không muốn lại tiếp tục cho ngươi nhóm khoản, hơn nữa muốn đốc thúc ngươi mau chóng trả hết trước tiền nợ, nếu không thì mạo hiểm rất lớn a. Cao tứ thản nhiên nói, Lương Kế Võ, ngươi đang ở đây bại trên bản thua tiền, liền theo chúng ta mượn tạm, trước mắt mới chỉ, tổng cộng thiếu 380 vạn. Số tiền kia, một cái tháng trước kia đã đến kỳ. Ngươi cũng biết, tại Giang Thành thị, không có người có thể khất nợ ta cao tứ tiền. Các minh đệ, đem hắn tay chặt đi xuống, tìm Lương Thấu Thạch đi đòi nợ. Mấy cái tráng hán như hung thần ác sát bình thường, bắt được Lương Kế Võ. Tứ gia, tha mạng a Tứ gia. Ca, 6000 vạn liền 6000 vạn, bán đi đi. Lương Kế Võ gặp trong đó có một tráng hán lấy ra một chút bóng lương cương đao, sẽ phải hướng hắn trên cánh tay qua tay múa chân, tức khắc sợ tới mức tiểu trong quần. Một cỗ mùi tanh tưởi chi khí đập vào mặt. Lương Kế Văn muốn khóc. Cao Tứ gia thật là một cái tàn nhẫn nhân vật, đánh rắn chuyên đánh bậy tấp. Người ta đến có chuẩn bị a. Hắn buôn bán bên ngoài công ty kinh doanh bất tiện, tài chính liệu đứt gãy sự tình, xem ra Cao Tứ gia đã nắm giữ. Nếu như ngân hàng từ đây mà bay, hơn nữa ép buộc trước cho bay, hắn cơ bản thì xong rồi. Đệ đệ cái này không nên thân đồ vật, đã sớm khuyên bảo hắn không muốn đánh bạc, không muốn đánh bạc, chính là không nghe. Không nghĩ tới, bất chi bất giác đã thiếu Cao Tứ gia nhiều tiền như vậy rồi. Từ đó có thể biết, Cao Tứ gia đã sớm nhìn chằm chằm vào Lương gia cái này tòa khu nhà cũ, tổ tiên để lại, hơn nữa sớm đã tiến hành bố trí. Hiện tại là thu mạng lưới lúc sau. 6000 vạn giá cả, thật cùng minh đoạt không có gì khác nhau. Qua tay có thể kiếm 1 triệu. Tứ gia, giờ cao đánh khẽ. Lương Kế Văn khuôn mặt nhăn thành mức đắng, 6000 vạn, ta đồng ý bán đi. Chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng người có thể đem đệ đệ của ta thiếu nợ đau. Lương Kế Văn biết rõ, nói là hơn 300 vạn, trên thực tế, khả năng cũng liền 100 vạn. Những người này tính tiền lãi phương thức, quả thực có thể đem người ăn sống nuốt tươi. Không có vấn đề. Cao Tứ lạnh nhạt nói, bất động sản sang tên này, ta sẽ đem ngươi đệ đệ phiếu nợ sẽ toang. Nợ nần một khoản mua bán. Cảm ơn Tứ gia. Hai minh đệ thiên ân và tạ. Chương 954, thiên không một tiếng vang thật lớn, ta lóe sáng đăng tràng. Chương 954, thiên không một tiếng vang thật lớn, ta lóe sáng đăng tràng. Cao Tứ gia tại trong nhà đi lòng vòng, nội tâm đắc chí vừa lòng. Hắn đối với Lương Biên ngấp nghé đã lâu, bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn. Có thể có được như vậy nhất tòa nhà, nói ra có lót bên trong áo hay chăn lại có mặt mũi. Lúc này, thiên không một hồi nổ vang, dẫn tới mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một cái màu trắng bạc phi cơ trực thăng, từ đằng xa chạy như bay tới, đã đến Lương Biên trên không, liền chậm rãi chậm lại. Cao Tứ thấy rõ ràng, thân máy bay bên cạnh vẽ có Đông Lĩnh tập đoàn 4 cái chữ to. Đông Lĩnh tập đoàn. Cao Tứ nội tâm dùng mình. Hắn dầu gì cũng là cái người làm ăn, tự nhiên nghe nói qua Đông Lĩnh tập đoàn tên tuổi. Đối với cái này cái tốc độ ánh sáng quật khởi thần bí tập đoàn, bao nhiêu vẫn có chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá, Đông Lĩnh tập đoàn tổng bộ là ở Thân Hải, nếu như tại Giang Thành mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã sẽ đi gặp vị kia nghe nói rất trẻ tuổi người sáng lập rồi. Đông Lĩnh tập đoàn phi cơ trực thăng, làm sao sẽ rơi vào Lương Viên bên trong? Cao Tứ trái tim tràn đầy nghi hoặc. Máy bay đáp xuống hậu viện trên bãi cỏ, cửa khoang mở ra, cơ thể vươn một cái tự động thang cuốn, chậm rãi chậm đất. Trong buồng phi cơ vốn là đi ra 12 tên người mặc hắc sắc áo không bâu nam trang nam tử trẻ tuổi, đeo hắc vượt qua, thuần một sắc đại người cao, lạnh lùng khuôn mặt, khí chàng siêu cường. Máy bay hạ cánh sau đó, phân loại tại hai bên, cung kính mà nên đón trong buồng phi cơ chủ nhân. Cuối cùng, từ trong buồng phi cơ đi ra ba cá nhân, nhất nam lượng nữ. Trung tâm một vị nữ tử, người mặc sườn xám, bàn búi tóc, ôn luyện hào phóng, chói lọi. Sau lưng một đôi nam nữ trẻ tuổi ở riêng trái phải, nam cao ngất cao và dốc, khí vũ hiên ngang, nữ như trên vách đá tuyết liên hoa, lãnh diễm cao quý, chập chờn sinh tư thế. Ba cái người tuyệt thế nhan trị, đem Cao Tứ đám người chấn động không muốn không muốn đấy. Lương Kế Văn, Lương Kế Võ huynh đệ, nhìn qua phía trước vị kia trung niên nữ tử, cảm thấy phi thường nhìn quen mắt, nhưng lại không dám xác nhận. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt cái này ôn luyện thiếu phụ xinh đẹp, chính là trước đây cái kia hình dung tiểu tụy, gần như sắp tử vong cô. Các ngươi là ai? Tại sao phải ngừng tới nhà người khác trong đến? Không cho chúng ta một cái công đạo, việc này không để yên. Lương Kế Võ gầm lên tiếng. Mẹ nó, có phi cơ trực thăng rất giỏi a. Đem tư nhân mặt cỏ làm quay xong trận, bệnh tâm thần. Tiểu Văn, Tiểu Vũ, các ngươi vào bằng cách nào? Lương Sấu Ngọc sắc mặt không vui. Nàng nhớ kỹ, bản thân cũng không có đem chìa khóa giao cho cái này hai cái cháu trai. Đây là chúng ta nhà mình, muốn như thế nào vào liền như thế nào vào, ngược lại là các ngươi. Ồ, làm sao ngươi biết nhũ danh của chúng ta? Lương Kế Võ đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Ta là ngươi cô, đương nhiên biết do nhũ danh của các ngươi. Lương Sấu Ngọc lạnh nhạt nói. Cô. Lương Kế Võ trong mắt suýt nữa rơi ra vành mắt đến. Lại nhìn Lương Kế Văn, đồng dạng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Lương Sấu Ngọc chỉ là biến trẻ tuổi, hơn nữa kinh thiên địa linh khí thấm vào sau đó, khí chất đề thăng cực lớn, nhưng mặt mày ngũ quan cũng không có cải biến bao nhiêu. Người quen cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra được. Lương Kế Văn hai huynh đệ nhìn rõ ràng rồi, trước mặt trung niên mỹ phụ này, đích xác là cô không thể nghi ngờ. Chỉ là cùng trước đây so sánh với, trẻ tuổi 20 tuổi. Gặp kỳ rồi. 10 ngày trước bọn hắn còn gặp qua cô một lần, lúc ấy rõ ràng chính là cái lao thái bà bộ dạng, đều phạm vào tử tướng rồi. 10 ngày không thấy, đột nhiên liền biến thành 20 năm trước bộ dáng, nét mặt tỏa sáng đó, muốn nhiều khỏe mạnh có bao nhiêu khỏe mạnh. Không khoa học, tuyệt đối không khoa học. Vị này chính là cô mà nói, bên cạnh cái kia trẻ tuổi mỹ nữ, phải là biểu muội rồi. Thời gian dài như vậy không thấy, toàn bộ người thoát thai hoàn cốt rồi. Nàng bên cạnh cái kia tiểu bạch kiểm là ai? Cô, biểu muội, các ngươi đã trở về. Lương Kế Văn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Lãnh Nghiên mặt lạnh lấy, không nói gì. Lương gia người đối với mẫu thân thái độ, làm cho nàng thủy chung vô pháp tiêu tan. Ừ, đã trở về. Lương Sấu Ngọc nhíu mày nói, Kế Văn, các ngươi như thế nào mang nhiều người như vậy tiến nhà ta? Làm cái gì đấy, đây là nhà của ngươi. Lương Kế Võ sắc mặt bất thiện. Cô, Lương Biên là Lương gia sản nghiệp tổ tiên, theo lý tử con trai trưởng tôn kế thừa. Cái này vốn là nhà ta phong ốc, gia nhìn ngươi ly hôn, trôi qua đáng thương, nhất thời hồ đồ, mới đem cái này tòa nhà để lại cho ngươi. Ngươi ở hơn 20 năm, cũng nên thấy đủ rồi a. Dù thế nào, mọi người sắp chết, còn muốn lấy mang vào trong quan tài đi a. Đệ, ngươi như thế nào cùng cô nói chuyện đâu? Lương Kế Văn chừng Lương Kế Võ một cái. Đồ đần, chứ đồng đội, ngươi chết tiệt muốn nói khó nghe đó, cũng phải các người phòng ốc sang tên sau đó rồi hay nói à. Đem lão thái bà chọc giận, chết sống không trả cho ngươi, chẳng phải phiền phức. Ta nói sai sao? Nàng chính là lòng tham chưa đủ, ích kỷ phải hơn mệnh. Lương Kế Võ ngạnh lấy cái cổ gọi. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, cái gọi là thân tình chính là cái chê cười. Cô, theo dấu chân đi trước chính là cái hồn tiểu tử, ngươi đừng cùng hắn so đo. Lương Kế Văn nhuyễn miệng cười, trước ta từng đề cập với ngài, hy vọng người có thể đem Lương Biên trả lại cho Lương gia, người cũng không có tỏ vẻ phản đối. Người đã trở về, vậy rút cái thời gian đi đem thủ tục làm đi. Lương Sấu Ngọc còn chưa nói lời nói, Hàn Đông đứng dậy, cười híp mắt thương lượng, đại biểu ca, chào ngươi à. Ngươi là? Lương Kế Văn ngạc nhiên nhìn hắn. Ta là Lãnh Nghiên vị hôn phu, Hàn Đông. Ngươi kêu ta biểu muội phu là được rồi. Ngại quá, đây là chúng ta Lương gia việc nhà, cùng ngoại nhân không quan hệ. Lương Kế Văn sắc mặt trầm xuống. Đối với các ngươi Lương gia mà nói, ta là ngoại nhân, nhưng đối với cái này tòa nhà, vậy cũng sẽ không nhất định rồi. Hàn Đông nhếch miệng cười cười. Có ý tứ gì? Lương Kế Văn tức khắc có loại dự cảm bất tường. Miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói tòa nhà là Lương gia sản nghiệp tổ tiên, theo lý tử nhà các ngươi kế thừa. Nhưng trên thực tế ngoại công lão nhân gia người lưu lại di chúc, đem Lương Viên giao cho ta mẹ vợ, pháp luật trên, nàng chính là chỗ này tòa nhà hợp pháp hữu hiệu chủ nhân, cùng nhà các ngươi không quan hệ. Hàn Đông mỉm cười nói, ta mẹ vợ chỉ có Nghiên Nghiên một cái con gái, cái này có nghĩa là nàng mới là Lương Viên tương lai người thừa kế. Mà ta cùng nàng là vợ chồng, Lương Viên sớm muộn có ta một đứa. Ngươi nói, ta cùng Lương Viên có phải hay không có quan hệ? Người đi mà nằm mơ à? Lương Kế Võ nộ khí gặp kéo căng. Tùy tiện cái gì a miêu a cẩu, cũng muốn đến tranh giành Lương gia sản nghiệp tổ tiên, dù là phòng bổn thượng ghi tên của ngươi, ngươi có gan ở sao? Ớ, tranh giành để ý không tranh hơn, bắt đầu đùa nghịch lưu manh à nha. Hàn Đông đùa cợt mà cười cười. Thiên hạ này còn không có ta Hàn Đông không dám ở phong ốc, từ hôm nay trở đi, ta còn ở nơi này ở lại rồi, ngươi làm khó dễ được ta. Chỉ sợ, ngươi thật đúng là không thể ở chỗ này ở. Cao Tứ tức thời lên tiếng. Cái này là trong miệng ngươi a miêu a cẩu sao? Hàn Đông chỉ vào Cao Tứ, tà nhãn xem Lương Kế Võ. Lương Kế Võ suýt nữa cười ra tiếng. Không tiếp, dám mắng Cao Tứ ra là a miêu a cẩu, ngươi hôm nay nếu có thể toàn bộ cần phải toàn bộ vĩ mà đi ra Lương Viên, ta cho ngươi tiêu trà. Không nghĩ tới, Cao Tứ ra cũng không có như trong dự đoán bạo cẩu. Dù sao, có thể lăn lộn đến vị trí này, chỉ số thông minh nhất định là tại sợi đấy. Có thể mở lên phi cơ trực thăng nhân, tuyệt sẽ không là bình thường dân chúng. Không làm rõ ràng thân phận bối cảnh, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ đấy. Nhìn thấy Thiên cũng dám đi lên ngày cái lỗ thủng đó, cái kia chán sống là thái địch. Mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng, xin không cần sử dụng không dấu vết hình thức. Chương 955, Nguyên Anh cảnh cường giả lực uy hiếp. Chương 955, Nguyên Anh cảnh cường giả lực uy hiếp. Ta là Giang Thành Cao Tứ, cái này tòa nhà bản thân vừa mới mua. Cao Tứ trầm giọng nói, đây là gia phụ để lại cho ta sản nghiệp tổ tiên, vô luận tình huống như thế nào cũng sẽ không bán đấy. Lương Sấu Ngọc ngữ khí lạnh nhạt, lại có loại nghiêm túc kiên quyết. Ta là tại Lương Kế Văn tiên sinh trong tay mua. Cao Tứ cười đến rất hòa thuận, các ngươi Lương gia nội bộ phân tranh không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết rõ, ta vừa mới tại các ngươi Lương gia trong tay người mua Lương Viên. Như vậy từ giờ trở đi, Lương Viên chính là ta Cao Tứ đó, phiền phức chư vị, từ nhà của ta rời khỏi đi. Cao Tứ vậy sao? Hàn Đông dáng tươi cười đồng dạng cùng thân thiết. Ngươi cũng có huynh đệ đi. Đương nhiên, ta Cao gia tại Giang Thành thị thế nhưng là đại gia tộc, huynh đệ nhiều rất. Cao Tứ ngạo nghễ cười nói. Vậy là tốt rồi làm, dựa theo ngươi cái này suy luận, ta tùy tiện tìm ngươi một cái bổn gia huynh đệ, cho hắn 10 khối tiền, đã nói đem ngươi nhà vật nghiệp mua. Sau đó đến nhà của ngươi đi nói, các ngươi Cao gia nội bộ sự tình ta không quản, dù sao ta tại Cao gia trong tay người mua ngươi Cao gia tòa nhà, sau đó đem ngươi cùng người nhà của ngươi đuổi đi ra, ngươi thấy thế nào? Yên tâm, Cao gia nhân, không người nào dám bán ta Cao Tứ phòng ốc. Cao Thăng đâu? Hắn có dám hay không? Hàn Đông lãnh đạm nói. Hàn Đông không biết Cao phó tỉnh trưởng, nhưng mới vừa dụng thần niệm từ Cao Tứ trong não hải quét hình qua, biết rõ hắn lớn nhất cậy vào chính là kia vị phó tỉnh cấp Đường Minh. Ngươi nhận thức ta Đường Minh? Cao Tứ ngạc nhiên. Ngươi hỏi trước hắn có biết ta hay không? Hàn Đông lạnh lùng nói, đem đám này A Miêu A Cẩu cho ta văng ra. Cái kia 12 tên hắc vượt qua bảo tiêu lĩnh mệnh, động tác nhanh như thiểm điện, như sư tử xông vào bầy dê ở bên trong, tiện tay hất lên, liền đem đi theo Cao Tứ tráng hắn ném đi ra ngoài, hơn 100 cân thân thể, bị bọn hắn tiện tay quăng ra, liền bay ra từ đây, xa xa rơi vào bên ngoài. Những thứ này bảo tiêu, toàn bộ là Hàn Đông dùng khôi lỗi người giấy biến thành, hình tượng đều là xếp đặt thiết kế tốt, mỗi cái lại xoáy lại có thể đánh, tương đương với Hàn Đông 12 cái phân thân. Cao Tứ mang đến đầu đường xó chợ mặc dù là chức nghiệp đánh nhau hào thủ, nhưng ở có pháp lực ra chỉ khôi lỗi người giấy trước mặt, tựa như gà đất chó kiện bình thường. Trong khoảng khắc, cái kia 20 mấy danh lưu manh liền bị ném đi ra ngoài, có tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng có thể nghe. Lương Kế Văn cùng Lương Kế Võ hai mặt nhìn nhau, sợ tới mức hướng sau rụt rụt. Ma đản, cái này 12 cái gia hỏa là nhân viên Thái Sơn sao? những cái kia lưu manh cái nào cũng không thua kém 150 cân đi, thậm chí có hai cái 200 cân mập mạp, lại có thể tiện tay quăng ra, tựa như ném đồ bỏ đi đồng dạng ném ra ngoài tường rồi hả? Cao Tứ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này 12 tên bảo tiêu thân thủ, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn khiếp sợ. Hắn cũng là một gã tông sư cấp võ giả, lại nhìn không thấu cái này 12 người con đường. Bất quá, Cao Tứ sắc mặt chấn định như thường, không hề sợ hãi. Có thể đánh nhau không coi vào đâu, trên cái thế giới này có quá nhiều so với năm đấm đáng sợ đồ vật. Vị huynh đệ kia, vị nhất tòa phong ốc cùng ta Cao Tứ là địch, đáng ra không? Hắn ở đây nhắc nhở Hàn Đông, tốt nhất trước làm rõ ràng Cao Tứ là một cái dạng gì tồn tại rồi hay nói. Ngươi còn không xứng làm địch nhân của ta. Hàn Đông thản nhiên nói, có A Miêu A Cẩu xông vào ta mẹ vợ nhà đuổi địch lưu manh, ta cho người đem bọn họ văng ra, chỉ đơn giản như vậy. Cao Tứ nộ khí gặp kéo căng, nắm chặt nắm đấm. Dù là Giang Thành thị thị trưởng, cũng muốn cho hắn ba phần chút tình bọn đấy. Đây không phải là biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, thuần túy là người không biết không sợ. Ngươi nghĩ đánh nhau? Hàn Đông hai tay ôm ngực, dù bận ung dung mà nhìn hắn. Được rồi, ta đánh không lại bọn hắn. Cao Tứ cụt hứng thở dài, coi như ngươi thất thời. Hàn Đông cười cười, Đông Linh tập đoàn Hàn Đông, vậy sao? Cao Tứ hỏi lại. Không sai, rất tốt. Cao Tứ lạnh lùng nói, người trẻ tuổi có thể đánh nhau tính bổn sự, nhưng trên đời này còn có rất nhiều so với có thể đánh nhau lợi hại hơn lực lượng. Hôm nay cái này cựu đoán coi như là kết, hay đợi đấy. Cút. Hàn Đông lạnh lùng nhìn xem hắn. Cao Tứ không nói một lời, sải bước đã đi ra. Khu Đông Thành, Lương Xấu Thạch nhà đại sảnh. Lương thị gia tộc ở trong chủ yếu thành viên đều tụ tập ở chỗ này rồi. Mỗi người trong tay đều nắm giữ một trương hồng sắc thiệp mời. Đại ca, Xấu Ngọc đây là ý gì? Tại nơi này trong lúc mấu chốt cho con gái đính hôn, có phải hay không lại muốn ra cái gì yêu thiếu thân? Lương Xấu Thạch đệ đệ Lương Xấu Kim mặt sắc mặt xanh mét, rất khó nói. Lương Xấu Thạch nhíu mày, ta xem a, nàng là muốn đem Lương Viên Lưu cho con gái, mới chơi được cái này vừa ra. Nữ nhân này thật sự quá ích kỷ, Lương gia tổ trạch cho nàng ở hơn 20 năm, rõ ràng còn không biết đủ. Mọi người sắp chết, còn muốn cùng nhà mẹ đẻ người chơi tâm nhãn, vô luận như thế nào cũng phải làm cho nàng đem tổ trạch trả trở về. Đính hôn nghi thức làm sao bây giờ? Chúng ta có đi không tham gia? Đương nhiên đi a, không đi mà nói, ngược lại lộ ra ta thua lễ rồi. Không sai, ta mau mau đến xem, nàng cuối cùng muốn làm cái quỷ gì? Lương gia tộc nhân đều nghị luận, đều cảm thấy lần này đính hôn tiệc là Lương Xấu Ngọc kế sách. Đại ca, thừa dịp tộc nhân đều tại, có kiện sự tình ta muốn xác nhận một cái. Lương Xấu Kim cười miệng nói, nếu như Xấu Ngọc đem Lương Viên trả trở về lại người nào danh nghĩa? Tổ trạch là phụ thân lưu lại đó, huynh đệ chúng ta ba cái đều có phần, cụ thể dựa theo cái gì tỷ lệ phân phối? Thấu bạc, ngươi cứ nói đi. Lương gia lão tam Lương Xấu Ngân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mọi người đều biết ta đại học đọc chính là pháp luật, như loại này tình huống, có di chúc tuân theo di chúc, không có di chúc mà nói, cứ dựa theo pháp định số định mức kế thừa chứ sao? Kế thừa cái gì a, Xấu Ngọc còn tại thế đây. Lương Xấu Thạch rất có mấy phần không vui. Ta nói kế thừa là chỉ từ phụ thân chỗ ấy kế thừa. Ta căn bản là không có nhận thức Xấu Ngọc là cái này tòa phòng ốc chủ nhân. Lương Xấu Ngân nhếch miệng. Chiếu theo pháp luật, chúng ta riêng phần mình số định mức là như thế nào đâu? Cha mẹ đã qua đời, di sản vốn nên là từ chúng ta huynh muội bốn người chia đều, nhưng Xấu Ngọc đã chiếm lấy cái này tòa nhà hơn 20 năm, vì vậy liền tự động đánh mất tư cách. Cuối cùng, có lẽ huynh đệ chúng ta ba người chia đều. Tam đệ nói có lý. Lương Xấu Kim liên tục không ngừng gật đầu. Chúng ta Lương gia tổ vấn, tổ trạch thuộc về con trai trưởng trưởng tôn, cái quy củ này các ngươi sẽ không hiểu sao? Dù thế nào, thấy Lương Viên bị liệt là văn vật bảo hộ kiến trúc, giá trị nước lên thì thuyền lên, muốn nhảy ra cùng ca ca tranh giành tài sản. Lương Xấu Thạch mút hốc trà, lạnh lùng nhìn hai cái huynh đệ một cái. Đại ca, bây giờ là thời đại nào, còn trông coi những cái kia không hợp lý quy củ cái nào? Đều là cùng một cái cha mẹ sinh đó, dựa vào cái gì ngươi sớm sinh ra vài năm, chuyện tốt liền toàn bộ rơi xuống ngươi trên đầu a? Không ngờ như thế chỉ một mình ngươi trôi qua tốt, các huynh đệ còn lại bới ra cắt gặm thổ đó, ngươi có thể thấy được xuống dưới. Pháp trị thời đại, hay vẫn là theo nếp làm việc tương đối khá. Lương Xấu Ngân có chút lăn lộn vui lòng, căn bản sẽ không sợ đại ca. Ta cảm thấy được Lao Tam nói rất có đạo lý. Lương Xấu Kim liên tiếp gật đầu. Thời đại dù thế nào biến, gia tộc truyền thống không thể biến. Không có quy củ sao thành được vương tròn, sao có thể nói sửa liền sửa đâu. Bất luận cái gì gia tộc đều chú trọng con trai trưởng trưởng tôn, cũng không riêng gì ta Lương gia như vậy. Nhị thúc, người nói có đúng hay không cái này để ý vậy. Lương Xấu Thạch ngược lại nhìn về phía bên cạnh một vị lão giả. Lão giả này là Lương Xấu Thạch phụ thân đồng lứa đường huynh đệ, trước mắt là Lương gia sau cùng đức cao vọng trọng thế hệ trước rồi. Tổ tông lưu lại quy củ nhà, hay là muốn thủ đó, nhưng cụ thể đến tài sản, có lẽ muốn tách đi ra xem. Thúc thúc cảm thấy, các người tam huynh đệ tốt nhất ngồi xuống hảo hảo thương lượng, không muốn tổn thương hòa khí. Thật sao, cái này lão gia tử rõ ràng chính là bà phải đã đến. Chương 956, thành thị xáo lộ sâu chương 956, thành thị xáo lộ sâu đừng quên, Lương Viên cũng không tại ta và ngươi trong tay, phụ thân hấp hối sắp chết. Từng theo Xấu Ngọc đã từng nói qua, cái này Lương gia tổ trạch, cuối cùng vẫn còn muốn lưu cho Lương gia con trai trưởng trưởng tôn. Ta tin tưởng, Xấu Ngọc sẽ tuân theo phụ thân nguyện vọng đấy. Lương Xấu Thạch cất cao giọng nói. Phụ thân hấp hối sắp chết nói với Xấu Ngọc cái gì, ai cũng không biết. Ta có lẽ không có nghe Xấu Ngọc đã từng nói qua cái này nhất gốc. Đại ca, đây không phải là sẽ là ngươi biên a? Ta đáng giá biên cái này chủng lời nói dối sao? Lương Xấu Thạch trợn mắt nói, cứ như vậy đi, hiện tại tổ trạch tại Xấu Ngọc trong tay, nàng nguyện ý sang tên cho ai, cái kia chính là người nào đấy? Mọi người cũng đừng cãi cọ. Lương Sấu Kim cùng Lương Sấu Ngân liếc nhau một cái, cũng không nói gì nữa. Đúng vậy à, phong ốc vẫn còn muội muội trong tay đâu rồi, bọn hắn hiện tại tranh giành cái gì nhiệt tình? Lương Biên thuộc sở hữu vấn đề tạm thời gác lại, về Lương Sấu Ngọc nhà đính hôn tiệc công việc, mọi người ngược lại là đã đạt thành nhất trí. Tham gia hay là muốn tham gia đó, dù sao tộc nhân khác trong nhà có việc vui lúc, Lương Sấu Ngọc cũng không kém trả tiền, càng không kém qua công việc. Bọn hắn nếu không đi, chuyến đi người này âm thanh cũng không hay nghe. Là quan trọng nhất, tất cả mọi người muốn đi xem, Lương Sấu Ngọc cái kia vũ đạo nhà con gái, đến cùng tìm một cái dạng gì lão công. Có phải hay không tùy tiện tìm cái tiểu tử, tới đây cùng họ hai mẹ con diễn kịch đâu. Dù sao Lãnh Nghiên độc thân nhiều năm như vậy, nói như thế nào đính hôn liền đính hôn. Tộc nhân vừa rời đi, Lương Kế Văn cùng Lương Kế Võ hai huynh đệ sẽ trở lại rồi. Làm sao vậy? Sự tình không thuận lợi. Gặp hai đứa con trai ủ rũ đó, Lương Sấu thanh hỏi. Cô đã trở về. Lương Kế Văn thương lượng. Còn mang về một cái tiểu bạch kiểm, nói là biểu muội vị hôn phu. Lương Kế Võ oán hận mà vỗ vỗ cái bàn. Đúng vậy a, đều muốn đính hôn. Lương Sấu thạch chỉ trên bàn thì mời. Hai huynh đệ vội vàng tiếp cận sang đây xem. Ồ, ta đã cảm thấy có vấn đề nha. Bọn hắn cái này đính hôn tiệc thời gian, có phải hay không quá kỳ hoặc điểm? Không sai, họ chính là muốn mượn đính hôn tiệc mấy nhiêu quy hoàng tổ trạch công việc. Phụ thân, ngươi không biết tiểu tử kia có bao nhiêu kiêu ngạo, hắn nói Lương Viên mai sau sẽ chuyển cho Lãnh Nghiên biểu muội, mà hắn cũng là người thừa kế trí nhất. Còn phải bảo tiêu đem chúng ta chạy ra. Lương Kế Võ oán hận thương lượng. Đợi một chút, ngươi đem chân tướng kỹ càng cùng ta nói một lần, là cái nào tiểu tử, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Lương Sấu Thạch có chút sở không được ý nghĩ. Vì vậy Lương Kế Văn liền cầm Lương Viên ở trong phát sinh đi qua nói một chút, thậm chí chi tiết đều không có lượt qua. Lắng nghe trong quá trình, Lương Sấu Thạch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cao Tứ chỉ chịu ra 6.000 vạn. Đúng vậy, cái này lão già kia, trả giá chém vào cũng quá tàn nhẫn rồi. Lương Kế Võ cả giận nói. Đúng, Lương Sấu Thạch một cái tát ném tại hắn trên mặt. Cha, người làm gì vậy đánh ta? Lương Kế Võ bưng vai hàm, con mắt trừng giống như trung đồng. Phá sản đồ chơi, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn đi đánh bạc, không muốn đi đánh bạc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Người ta rõ ràng thiết lập bọc tại cho ngươi toàn đây. Bên này thắng quang tiền của ngươi, bên kia khuyến khích ngươi đi vay tiền, lãi mẹ để lãi con đó, không dùng được vài lần, có thể cho ngươi táng ra bại sản. Ta hỏi ngươi, cuối cùng cho mượn Cao Tứ ra bao nhiêu tiền? Ta nhớ được, liền cho mượn 80 vạn a. Không biết như thế nào đó, liền biến thành 380 vạn. Lương Kế Võ áo não đấm đấm đầu của mình. Người ta là Giang Thành thị tài chính cự tử, ngươi có thể được coi là qua hắn. Lương Sấu Thạch thở dài. Xem ra họ Cao đã sớm nhìn chằm chằm vào Lương Biên rồi, hơn nữa trước thời gian thiết lập tốt rồi bọc tại, tiểu đợi đến chúng ta toàn đây. 6.000 vạn chính là minh đoạn, nhưng chúng ta xác thực làm bất quá Cao Tứ, vì vậy ta chỉ có thể đã đáp ứng. Lương Kế Văn đủ rũ. 6.000 vạn liền 6.000 vạn, cũng là một khoản không tiểu nhân tài phú rồi. Lương Sấu Thạch từ nói, ngươi nhị thúc cùng ngươi tam thúc cũng nhìn chằm chằm vào còn có miếng này thịt mỡ đâu rồi, ta liền cho hắn đến khu hồ nuốt lang, lại để cho Cao Tứ đi đối phó bọn hắn. Thế nhưng, biểu mọi cái kia vị hôn phu rất mạnh thế à, Cao Tứ đám người kia đều bị hắn cưỡng chế di rời rồi. Lương Kế Võ cao mày nói, ngu ngốc không sợ tộc mọi mà thôi, hắn căn bản sẽ không biết đạo Cao Tứ chỗ lợi hại. Ta dám đánh cam đoan, họ Cao vô cùng nhanh sẽ phản kích, có khả năng ngay cả đính hôn tiệc cũng không có làm, tiểu tử kia đã bị ném vào trường giang cho ăn con rùa rồi. Hắc hắc, chúng ta tiểu đợi đến nhìn đi. Lương Thị huynh đệ cười đến rất hèn mọn bị ổi. Cao Tứ muốn đem Hàn Đông ném vào trường giang cho ăn con rùa sao? Tự nhiên là muốn đấy, nhưng hắn làm việc cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Xã hội này có quá nhiều như bức nhân vật, muốn sống được thêm chút sẽ phải làm rõ ràng người nào năng động, người nào không thể động. Cao Tứ ra trên giang hồ lăn lộn hơn nửa đời người, một đôi mắt thế nhưng là rất độc đấy. Hàn Đông cái này người tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hắn trên người có sợi giống như thực chất sát khí, không có ở trên chiến trường thu hoạch hơn người mệnh, căn bản dưỡng không thành loại khí chất này. Đối mặt Hàn Đông thời điểm, Cao Tứ cảm thấy giống như Sơn Dương đối mặt một cái lão hổ. Cái loại đó thiên nhiên uy áp, ép tới hắn hầu như thở không được tức giận. Hơn nữa, hắn còn ra Đông Lĩnh tập đoàn phi cơ trực thăng. Cái cọc kiệt hiện, đều đủ để nói rõ, họ Hàn tiểu tử cũng không phải cái đơn giản đó, người không biết không sợ người trẻ tuổi. Đây cũng là dưới tay bị Hàn Đông bảo tiêu văng ra sau đó, Cao Tứ vẫn như cũ cưỡng ép nhịn xuống tinh khí, không có tại chỗ báo nổi nguyên nhân. Hắn muốn triệt để làm rõ ràng Hàn Đông thực lực chân chính, lại quyết định nên như thế nào ứng đối. Vì vậy hắn cho Đường Minh Cao Thang gọi điện thoại. Bởi vì Hàn Đông đề cập qua Đường Minh tên, Cao Tứ cảm thấy hai người bọn họ hẳn là biết. Bên kia rất nhanh tiếp thông. Có việc. Đường Minh Cao Thang thanh âm rất thấp trầm. Ca, đánh với ngươi nghe cá nhân. Nói đi, người nào? Hàn Đông. Hàn Đông. Cao Thang nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì. Ngươi nói, không phải là thần cơ cục Hàn cục trưởng đi? Có phải hay không thần cơ cục ta đây không biết, dù sao hắn là mở ra Đông Lĩnh tập đoàn phi cơ trực thăng đến đấy. Chính là hắn. Hàn cục trưởng là Đông Lĩnh tập đoàn phía sau màn đại buột. Ngươi không muốn nói cho ta biết, cùng hắn phát sinh xung đột rồi. Cao Thăng thanh âm nhịn không được có chút run rẩy. Hàn Đông tại phía xa Giang Nam, về sau lại đã kinh thành đi làm phong làm vũ, tương bắc bên này người đối với hắn chưa quen thuộc. Nhưng với tư cách thể chế bên trong phó tỉnh cấp đại lao, Cao Thăng nhất định là nghe nói qua người kia. Dù sao đến nơi này cấp độ, biết rõ rất nhiều người bình thường không biết bí mật. Hàn Đông làm nhiều như vậy kinh thiên động địa đại sự, có một số việc dân chúng có thể sẽ bị giấu giếm tại trong, nhưng Cao Thăng cái này cấp độ quan biên, khẳng định biết rõ. Nói thí dụ như Triệu gia, Hoa gia, Ngụy gia bị diệt, người ở phía ngoài giữ kín như bưng, nhưng tầng trên mọi người minh bạch, cái kia chính là Hàn Đông làm. Mọi người truyền miệng, gây ai cũng có thể, ngàn bạn chớ chọc Hàn Đông. Cho dù là lợi hại nhất kẻ thù chính trị, nhiều nhất khiến cho người lang ken bỏ tù, nhưng Hàn Đông động liền diệt môn, người nào chán sống chịu được? Ca, ta, sắp thực cùng hắn đã xảy ra một chút xung đột. Cao Tứ khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn cũng phát giác được Đường Ca khác thường chỗ rồi. Trong điện thoại xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, Cao Thăng tiếng hít thở như kéo ống bê bình thường. Chương 957, đối diện ánh mắt, đó là ngươi ta không chọc nổi người. Chương 957, đối diện ánh mắt, đó là ngươi ta không chọc nổi người. Ca, cái này người, cái gì đường về, rất lợi hại phải không? Lão Tứ, ngươi cảm thấy Kim Lăng Triệu gia, Thân Hải Hoa gia, Kinh Thành Ngụy gia so với ta và ngươi như thế nào? Cao Thăng không có trả lời hắn, mà là hỏi một cái không thể làm chung vấn đề. Chúng ta Cao gia tại Giang Thành tuy rằng cũng rất hiền hách, nhưng cùng cái kia ba nhà so sánh với vẫn có không tiểu nhân khoảng cách. Chỉ là nghe nói cái kia ba đại gia tộc đoạn thời gian trước đều bị diệt rồi. Cao Tứ không biết Đường Ca vì cái gì nhấp lên cái này. Đúng vậy, cái kia ba đại gia tộc bị người diệt cửa. Nhưng mà ngươi biết là ai làm sao? Cao Thăng trầm giọng nói. Không phải là Hàn Đông làm đi? Cao Tứ đột nhiên mà kinh. Ngươi đoán đúng rồi. Cao Thăng trầm giọng nói. Hàn Đông không chỉ có là Vạn Đức Thân gia tập đoàn công ty lão bản, hay vẫn là Thần Cơ cục cục trưởng, Đế Cảnh siêu phẩm giả, được xưng là đại hạ võ đạo đệ nhất nhân Yến Kinh Thiên, ở trước mặt hắn đều là cái đệ đệ, cam tâm tình nguyện vì hắn trợ thủ. Hắn nếu muốn đã diệt chúng ta Cao gia, chỉ biết so với nghiền chết cái kia ba đại gia tộc lại càng dễ. Cao Tứ toàn thân mãnh liệt mà run run một cái, cơ vòng thiếu chút nữa tịch thu ở như vậy như bức ba cái gia tộc đều bị hắn diệt môn rồi. May mắn à, may mắn mình ở Lương Viên thời điểm nhịn xuống không có rồi dám, nếu không thì hiện tại chỉ sợ đã tại mang đến nhà tang lễ trên đường. Ca nhắc ngươi, vô luận tại cái gì dưới tình huống cũng không muốn đi treo chọc cái này người. Nếu như ngươi đã đắc tội hắn, vậy nghĩ hết hết thảy biện pháp cầu được sự tha thứ của hắn. Nếu không thì Hoa Triệu Ngụy ba nhà kết cục chính là ngươi kết quả của ta. Cao Tứ thật sự bị Đường huynh mà nói hù đến rồi. Ngay cả Đường Đường phó tỉnh cấp thực quyền đại lao đều sợ thành nhân vật như vậy, đó là cỡ nào như bức tồn tại. Vì vậy hắn vội vàng đem tại Lương Biên bên trong xung đột kỹ càng tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Cao Thăng sơ qua nhẹ nhàng thở ra, may mắn, ngươi còn không có đem hắn đắc tội mà quá ác. Ca, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đi cầu được sự tha thứ của hắn đi, theo ta sẽ giải thích, hắn là cái có lồng ngực bố cục nhân, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ thành ý, hắn chắc có lẽ không lại chấp nhặt với ngươi. Hơn nữa, hắn nếu như nói ra tên của ta, hơn nữa cuối cùng thả ngươi đã đi ra Lương Biên, có thể thấy được hoặc nhiều hoặc ít hay vẫn là xem tại đều là thể chế bên trong đồng liêu phân thượng, lưu lại điểm chỗ trống. Cao Thăng từ từ nói, nhớ kỹ, vô luận nội tâm nhiều không cam lòng, đều muốn biểu hiện được khiêm cung kính vô cùng. Ngàn bạn không cần có bất luận cái gì đối địch ý tưởng. Hắn không phải ta và ngươi có thể chọc được người. Ta đã biết, ca. Cúp điện thoại, Cao Tứ phía sau lưng lạnh buốt đó, từ đôi xương cụt ra bên ngoài bốc lên khí lạnh. Có loại nhặt về một cái mạng cảm giác. Lương Biên. Hàn Đông tại tòa nhà trung quanh bố trí một cái khóa linh đại trận, hướng trong đó chút xuống tràn đầy thiên địa linh khí. Hiệu quả xấu hay tốt bày ra cả đấy, Lãnh Nghiên mẹ con lập tức cũng cảm giác được không khí chung quanh chất lượng kịch liệt bay lên. Hô hấp giữa, mắt lạnh gọt rũ phổi, thấm vào ruột gan. Hàn Đông lại để cho quản gia từ trên thị trường mua về đến một ít long ngư cá con, cùng với hy hữu hoa cỏ hạt giống, dùng linh khí thúc đẩy sinh trưởng, hoa cỏ cùng long ngư trong vòng một đêm liền trưởng thành. Hơn nữa bởi vì no bụng hút linh khí, mỗi cái linh tính 10 phần, so với trên thị trường chân quý chủng loại bề ngoài còn tốt hơn. Cùng Hàn Đông sinh sống một đoạn thời gian, Lương Sấu Ngọc đối với mình nhà cô gia đủ loại thần kỳ bản lĩnh cũng dần dần thích ứng. Từ một bắt đầu khiếp sợ, càng về sau tập mãi thành thói quen. Dù sao tại nàng trong suy nghĩ, đế cảnh võ giả vốn chính là lục địa thần tiên nha. Động vật hoang dã đối với hoàn cảnh là cực kỳ mẫn cảm đó, Lương Viên bên trong tràn ngập thiên địa linh khí, sinh thái hoàn cảnh trở nên giỏi như vậy, rất nhanh liền hấp dẫn không ít chim chóc đến đây. Trên cây, trong bụi hoa, khắp nơi đều là chít chít cha cha xinh đẹp chim chóc, thậm chí có rất nhiều đều là gọi không ra tên đó, so sánh ly kỳ chủng loại. To như vậy vườn, vốn thoáng có chút quẩn cũng é, đã có chim chóc gia nhập sau đó, trở nên náo nhiệt mà giàu có sinh khí. Lương Sấu Ngọc đối với cái này chủng cải biến mừng rỡ không thôi. Hàn Đông từ linh khư giới ở trong lấy ra nguyên bộ kim ti nam mục gia cụ, cầm trong trong ngoài ngoài đổi mấy lần. Những thứ này đồ dùng trong nhà, là hắn tại côn khư giới ung kinh trong thành mua. Kim ti nam mục tại địa cầu cực kỳ hi hữu, nhưng ở côn khư giới cũng rất thông thường. Hắn trở về trước, liền thu mua một đống kim ti nam mục gia cụ đặt ở linh khư giới ở bên trong, bây giờ vừa vận phái lên công dụng. Trong nháy mắt, đã đến đỉnh hôn thời gian. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi trò hay mở màn. Đây là một cái trời trong nắng ấm, thảo trường mênh bay ngày tốt lành. Sáng sớm, Lương gia tộc nhân tiểu đi tới Lương Viên. Dựa theo quy củ, chính nhà mình thân thích là muốn trước thời gian tới đây rút. Giang Thành thị cái mảnh này cổ kiến trúc bảo hộ khu, cũng là trung tâm thị một cái du lịch cảnh điểm, bên cạnh có một cái thật to bãi đỗ xe, Hàn Đông đã sớm đem bãi đỗ xe bao hết xuống. Tất cả tham dự đính hôn điện lễ tân khách cũng sẽ ở tiếp khách nhân viên dưới sự dẫn dắt tiến vào bãi đỗ xe. Lương Sấu Thạch mang theo người cả nhà tới được tương đối sớm. Sau khi xuống xe, Lương Kế Võ nhìn qua trống rỗng bãi đỗ xe, điệu môi nói, phổ ngược lại bảy không nhỏ, lại có thể đem toàn bộ bãi đỗ xe bao xuống đã đến. Cuối cùng cái này là cái gì có thể có mấy người đến, cái này chê cười động tĩnh quá lớn. Cô cùng biểu muội đều là nữ lưu thế hệ, nhân thế kết giao tự nhiên là cực ít đấy. Họ Hàn tiểu tử lại là nơi khác đến đó, tại bản địa không có bất kỳ căn cơ, nếu như không phải Lương gia tộc nhân chống đỡ, cái này đính hôn tiệc đoán chừng cũng liền con mèo nhỏ 2-3 con. Ta cũng nghĩ không thông, bọn hắn hà tất tự rước lấy đủ. Lương Kế Văn cười cười. Bất quá, tiểu tử kia ngược lại là rất có tiền, nếu không thì cũng mở không nổi phi cơ trực thăng. Hơn nữa mang cái kia bảo tiêu là thật lợi hại, cao tứ gia đều bị đánh chạy. Lấy ta đối với cao tứ rất hiểu rõ, hôm nay cuộc sống như vậy, hắn nhất định sẽ có hành động. Đang tại thân bằng hảo hữu trước mặt, lại để cho họ Hàn tiểu tử mất hết mặt mũi, thậm chí có khả năng việc vui biến tang sự. Đây thật là cao tứ phong cách hành sự, chúng ta tiểu đợi đến xem kịch vui đi. Hai huynh đệ nhìn nhau cười cười. Nếu như dựa theo trước đây quy củ, phàm là có tin mừng tấn sự tình, bản gia tộc người muốn sớm về đến trong nhà chuẩn bị, đầu bếp đều là trong nhà vùi lò chi nổi, toàn tộc già trẻ cùng lên trận, có bưng thức ăn đó, có rửa chén đó, hữu chiêu chờ khách và bạn đó, mỗi người đều có thể khai triển tác dụng. Xã hội bây giờ rất ít chọn dùng loại phương thức này rồi. Hàn Đông tại hậu viện trên bãi cỏ bày đặt cái bàn, từ thân hải bên kia mang đến cao đoan đầu bếp, chuyên môn làm hải sản tự giúp mình bữa tiệc lớn, căn bản sẽ không cần phải phiền phức lương gia tộc nhân. Vì vậy, lương gia người tới lương viên, đơn giản chính là đi cái hình thức, cũng không có gì việc giao cho bọn họ làm. Lương Sấu Thạch Tam huynh đệ nhìn thấy Lương Sấu Ngọc, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Đoạn thời gian trước rõ ràng còn đã gặp mặt, muội muội tuy rằng nhỏ tuổi nhất, nhưng bởi vì thân họa ung thư, hơn nữa cả đời cơ khổ, nhìn qua so với bọn hắn ba cái ca ca còn trông có vẻ già. Hôm nay vừa thấy, ở đâu hay vẫn là cái kia tiểu tụy giản mua bộ dáng, mặc vào sơn sám, kéo lên búi tóc, nhìn qua tối đa cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng. Nhất bắt đầu bọn hắn căn bản là không nhận ra đến, thẳng đến Lương Sấu Ngọc kêu một tiếng đại ca. Chương 958, lãnh niên vị hôn phu thật sự quá ngang tàng. Chương 958, lãnh niên vị hôn phu thật sự quá ngang tàng. Sấu Ngọc, ngươi đây là? Lương Sấu Thạch không thể tin được ánh mắt của mình. Ách, ta con rể là Đồng Chi Đường lão bản, y thuật thông thần, nàng trị bệnh của ta, sau đó liền biến như vậy. Lương Sấu Ngọc lạnh nhạt nói. Cái đứa bé kia họ gì? Đúng rồi, nghe Kế Văn đã nói giống như họ Hàn. Họ Hàn? Chẳng lẽ là Đồng Chi Đường Hàn Thần Y Liễu? Lương Sấu Thạch trong mắt suýt nữa trừng ra vành mắt đến. Đại ca, ngươi biết Đồng Chi Đường Hàn Thần Y đại danh? Đó là đương nhiên, bọn họ là hai cha con, trên phố xưng là Đại Hàn Thần Y cùng Tiểu Hàn Thần Y, hơn nữa nhi tử y thuật so với phụ thân còn muốn lợi hại hơn, nghe nói chữa khỏi không ít ung thư ca bệnh đây. Đại ca, nguyên lai ngươi biết Đồng Chi Đường y thuật lợi hại à? Vậy ngươi trước đây vì cái gì nói cho ta biết nói chung y đều là gạt người đó? Đồng Chi Đường có thể làm cho người táng ra bại sản đâu? Lương Sấu Ngọc nhàn nhạt thương lượng. Tự xê Lương Sấu Thạch như là bị người nắm cái cổ công áp, muốn giải thích hai câu, nhưng vô luận nói như thế nào đều rất yếu ớt, khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Chẳng lẽ hắn có thể nói, ta chính là hy vọng ngươi chết sớm một chút, tốt hãy mau đem tổ trạch thu hồi lại sao? May mắn Nghiên Nghiên nhận thức Hàn Đông đứa nhỏ này, mà hắn vừa đúng là Đồng Chi Đường bị kia tiểu thần ý đi, ra tay liền trị ta ung thư. Có lẽ là ta mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Không nghĩ tới Nghiên Nghiên con rể lại là Hàn gia tiểu thần ý đi. Chuyện tốt, đại hảo sự a. Lương Sấu Thạch trong miệng nói qua là chuyện tốt, trên mặt vẻ mặt so với khóc còn khó hơn xem. Bởi vì quá mức thất vọng, vì vậy ngay cả che giấu dục vọng cũng không có. Muội muội khôi phục khỏe mạnh, muốn thu hồi tổ trạch, độ khó có thể to lắm. Ý a a a a. Ta nhớ không lầm, trong hồ nước nguyên bản không còn có cái gì đi. Lúc nào đổi thành long ngư rồi hả? Hơn nữa, cũng đều là chân quý chủng loại. Ngươi xem cái kia huyết kỳ lần lớn như vậy, chỉ sợ có hơn 20 cân đi. Wow, còn có bạch kim long ngư 10 hơn đầu đây. Lương Kế Văn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tiền viện trong hồ nước cả đàn cả lũ long ngư, tức khắc là thất thanh. Hắn đối với long ngư rất có nghiên cứu, phòng làm việc của mình cũng nuôi mấy cái, đối với chân quý chủng loại thuộc như lòng bàn tay. Lương gia người trẻ tuổi đều vây sang đây xem. Tuy rằng mặt khác người không giống Lương Kế Văn như vậy hiểu long ngư, nhưng những thứ này còn cá phẩm tin tưởng vô cùng cao minh, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Không phải là mấy cái ngư nha, có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Lương Kế Võ khinh thường mà nhếch miệng. Mấy cái ngư? Lương Kế Văn một độ ngươi em bé căn bản không hiểu vẻ mặt. Riêng là cái kia huyết kỳ lần tại sao? Phẩm tin tưởng, cái này đầu, 1000 vạn ta cũng không muốn bán cho ngươi. Còn có cái kia hơn 10 đầu bạch kim long ngư càng là cực kỳ thưa thớt, có thị vô giá hiểu hay không? Ngươi ra bao nhiêu tiền cũng mua không được a? Không thể nào. Mắc như vậy a? Bao gồm Lương Kế Võ ở bên trong, lương gia người trẻ tuổi đều sợ ngây người. Cái này nhất chỉ long ngư, mỗi cái đều là cực phẩm. Tổng giá trị chỉ sợ muốn hơn nữa. So với cái này tòa tòa nhà còn đắt hơn a. Lương Kế Văn hai mắt tỏa ánh sáng. Cô từ chỗ nào nhi làm ra nhiều như vậy cực phẩm long ngư a? Lương Kế Võ trăm bề không được phân giải. Cô nào có, hẳn là họ Hàn tiểu tử kia mang đến đấy. Lương Kế Văn trầm ngâm nói. Xem ra tiểu tử này có chút của cái tử a. Lương Kế Văn sờ lên cái cằm, nhìn qua ao ở bên trong long ngư ngẩn người. Lãnh Niên biểu mội thật dính vào người giàu có rồi hả? Mọi người chính vây quanh trong hồ nước long ngư chỉ trỏ, một vị khác tại thị lâm viên trong cuộc công tác tộc nhân, đứng ở hoa viên bên cạnh La Thất Thanh. A a a, làm sao vậy Minh ca? Mọi người lại một tổ ong mà tuân ra đến hoa viên bên cạnh. Vốn thế quan hà đỉnh hoa này trong vườn lại có đỉnh cấp hoa lan chủ loại, hơn nữa phẩm tin tưởng ưu tú như vậy. Còn có rủ lì e hoa hồng 18 học sĩ hoa sơn trà, không có chân quý nhất, chỉ có càng khan hiếm. Mỗi một cây hoa, giá trị đều tại ngàn vạn trở lên a. Người tuổi trẻ kia tên là Lương Chí Minh, đối với hoa cỏ nhận thức cực kỳ uyên bác. Hắn bắt đầu là tộc nhân giới thiệu mỗi một cây hoa chủng loại, tập tính, cùng với giá trị thị trường. Nghe được hiện trường mọi người tiếng kinh hô không ngừng. Tình huống như thế nào? Riêng là cái kia nhất chỉ long ngư cùng cái này hoa biên, phải gặp hơn 10 triệu. cái này chán sống cũng quá ngang tàng rồi a. Cô cùng Lãnh Nghiên biểu muội khẳng định không có lớn như vậy thủ bút, phải là cái kia họ Hàn tiểu tử mang đến được rồi. Người trẻ tuổi là Hoa cùng Ngư khiếp sợ, mà thế hệ trước người sau khi vào nhà, lại bị rực rỡ muôn màu kim ti nam mục gia cụ kinh hãi. Lương Sấu Thạch đời này cũng không có gì yêu thích, liền ưa thích cân nhắc cái đồ chơi văn hóa các loại. Đối với thực mục gia cụ cũng rất có nghiên cứu, hắn nhận ra được, những thứ này đồ dùng trong nhà đều là đỉnh cấp kim ti nam mục chế tạo. Hơn nữa công nghệ cực kỳ khảo cứu, cùng đồ cổ giống như lúc. Kim ti nam mục là thực mục chi ở trong Hermes, bởi vì tài liệu khan hiếm, vì vậy giá cả cực kỳ đắt đỏ. Lớn như vậy tòa nhà, toàn bộ dùng kim ti nam mục làm đồ dùng trong nhà, giá trị chỉ sợ phải kể tới lấy triệu mà tính toán. Nơi đây chủ nhân ngang tàng, có thể thấy được lồn đốn. Lương Sấu Thạch đối với muội muội hai mẹ con hay vẫn là hiểu rõ, họ quả quyết vô này tài lực, nhất định là vị tiên tiểu Hàn thần ý tặng cho. Nghe nói Đông Chi Đường Phú Khả Địch Quốc, lời ấy thật không ta lừa gạt. Không nghĩ tới, Lương gia từ trước đến nay không thế nào nhìn đến lên cô nhi quả mẫu, lại có thể tại trong lúc lơ đãng nghịch tập rồi. Lãnh Nghiên dính vào Đông Chi Đường đại buột, đời này thăng chức rất nhanh, tiền đồ không thể hạn lượng rồi. Sấu Ngọc, những thứ này đồ dùng trong nhà. Lương Sấu Thạch nhịn không được hỏi. Ách, là tiểu Hàn tiễn đưa đó, nguyên lai đồ dùng trong nhà dùng nhiều như vậy năm, xác thực cũng đều rách nát rồi. Nếu là cho Nghiên Nghiên đính hôn nhà, tự nhiên muốn thay đổi mới. Lương Sấu Ngọc lạnh nhạt nói. Muội tử, những thứ này đồ dùng trong nhà đều là kim ti nam mục chế tạo, cậu lại sợ là có thể mua nhất tòa như vậy tòa nhà rồi. Ngươi biết cái này sao? Cái này, ta không quá hiểu, bất quá, tiểu Hàn tiễn đưa đồ vật, sẽ phải sẽ không kém. Lương Sấu Ngọc thần sắc không thay đổi. Lúc này, Lương Sấu Thạch ánh mắt lại bị cổ tay nàng lên cái kia xanh tươi rớt át vòng tay hấp dẫn. Băng chủng đế vương lục. Lương Sấu Thạch bị cái này theo nhau mà đến kích thích, khiến cho suýt nữa bệnh tim phát. Cái này vòng tay, cũng là Hàn thần ý tiễn đưa hay sao? Đúng vậy. Lương Sấu Ngọc lạnh nhạt nói. Lương Sấu Thạch chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, dưới chân một cái lảo đảo. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Muội tử, tay ngươi trên cổ tay đeo một dãy biệt thự, tự mình biết sao? Lãnh Nghiên tìm vị này con rể, ra tay cũng quá hảo phóng rồi a. Tặng lễ vật đều là lấy triệu cất bước, liền chán sống không hợp thói thường. Ta làm sao lại không gặp được như vậy con rể a? Cao tứ ra đến rồi, không biết người nào hô nhất cũng họng. Lấy Lương Kế Văn cầm đầu người trẻ tuổi, như ong vỡ tổ dũng xuất ra ngoài. Bọn hắn quá nhớ xem kịch vui rồi. Cao tứ phô trương rất lớn, đã đến hai mươi mấy chiếc xe, mấy chục người vây quanh hắn, trùng trùng điệp điệp đi vào lương viên cửa ra vào. Hàn Đông đứng ở trước cửa, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem như mây đen giống như cuốn quá đến Cao tứ một đoàn người. Vây xem quần chúng bên trong có người nhận thức Cao tứ, lặng lẽ thương lượng, Cao tứ gia lai giả bất thiện à, chẳng lẽ cùng gia chủ này người từng có quan hệ? Ha ha, tại Giang Thành thị, đắc tội Cao tứ gia, việc vui sẽ phải biến tang sự rồi. Có người nhìn có chút hả hê. Mọi người xoa tay, chờ xem náo nhiệt. Lương Kế Văn cùng Lương Kế Võ trong mắt chờ mong, ưu đợi đến Cao tứ tới đây nổi đóa. Cao tứ đám người hấp tấp đi vào Hàn Đông trước mặt. Tất cả mọi người chờ mong gặp trong nháy mắt kéo căng. Chương 959, đại tình cảnh tiên sinh chương 959, đại tình cảnh tiên sinh một giây sau, nhất đại kiêu hùng Cao tứ xài bước đến đây, sau đó thẳng tắp mà quỳ gối Hàn Đông trước mặt, cúi xuống cao ngạo đỉnh đầu. Sau lưng mười mấy tên huynh đệ đồng loạt theo sát quỳ xuống, cho Hàn tiên sinh thăm hỏi. Cao tứ đầu lĩnh, mọi người hầu như tất cả đồng thanh. Phù phù, ừ ngực, bùm bùm. Không ít người không chịu nổi cái này hình ảnh, té trên mặt đất lăn làm một đoạn. Ma đản, cái này xoay ngược lại không khỏi cũng quá kịch liệt rồi. Cao tứ ngươi kinh sợ bao, vất vả quần đều thoát khỏi, ngươi cho ta xem cái này. Cao Thăng cùng ngươi nói. Hàn Đông mắt nhìn xuống Cao tứ, thần sắc lạnh nhạt. Đúng, tiểu nhân cùng Đường huynh thông qua điện thoại. Cao tứ không dám ngẩng đầu, cung kính âm thanh nói, cảm ơn Hàn tiên sinh xem tại ta Đường huynh trên mặt mũi, tha ta một mạng. Biết được tiên sinh hôm nay đại hỉ, Cao tứ đặc biệt dẫn linh các huynh đệ đến đây gửi tới lời cảm ơn, có cái gì cần phải chúng tiểu nhân làm đó, tiên sinh cứ việc phân phó. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Hàn Đông thản nhiên nói. Cao tứ đứng dậy, thật to thở dài một hơi. Hắn biết rõ, nếu như Hàn Đông nói như vậy, chính là đã tha thứ ý của bọn hắn. Cao tứ phân phó dưới tay, dâng lên một cái đóng gói phong cách cổ xưa lễ hộp, bởi vì cái nắp là thủy tinh đó, vì vậy có thể thấy được bên trong nằm một cái bạch ngọc quan âm. Cái này ngọc quan âm tạo hình trông rất sống động, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua tuyệt đối là cực phẩm mỹ ngọc. Giá trị xa xỉ a. Vì lấy Hàn Đông niềm vui, Cao tứ cũng là xuống bốn gốc rồi. Tốt, ta nhận. Hàn Đông khoát tay áo, sau lưng bảo tiêu thò tay tiếp đi tới. Xem tại Cao Thăng trên mặt mũi, Hàn Đông cũng không có chuẩn bị chấp nhận với Cao tứ. Mấu chốt là, Cao tứ cũng không có đụng vào Hàn Đông một lần. Mẹ vợ cùng Lãnh Nghiên ngẫu nhiên hay là muốn hồi Giang Thành đó, có Cao thị huynh đệ tọa chấn, về sau họ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Cao tứ mở cờ trong bụng. Hàn Đông chịu thu lễ vật, vậy có nghĩa là giữa bọn họ tiểu đụng chạm xóa bỏ rồi. Hắn không cần không hiểu thấu mà tại trên thế giới biến mất. Nhặt về một cái mặt nhỏ, đích xác là đáng giá cao hứng sự tình. Vì vậy Cao tứ ngẩng lên đầu tiến vào lương viên. Lương Kế Văn đụng lên tiền đến, lặng lẽ nói, "Tứ gia, chúng ta giao dịch kia." "Đúng." Cao tứ quăng Lương Kế Văn một cái miệng giọng tử, cả giận nói, "Giao dịch hóa. Hàn tiên sinh là ta lão đại, ngươi muốn là còn dám ngấp nghé nhà hắn tòa nhà, ta đem ngươi ném vào trường giang cho ăn đại vương bát." "Hẹt ui." Cao tứ chính là thủ hạ hướng Lương Kế Văn trên mình phun mấy miệng. Trơ mắt nhìn xem Cao tứ tiến vào bên trong, Lương Kế Văn bưng vai hàm trợn mắt há hốc mồm. "A cái này." Trong dự liệu thiên lôi vẽ ra địa hỏa tình cảnh không có gặp, ngược lại thấy Cao tứ nhận thức kinh sợ. cái đó và quỳ xuống kêu ba ba có cái gì khác nhau? Lương Kế Văn cũng không đốc. Hắn bắt đầu suy tư, Hàn Đông đến cùng có bao nhiêu dựa vào, thậm chí ngay cả cao tứ ác như vậy nhân vật đều được quỳ. Trung quanh ăn dưa quần chúng cũng đều bị kinh hãi, không nghĩ tới Lương gia cái này cô gia lại có thể đem hoành hành giang thành con cọp lớn cao tứ chỉnh đốn mà dễ bảo. Đây là một cái mãnh long quá giang a. Kế tiếp thế cục phát triển, nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán. Theo thời gian trôi qua, một cỗ xe sang trọng lần lượt bảo, từ trên xe bước xuống đó, hầu như đều là giang thành thị có mặt mũi nhân vật. Có thể nói là thượng lưu xã hội đại tập hợp. Vô luận là Lương gia tộc nhân hay vẫn là ăn dưa của chúng, đều cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Lương Sấu Ngọc mẹ con đều là người bình thường, không có khả năng có như vậy bài diện, Hàn Đông thì là người bên ngoài, càng không khả năng kinh doanh buồn địa quan hệ. Những đại lão này đám, làm sao lại nghe vị đã tới đâu? Kỳ thật chuyện này là Hàn Đông trước khi đến an bài tốt đấy, cũng không có làm cái khác, chỉ là thả ra một tin tức, nói Đông Linh tập đoàn phía sau màn đại lão bản tháng nào ngày nào một lúc nào đó muốn tại Giang Thành Lương Viên cử hành đính hôn tiệc, tòa thành thị này buôn bán nhân vật nổi tiếng sẽ dốc toàn lực xuất động. Dù sao, Đông Linh tập đoàn cất cánh thế thật sự quá mạnh rồi, ai không muốn cùng nhà này và Đức tập đoàn dựng lên quan hệ. Cuối cùng áp trục xuất hiện đó, là Tương Bắc tỉnh phủ cùng Giang Thành thị phủ đại lãnh đạo đám. Hàn Đông cũng không có truyền tin quan trên mặt nhân, nhưng nếu như phó tỉnh trưởng Cao Thăng biết rõ hắn đã đến, phàm là Cao Thăng có như vậy một chút xíu chính trị trí tuệ, sẽ truyền tin trong tỉnh cùng Giang Thành thị các đại lão. Chính như Hàn Đông sở liệu, tỉnh lạng cấp nhất hảo cùng nhị hảo đều đã đến, xuất lĩnh lấy riêng phần mình đoàn đội nòng cốt. Những người này xuất hiện, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Thương ủy phó tỉnh trưởng, phòng công an trưởng Cao Thăng, càng là nắm Hàn Đông tay, vẻ mặt định nọt. Tựa nghiêm mặt định bợ ý tứ, đều nhanh yếu dần xuất lai rồi. Trực tiếp đem Lương gia người chấn động không muốn đấy. Cao Thăng là hạng người gì vật, Lương Sấu Thạch đám người có thể quá đã minh bạch. Bản thân là tỉnh ủy thường ủy, hơn nữa tay cầm phòng công an, luận thực quyền lời nói, tại toàn bộ Tương Bắc tỉnh cũng là bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Hắn hắt cái xì hơi, toàn bộ Giang Thành thị đều được cảm mạo. Đại nhân vật như vậy, tại Hàn Đông trước mặt một bộ vị thẻ lưỡi ra liếm tư thái, có thể thấy được người trẻ tuổi này sau lưng đại biểu năng lượng là bực nào khủng bố. Lãnh Nghiên cái này định hôn tiệc, quy cách cũng quá cao đi. Lương gia người cuối cùng mới biết được, Lãnh Nghiên vị này cô gia là Đông Lĩnh tập đoàn người sáng lập, thân gia văn ước, đồng thời còn là thần cơ cục trưởng, phó quốc cấp đại lãnh đạo. Cũng khó trách cao phó tỉnh trưởng người như vậy lên hấp tấp định nọt ton hót định nọt. Tình lý nhất hảo cùng nhị hảo lãnh đạo tại người ta trước mặt đều được khách khí khí đích. Hàn Đông tại đây ta quan lớn túm tụng xuống, khí chàng toàn bộ triển khai, giống như hạt giữa bầy gà. Nhiều như vậy dậm chân một cái nhất tỉnh loạn chiến các đại lao, đều ép không được hắn hào quang. Đính hôn điện lễ bắt đầu, Hàn Đông cùng Lãnh Nghiên tại phi cơ trực thăng phía dưới treo sâu cái giỏ, chung quanh cắm đầy hoa tươi, hai người đang lúc mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, bay lên bầu trời. Theo pháo hoa pháo giòn vang lên không, Lãnh Nghiên khuôn mặt so với pháo hoa càng sáng lạ. Bao gồm Lương Sấu Thạch ở bên trong Lương gia nhân, đều ý thức được một cái sự thật, nhà muội muội tuyệt đối là thăng chức rất nhanh rồi. Tổ Trạch cũng đừng suy nghĩ, chỉ cần nàng bất kể hiểm khích lúc trước, trên đùi lưu lại cái vị trí, vậy cho dù thắp nhang thơm, cầu nguyện rồi. Đính hôn tiệc sau đó, Hàn Đông phụng bồi Lãnh Nghiên mẹ con tại Giang Thành nấn ná mấy ngày. Lương Viên mỗi thiên môn đình như thị, đến viếng thăm khách nhân không phải phú tức quý đều là địa phương có mặt mũi nhân vật. Cao tứ quả thực đã thành Hàn Đông môn hạ trung thành nhất tiểu cậu cậu, mỗi ngày đúng giờ đến đây báo danh, trợ giúp Hàn Đông nên đón mang đến, ân cần mà không được rồi. Lương gia tộc nhân càng là không coi mình là ngoại nhân, mỗi ngày hướng Lương Viên chạy, sợ rất lại phía sau một bước, bị tộc nhân khác đoạt trước. Lương Sấu Ngọc cũng không có triệt để tha thứ bọn hắn, nhưng biểu hiện ra khách sáo hay là muốn duy trì đấy. Thái độ như gần như xa không gần, để cho bọn họ cảm nhận được lẫn nhau ở giữa cái loại đó xa cách cảm giác. Tổ Trạch quy hoàn sự tình, tự nhiên là sách cũng không dám nói ra. Chỉ cần Lương Sấu Ngọc mẹ con không đem bọn hắn đuổi đi ra, nên cảm ơn trời đất rồi. Đính hôn tiệc đệ tam thiên, Lương Viên đã đến cái khách không mời mà đến. Lương Sấu Ngọc chống trước, Lãnh Nghiên phụ thân, Lãnh Thụ Quốc. Tại cửa lớn, Cao Tứ chính là thủ hạ ngăn cản hắn. Ngươi là ai? Nơi này là tư nhân nơi ở, không muốn xung loạn. Lão nhân này hai tóc mai hoa rầm, trên mặt điêu khắc năm tháng dấu vết, vóc dáng rất cao, thân hình thoáng có chút còn xuống, quần áo rách nát, lại giặt hồ rất sạch sẽ. Lúc tuổi còn trẻ hẳn là cái đại xoáy nổi, nhưng nhìn hắn hai đầu lông mày cái kia thật sâu xuyên chữ, cùng với vẻ mặt nếp nhăn, hẳn là bị sinh hoạt áp loan liều yêu. Trong tay còn mang theo cái rửa được trở nên trắng túi vải bượm, trên nét mặt mang theo vài phần câu nệ. Ta là Lãnh Nghiên phụ thân Lãnh Thụ Quốc, phiền phất chư vị hỗ trợ thông báo một tiếng. Lão gia tử nhìn qua cùng khổ, nôn từ cũng không thô lậu. Lãnh Nghiên là ai? Một cái trong đó tiểu tử ngạc nhiên. Chính là Hàn tiên sinh vị hôn thê, nhanh lên đi thông truyền, phế chán sống nói cái gì. Bên cạnh tiểu đầu mục cho hắn một ước. Tiểu tử kia hấp tấp mà đi vào báo cáo. Chương 960, đáng hận người, cũng có đáng thương chỗ chương 960, đáng hận người, cũng có đáng thương chỗ Lãnh Nghiên không dám nói với mẫu thân, lôi kéo Hàn Đông đi ra đến. Nhìn qua phụ thân bộ dáng, Lãnh Nghiên tức khắc sợ ngây người. Trước mặt cái này tóc hoa râm, vẻ mặt sầu khổ lão nhân, chính là năm đó cái kia anh tuấn cao lớn, phong độ nhẹ nhàng phụ thân. Hàn Đông đánh giá mình một chút cái này tiện nghi lão nhạc, cuối cùng biết rõ Lãnh Nghiên cao nhan trị là đến từ chỗ nào rồi. Cha mẹ đều đẹp mắt như vậy, nàng chính là tùy tiện thật dài, cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Bất quá, lão nhạc sinh hoạt xem ra trôi qua không tốt lắm a. Khuê nữ. Lãnh Thụ Quốc tiến lên một bước, muốn đi chảo tay của nữ nhi, rồi lại không dám, chỉ là tại bầu trời phí công mà đưa, hai hàng dòng nước mắt nóng theo gương mặt liền chảy xuống. Ngươi tới làm cái gì? Lãnh Nghiên cố nén lòng chua xót, nghiêm mặt. Phụ thân từ khi ly hôn sau đó, cùng một nữ nhân khác song túc song phi, hai nhà nhân đã sớm chặt đứt liên hệ. Nàng không dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Nghe nói ngươi đính hôn, phụ thân thật cao hứng, những năm gần đây này, vì ngươi toàn ta đồ cưới, đặc biệt đến tặng cho ngươi. Lãnh thụ quốc đưa trong tay cái kia căng phồng túi vải buồn đưa qua, nước nở nói, phụ thân biết rõ ngươi bây giờ trôi qua rất tốt, không thiếu chút tiền đấy, nhưng đây là phụ thân một chút tâm ý, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Lãnh Nghiên không muốn, nhưng Hàn Đông thò tay nhận lấy. Thúc thúc chào ngươi, ta là Hàn Đông. Ngươi, chào ngươi. Lãnh thụ quốc chính là thủ hạ ý thức mà tại trên quần cọ sát, mới dám vươn ra cùng Hàn Đông nắm tay. Giang Thành Thị hai ngày này truyền điên rồi, nói con gái gả cho một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, ngay cả tỉnh phủ đại bột đều đến đây lấy lòng. Nếu như không phải tin tức truyền đi xôn xao, hắn còn không biết con gái đã đính hôn đây. Tên tiểu tử này, nhìn qua khí vũ hiên ngang, hoàn toàn chính xác không giống người thường. Chính là quá đẹp trai xuất sắc rồi điểm, nữ nhân duyên có lẽ không tệ, về sau có thể sẽ có chút phiền não. Ta không có hết qua làm phụ thân trách nhiệm, vì vậy cũng không có tư cách nói cái gì. Lúc còn trẻ rồi dám, đã đi ra mẹ con các nàng, Nghiên Nghiên từ nhỏ ngay tại mồ côi cha gia đình lớn lên, đối với hôn nhân, nàng có thể sẽ có một chút sợ hãi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối với nàng, làm cho nàng một lần nữa tìm về phương diện này tin tưởng. Lãnh thụ quốc nắm Hàn Đông tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Yên tâm đi thúc thúc, ta cùng Nghiên Nghiên rất tốt, ta sẽ đem nàng giao cho ngươi rồi. Các ngươi, hảo hảo đấy. Lao đầu đội vàng qua tay, lau một cái nước mắt, đội vã rời đi. Nhìn qua phụ thân còn xuống bóng lưng, Lãnh Nghiên nước mắt không hăng hái tranh giành ra bên ngoài chảy xuôi. Nàng rất muốn đuổi theo mau, nhưng cuối cùng vẫn còn không thể phóng ra một bước kia. Hàn Đông đã tại Lãnh thụ quốc trong não hải lưu lại một xóa sạch thần niệm, tương đương cài đặt bắt đầu định vị hướng bể, tùy thời đều có thể xác định vị trí của hắn. Sợ trở lại Lương Biên bị mẫu thân đã gặp nàng khắc thường, Hàn Đông liền dẫn nàng đi vào trên xe. Lãnh Nghiên bàn tay nhỏ bé run rẩy, kéo ra túi vải buồn khóa kéo. Bên trong xếp lấy một bó tiền mặt, khoảng chừng 15 chói. 15 vạn. Cẩn thận Lãnh Nghiên còn phát hiện, trong đó còn kèm theo một ít nhiều năm trước bản cũ tiền mặt, có thể thấy được những số tiền này, phụ thân toàn rất nhiều năm. Trong đó còn có một hát sắc phong bì bản bút ký. Lãnh Nghiên mở ra đến xem, phía trên ghi chép lấy mỗi một khoản tiền lai lịch. 2002 năm tháng 3 ngày 7, lấy được đơn vị cho ta sa thải đền bù tổn thất, tổng cộng 13.000 khối. Trong đó một nửa, muốn lưu cho Nghiên Nghiên làm đồ cưới. Về sau vô luận sinh hoạt có bao nhiêu khó, đều muốn nhớ kỹ cho nàng tích lũy đồ cưới. 2006 năm tháng 7 ngày 15, lấy được tại nơi này xưởng một tháng cuối cùng tiền lương, 4.200 khối, trong đó một nửa, muốn để lại cho ta con gái. 2013 năm tháng 11, năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, nhi tử nói muốn mua cái ấm lô, nhưng ta thủy chung không có cam lòng. Bởi vì, ta cấp cho con gái tích lũy đồ cưới. Nghe nói nữ nhi của ta đính hôn, tìm một cái rất có bổn sự đại nhân vật, toàn thành mọi người tại nhiệt nghị hôn sự của nàng. Có lẽ toàn bộ thế giới mọi người hâm mộ nàng gả cho kẻ có tiền, chỉ có ta muốn hỏi một chút nàng, con gái, hắn đối với ngươi tốt sao? Ngươi cảm giác hạnh phúc sao? Qua cả đời, rất nhiều chuyện cũng đã thấy ra, mặc dù trong nhà có núi vàng núi bạc, sinh không mang theo đến chết không mang đi. Ngươi cả đời này, là quan trọng nhất, là làm bạn ở bên cạnh nhân, cùng với cái kia từng cái một tương cứu trong lúc hoạn nạn thời gian. Con gái, hy vọng ngươi gả cho cái này nhân, là ngươi tâm chỗ hướng, tình chỗ hướng, mà không phải bẹn bẹn bởi vì vật chất điều kiện. Phụ thân mỗi ngày đều vì ngươi cầu nguyện, hy vọng trời cao đã từng bạc đãi ngươi, đều tại hướng sau quãng đời còn lại ở bên trong, đều đền bù tổn thất cho ngươi. Lãnh Nghiên lật từng tờ, nước mắt mơ hồ hai mắt. Mẫu thân cùng nàng đều cho rằng phụ thân cùng nữ nhân kia song túc song phi về sau, trôi qua phi thường tiêu sái, bởi vì này ta năm, hắn cho tới bây giờ không có ở hai mẹ con xuất hiện trước mặt qua. Từ nơi này bản nhật ký ở trong đến xem, tình huống cũng không phải là như thế. Phụ thân cùng nữ nhân kia kết hôn không lâu, bởi vì sinh hoạt tác phong vấn đề viên náo dư luận xôn xao, rất nhanh đã bị đơn vị sa thải. Sinh hoạt lập tức liền lâm vào quẫn bách bên trong. Phụ thân gián tiếp ở trong xã hội pha trộn, xảy ra điện tử xưởng, chạy qua xe ôm, đã làm hoàng lưu, tiện đưa quá nhanh đưa lên, thậm chí còn nhặt qua khoáng tuyển thủy bình. Hắn muốn là sự nghiệp đơn vị một cái lãnh đạo, lại có thể luân lạc tới tình trạng như thế. Cái kia trẻ tuổi nữ hải, vốn mê luyến phụ thân nhẹ nhàng phong độ, cùng với hắn địa vị xã hội. Đợi đến lúc hắn ở đây trên xã hội liên tiếp vấp phải trắc trở, sinh hoạt lâm vào quẫn cảnh thời điểm, rất nhanh liền không chịu nổi. Kết hôn đầu đã hơn một năm, nàng liền bỏ xuống mới vừa sinh 3 tháng nhi tử, cùng một cái phú nhị lại chạy. Phụ thân mang theo hải tử, lại làm cha lại làm mẹ, thì cứ như vậy ở trong xã hội trôi. Vô luận nhiều gian khó, hắn cũng không có quên cho con gái tích lũy đồ cưới. Hắn mỗi ngày đều đang hối hận, bản thân không nên quỷ mê tâm thiếu, bị cái gọi là thực thích làm cho hôn mê ý nghĩ, từ bỏ kết tóc thê tử cùng âu yếm con gái. Trẻ tuổi nữ hải, tựa như một đoàn liệt hỏa. Quả thật có thể đốt trung niên nam tử yên lặng đã lâu kích tình, nhưng kích tình lui bước sau đó, sinh hoạt chân tướng vẫn không có biến. Nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình buồn bã, chỉ thế thôi. Hắn bao giờ cũng không có ở đây lo lắng thê tử cùng con gái, nhưng không có dũng khí đứng ở họ trước mặt. Hắn cảm giác mình không xứng đạt được sự tha thứ của các nàng. Cái này bản nhật ký trong, ghi lại phụ thân lưu trí con đường trải qua, cũng tiết lộ hắn tuổi già sinh hoạt. Lãnh Nghiên cuối cùng minh bạch, phụ thân hai đầu lông mày vì cái gì như vậy sầu khổ. Cái này hơn 20 năm gần đây, hắn chẳng khác gì là sống tại địa ngục ở trong a. Lão nhạc tài văn chương có thể a. Hàn Đông cũng cùng theo nhìn nhật ký nội dung. Cha ta trước kia là cái đại tài tử. Lãnh Nghiên lau khỏe mắt nước mắt. Ta không có thể thay các người tha thứ hắn, nhưng có thể vì hắn lời nói ta cảm thấy được, hắn khi còn trẻ thời điểm đã làm sai chuyện, làm thương tổn các ngươi, đây là ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, hắn cũng vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, dùng 20 năm cơ khổ đi trừng phạt bản thân, hắn đáng hận, nhưng là đáng thương. Nếu như lẫn nhau còn có yêu, không bằng để xuống đi tới, nếu không thì trong lòng thủy chung có một cây gai, cuối cùng cả đời cũng sẽ không chính thức vui vẻ. Ta đã sớm không hận hắn. Lãnh Nghiên ôn nhu nói, nhất là thấy cái này quyển sách nhật ký, biết rõ hắn kỳ thật một mực yêu lấy ta, thì càng thêm không hận. Ta nghĩ, ngươi có thể đem cái này quyển sách nhật ký cùng những số tiền này đưa cho gì nhìn xem. Hàn Đông cổ vũ Lãnh Nghiên. Lãnh Nghiên cũng đồng ý cách làm như vậy. Chương 961, ta không xứng với, vì vậy ta cũng không thể lưỡi ra liếm. Chương 961, ta không xứng với, vì vậy ta cũng không thể lưỡi ra liếm. Làm lương xấu Ngọc nghe Lãnh Nghiên nói phụ thân đến tìm hiểu sự tình, thần sắc phi thường bình tĩnh. Nàng xem túi vải buồn bên trong tiền mặt, sau đó mở ra ngày đó nhật ký, từ đầu đến cuối nhìn kỹ một lần. Mụ mụ, ngươi thấy thế nào? Lãnh Nghiên cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn qua mẫu thân. Ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Lương xấu Ngọc lạnh nhạt hỏi. Ta không biết rõ. Hàn Đông nói đúng, ta không có tư cách thay thế người tha thứ hắn. Ngươi vô luận như thế nào làm, ta đều ủng hộ. Ngươi còn hận hắn sao? Lương xấu Ngọc hỏi. Không hận, kỳ thật sau khi trưởng thành, ta sẽ không hận hắn rồi. Có lẽ là vì không cần đi. Ta cũng là. Lương xấu Ngọc bình tĩnh nói, nhất bắt đầu là ở đó, nhưng làm ngươi thi lên đại học sau đó, cái này chủng hận ý liền tan thành mây khói, nguyên nhân có lẽ giống như ngươi. Không cần, cũng liền không hận. Chúng ta đây về sau, ta cùng hắn rời hôn, sẽ không có nửa điểm quan hệ. Nhưng ngươi cùng hắn nhưng là cốt nhục chí thân, vô luận tới khi nào, hắn đều là ngươi phụ thân, đây là không cải biến được đấy. Vì vậy, ngươi có thể cùng hắn bình thường lui tới, mụ mụ sẽ không trách ngươi đấy. Cảm ơn ngươi, mụ mụ. Lãnh Nghiên ôm lấy mẫu thân bà bay. Đứa nhỏ ngốc, đây là của ngươi này quyền lợi. Kỳ thật ta cho tới bây giờ sẽ không ngăn cản ngươi đi tìm hắn, cũng cho tới bây giờ không có ở trước mặt ngươi nói hắn nửa câu nói bậy. Vì vậy, ngươi nghĩ làm như thế nào cũng có thể, không cần cố kỵ ta. Lương xấu Ngọc vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng, bị cười an ủi. Giang Thành thị Tây, nhất tòa kiểu cũ cư dân lâu trong. Lãnh Phong cưới một cỗ xe xích lô, kéo lấy hơn 20 thùng tinh kết thủy, từng nhà mà tiến đưa. Tiểu cũ cư dân lâu, không có lắp đặt thang máy, cho dù là tại lầu 6, cũng phải một tầng khiêng đi lên. Lãnh Phong đưa xong cái này hơn 20 chậu thủy, toàn bộ mọi người bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Tiểu Phong, lại giúp ngươi phụ thân đưa nước a. Trên bậc thang gặp thoáng qua thiếu phụ, hướng hắn bước ra một cái mị nhãn. Tiểu tử lớn lên thật là đẹp trai. Đúng vậy a Hoa tỷ, cha ta thân thể không tốt, loại chuyện lặt vặt này hắn không làm được. Lãnh Phong cất cao giọng nói, thật là một cái hiếu thuận hải tử. Thiếu phụ khen, hẹn gặp lại a Hoa tỷ, trong nhà cần phải đổi thủy liền gọi điện thoại cho ta. Được rồi. Lãnh Phong đi xuống lầu, trông thấy xe xích lô bên cạnh, đứng đấy một vị đâm lấy cao đôi ngựa nữ hải. Cô bé này mặc trên người chế đồ Âu phục, toàn thân đều tràn đầy cao cấp cảm giác. Cùng cái này tòa cũ kỹ cư dân lâu có chút không hợp nhau. Cao Nguyên, ngươi tại sao lại đã đến? Lãnh Phong cao mày nói. Như thế nào, cái này đạo là nhà ngươi hay sao? Người khác không thể đi. Cao Nguyên trợn tròn rồi hai mắt. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, hai ta không thích hợp. Ta liền nhất đưa nước công, không xứng với ngươi cái này thiên kim đại tiểu thư. Ngươi ngó ngó bản thân ăn mặc quần áo, cùng nơi đây phòng ốc không dựng a. Thứ, tại đồng học trước mặt, cũng đừng giả bộ đưa nước công rồi. Ngươi tốt xấu cũng là 985 viện trường học cao tài sinh, tự tin điểm không được sao? Cao Nguyên gắt giọng. 985 viện trường học sinh viên thì sao? Ta cho ngươi tính nợ lần à, dù là ta sau khi tốt nghiệp có thể tìm được công việc, lấy Giang Thành thị trước mắt tiền lương trình độ, sinh viên mới vừa vào trước, cũng liền 6K trái phải tiền lương. Mà nhất tòa phòng ốc, như thế nào cũng phải 300 vạn. Ta chính là không ăn không uống, cũng phải tích lũy 30 năm. Đời này có thể hay không có tòa phòng ốc của mình còn không nhất định đây. Tại sao? Trình độ, ta còn tìm cái gì bạn gái a? Lãnh Phong, ngươi mới 20 xuất đầu, như thế nào như một thế sự xoay vần đại thúc tựa như, có muốn hay không như vậy sự thật à? Cao Nguyên bị chọc cười rồi. Con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà. Các ngươi những thứ này phú nhị đại sẽ không hiểu. Lãnh Phong cưỡi xe xích lô, thản nhiên nói, trở về đi, cái chỗ này không thích hợp ngươi. Cao Nguyên như mai con bình thường, nhảy lên xe xích lô thùng xe, đặt mông ngồi ở không thùng lên. Ngươi làm gì a? Lãnh Phong quay đầu lại, khuôn mặt nhăn đã thành mức đắng. Ngươi cứ nói đi. Cao Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái. Cao đại tiểu thư, ngươi là trường học nữ thần cấp nhân vật, tòa hạ thẻ lưỡi ra liếm chó vô số, ngươi nghĩ chơi, tìm bọn hắn chơi không được sao? Những người kia có tiền lại có rảnh rỗi, với ngươi có tiếng nói chung, hà tất đến tiêu khiển ta đâu? Ngươi cũng biết, nhà của chúng ta rất nghèo, cha ta thân thể lại không tốt, ta tan học phải giúp hắn đưa nước, kinh doanh cái này nước tiểu đứng, nếu không thì chúng ta hai người phải đói bụng. Ta là thật không có thời gian chơi với ngươi. Ta muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được. Ta là rất nghiêm túc. Cao Nguyên cho hắn một cái vệ sinh mắt, ta nếu là thật muốn tìm người chơi, làm sao sẽ tìm ngươi? Ngươi khó chịu phải hơn mệnh, lại không nghe lời, rõ ràng là cái tiểu tử nghèo, còn kiêu ngạo mà không được rồi. Đúng vậy, vì vậy ngươi hà tất đến ta đây nhi tìm hai bạn. Ta nguyện ý, ngươi quản được lấy sao? Cao Nguyên kiêu ngạo mà cười cười. Đừng nói nhiều rồi, mau ra phát, ta và ngươi cùng đi đưa nước. Ta đưa xong rồi, hiện tại phải về thủy đứng. Vậy đi thủy đứng, bổn cô nương muốn nhìn ngươi địa phương chiến đấu. Lãnh Phong thở dài, chỉ có thể đạp ba vòng, trở vị này đại tiểu thư đi trở về. Hắn từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, phụ cận đều là lao nhai phường, lui tới người ta thấy hắn trên xe chở cái cô nương xinh đẹp, đều bị cười hỏi, "Tiểu Phong, đây là ngươi bạn gái sao?" "Đồng học, đồng học." hắn chỉ có thể ngượng ngùng mà cười. Hi 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 hi. Cao Nguyên ở phía sau bưng cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Lãnh Phong niết niết miệng. Ưa thích cô nương này sao? Nói nhảm, đương nhiên ưa thích. Nữ thần ai không ưa thích? Rất xinh đẹp, tính cách lại tác, người đẹp đường đi dã, đúng là Lãnh Phong lý tưởng hình. Nhưng mà, hai cái gia đình giữa, kém nhau quá lớn rồi. Quả thực chính là kim tự tháp hai cái cực đoan a. Lãnh Phong nhà tại tầng dưới chót nhất, Cao Nguyên nhà tại kim tự tháp nhọn. Thực ưa thích, nhưng lại không dám ưa thích. Bởi vì hắn biết rõ, như vậy cảm giác đã định trước không có kết quả. Cuối cùng bị thương, chỉ có thể là bản thân. Nhưng hắn càng là xa cách, Cao Nguyên lại càng dũng cảm. Hai người ngươi đuổi theo ta chỗ đó, cũng có hơn một năm. Lãnh Phong cho rằng Cao Nguyên sớm muộn sẽ buông tha cho, không nghĩ tới nha đầu kia lại có sợi sự dẻo dai, ngược lại tốt hơn áp chế tốt hơn dũng. Lãnh Phong kỳ thật nội tâm thật là cao hơn đấy. Cười âu yếm phá ba vòng, chờ âu yếm nữ hải tử, dù là chỉ có cái này ngắn ngủn lộ trình, cũng đầy đủ ngọt ngào. Hai người ai cũng không nói lời nào, thưởng thụ lấy cái này khó được ăn ý thủy đứng rời cư dân lâu không xa, chừng 10 phút đồng hồ đã đến, Lãnh Phong cố ý cưỡi rất chậm, hy vọng đoạn này đường vĩnh viễn cũng đi không hết. Đáng tiếc, tốt đẹp chính là nguyện cảnh vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Lộ trình thật sự quá ngắn, cưỡi được lại chậm, cũng là trong khoảnh khắc liền đến. Lãnh Phong ngoài ý muốn phát hiện, phụ thân nước tiểu đứng cửa ngừng một cô rồn rợn sờ mị ảnh. Cái mảnh này khu dân cư ở đều là tầng dưới chót dân chúng, bình thường ngay cả chiếc bà mã bị em đuốc đều hiếm cách nhìn, làm tư lai tư là cái gì quỷ. Lãnh Phong nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Chương 962, vẻ vang cho kẻ hèn này, chương 962, vẻ vang cho kẻ hèn này, lãnh ra cái này thùng đựng nước xứng tiến đưa đứng, chính là một cái diện tích 20 bình phương trái phải cửa nhỏ mặt, bên cạnh là mấy nhà lao động môi giới, bất động sản môi giới, và vật phụ kín cùng với một cái kiểu cũ cửa hiệu cắt tóc. Lãnh thủ quốc trước đây ít năm thời điểm chịu hai nạn lao động, phần eo rơi xuống điểm bệnh kín, vô pháp gánh chịu nặng nghề một chút lao động chân tay. Tuy rằng coi như không hơn tàn tật nhân sĩ, nhưng là thuộc về yếu thế đám người rồi. Đường đi phương diện hay vẫn là cho chiếu cố, trừ ra một khối địa phương, lại để cho hắn không mở ra đưa nước đứng, muốn kiếm bao nhiêu tiền căn bản tiểu không khả năng, chỉ có thể nói, miễn cưỡng duy trì phụ tử hai người sinh hoạt đi. Cái kia chiếc xa hoa xinh đẹp rộn rã sơ mị ảnh vừa tiến đến, liền hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Cái này chủng cấp bậc xe sang trọng, ở chỗ này là tuyệt đối không thấy được đấy. Câu cửa miệng đạo phú quý có thể bức người, an dưa quần chúng cũng không dám sát lại thân cận quá, xa xa đứng đấy, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ, mỗi cái đều là vẻ mặt tràn đầy cực kỳ hâm mộ vẻ mặt. Người với người ở giữa chênh lệch, so với người cùng chư ở giữa chênh lệch còn muốn lớn hơn. Lãnh Phong đi đến thời điểm, xe cũng liền vừa mới dừng lại. Cửa xe mở ra, xuống một nam một nữ, nam dài thường thượt tiêu sái, tuấn mỹ vô cùng, nữ dáng người cao gầy, lãnh diễm hoa lệ. Quả thực là một đôi thần tiên người ngọc. Lãnh Phong cũng là đại soái nổi một quả, ở trường học trong cũng là trường học thảo trên bảng nhân vật. Nếu không thì Cao Nguyên cũng sẽ không cả ngày ở phía sau điên cuồng đuổi theo không muốn. Bình thường chính đối với nhan trị coi như là rất có lòng tin đó, nhưng mà tại đây đối với thần mặt tình lữ trước mặt, hắn hiếm thấy mà sản sinh tự ti tâm lý. Hàn tiên sinh, Lãnh tiểu thư, bọn hắn đến nơi đây làm cái gì? Cao Nguyên sửng sốt một chút. Nàng đến nơi đây là vì mong muốn trong lòng nam sinh. Nếu như không phải Lãnh Phong, nàng chỉ sợ cả đời cũng sẽ không cùng cái chỗ này có cùng xuất hiện. Nhưng mà hai vị này có lý do gì đâu? Bọn hắn căn bản sẽ không thuộc về cái này thế giới a. Ngươi nhận thức bọn hắn? Lãnh Phong kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ừ, thứ bảy cái kia thiên cùng theo phụ thân đi tham gia bọn họ đính hôn tiệc. Cao Nguyên lắc đầu thở dài. Nam xoay nữ tịnh, đây mới là tình yêu cái có bộ dạng. Lời này của ngươi ta không nhận thức, chẳng lẽ lớn lên khó coi người sẽ không xứng có được tình yêu? Lãnh Phong nhịn không được phản bác. Đừng tranh cãi, ta chỉ nói là đây là tình yêu cái có bộ dạng, chưa nói không nên có mặt khác bộ dạng. Cao Nguyên liếc hắn một cái, thương lượng, đi thôi, đi lên chào hỏi. Lãnh Phong cũng có chút hiếu kỳ, bọn hắn đến loại địa phương này tới làm chi? Vì vậy đi theo. Hàn tiên sinh, Lãnh tiểu thư, các ngươi khỏe a, không nghĩ tới có thể tại nơi đây gặp mặt. Cao Nguyên đi ra phía trước, mặt mỉm cười, lạc lạc hào phóng. Đây đối với nam nữ tự nhiên là Hàn Đông cùng Lãnh Nghiên. Gặp có người đi lên ân cần thăm hỏi, Hàn Đông nhìn thoáng qua, thần thức của hắn là bực nào lợi hại, đã gặp qua là không quên được là cơ bản nhất thao tác. Đính hôn tiệc cái kia tiền, cô nương này cùng bọn họ chào hỏi đấy. Hắn trong não hải lập tức liền dần hiện ra về tin tức của nàng. Giang Thành thị thương hội hội trưởng Cao Minh Thành con gái, Cao Nguyên. Cao Minh Thành cũng là Giang Thành Cao gia nhân, cùng Cao Thăng, Cao Tứ là không có gia ngũ trang phục đích đường huynh đệ. Nàng là người nào a? Lãnh Nghiên không có Hàn Đông tốt như vậy trí nhớ, thấp giọng hỏi. Minh Thành tập đoàn chủ tịch Cao Minh Thành quê nữ, đính hôn tiệc cái kia tiền gặp qua. Hàn Đông nói nhỏ. Lãnh Nghiên khuôn mặt có chút động. Cao Minh Thành thế nhưng là Giang Thành thị nhà giàu nhất a, hắn Minh Thành tập đoàn lấy chiếu sáng lập nghiệp, bây giờ đã phát triển trở thành là bao hàm hơn 10 cái ngành sản xuất quốc tế tập đoàn, cùng Âu Mỹ hơn 40 quốc gia đều có nghiệp vụ hợp tác. Cao nhà giàu nhất con gái, đến nơi này tới làm chi rồi hả? Chào ngươi a Cao Nguyên, lại gặp mặt. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Hàn tiên sinh, người nhớ kỹ ta. Cao Nguyên trợn tròn trong mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Từ phụ thân trong miệng, biết được vị này Hàn tiên sinh thế nhưng là vị kinh thiên động địa đại nhân vật, hắn truyền kỳ sự tích, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Đính hôn tiệc vừa thấy, quả nhiên kinh là thiên nhân. Đời này sẽ không gặp qua đẹp trai như vậy nam nhân, hoàn toàn có thể đi cạnh tranh địa cầu quả thảo rồi. Không nghĩ tới người như vậy, chỉ gặp một mặt, lại có thể nhớ kỹ tên của nàng. Điều này làm cho Cao Nguyên có chút được sủng ái mà lo sợ. Người xinh đẹp như vậy, muốn quên cũng có a. Hàn Đông trêu chọc nói. Hàn tiên sinh cũng siêu cấp xoáy đó, ta trở về cùng khuê mật nói, ngươi là ta đã thấy đẹp trai nhất tức giận nam sinh, so với tiểu lý tử, bờ rát. Vì đặc còn muốn xoáy, nàng còn không tin liệt. Khúc khúc khúc. Lãnh Phong cảm thấy trong lòng như là rót vào một lớn thùng nước chanh, khuôn mặt nhăn thành mức đắng. Cao Nguyên bưng cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, nàng liền thích xem Lãnh Phong ghen bộ dạng. Các ngươi là muốn tìm người sao? Lãnh Phong đem xe xích lô dừng ở trước cửa. Lãnh Nghiên nhìn Lãnh Phong một cái, trong nháy mắt sẽ hiểu. Đây là nàng chưa bao giờ gặp mặt đệ đệ, cùng cha khác mẹ thân nhân. Bởi vì hắn cùng phụ thân lúc tuổi còn trẻ hầu như giống như lúc. Cao lớn, anh tuấn, cùng với cái kia một phần ẩn nhẫn kiêu ngạo. Phụ thân có ở đây không? Chúng ta là tìm đến hắn đấy. Lãnh Nghiên ôn nhuyễn mà nhìn đệ đệ. Phụ thân? Lãnh Phong ngạc nhiên. Người nói là? Lãnh Thu Quốc, hắn là ba bà của ta. Lãnh Nghiên đi thẳng vào vấn đề. Ta là chị của ngươi, không biết phụ thân có hay không từng đề cập với ngươi. Lãnh Phong cảm thấy cái hốt ONG mà một tiếng. Hắn biết mình có một cùng cha khác mẹ tỷ thì sao? Cái kia tự nhiên là biết do đấy. Nhiều năm như vậy, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, hai người giữa không có bí mật. Tại hắn thi lên đại học năm đó, phụ thân sẽ đem qua lại hết thảy, nói thẳng ra. Thậm chí còn dặn dò hắn, chờ ngươi về sau trưởng thành, có năng lực, nhất định phải đi cùng tỷ tỷ quen biết nhau, giống như trên thế giới tất cả đệ đệ đồng dạng, bảo hộ nàng. Từ phụ thân trong miệng biết được, bác gái cùng tỷ tỷ là đặc biệt người tốt, là hắn cùng mụ mụ phạm sai lầm, có lỗi với người ta. Hắn cũng biết, phụ thân tại vì tỷ tỷ tích lũy đồ cưới, dù là trong nhà lại khó khăn, chưa bao giờ đình chỉ qua. Lãnh Phong đặc biệt lý giải phụ thân, hắn biết rõ lao ra tử nội tâm vô cùng hối hận, ấy nấy. Vì vậy, dù là hai ông cháu dù thế nào khó khăn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới động tỷ tỷ cái kia bút gửi ngân hàng. Hắn cũng nghĩ qua, bản thân một ngày kia trưởng thành, liền đi tìm tỷ tỷ, cùng nàng quen biết nhau, như một nam tử hán đồng dạng bảo hộ nàng. Thuận tiện, lại mở ra phụ thân cùng tỷ tỷ ở giữa tâm kết, để cho bọn họ quay về tại tốt. Không nghĩ tới, không đợi hắn tìm đi qua, tỷ tỷ trước hết đi tìm đã đến. Tỷ. Lãnh Phong nghẹn nào, con mắt lập tức liền mơ hồ. Lãnh Nghiên vội vàng đi lên, ôm lấy hắn. Hai tỷ muội nước mắt rơi như mưa. Lãnh Phong mồ hôi đầy người, thối hoắc đó, nhưng Lãnh Nghiên lại tuyệt không chịu không nổi. Hàn Đông nhẹ gật đầu. Là lão nhạc phụ cùng nữ nhân kia phạm sai lầm, hải tử là vô tội. Hàn Đông vừa mới dụng thần nhận thức xem kỹ một cái Lãnh Phong nội tâm thế giới, hay vẫn là rất được xúc động đấy. Cái này hải tử thông minh, thiện lương, thông tình đạt lý. Hơn nữa đối với phụ thân cực kỳ hiếu thuận. Mặc dù việc học lại bận rộn, cũng sẽ rút thời gian trợ giúp phụ thân làm việc. Đối với Lãnh Nghiên cái này chưa bao giờ gặp mặt tỷ tỷ, không có nửa phần đấu kỵ cùng hận ý, chỉ có áy náy cùng hướng tới. Chương 963, xưa cũ dung mạo xinh đẹp thay mới mặt, lương tốt, mọi chuyện đều tốt. Chương 963, xưa cũ dung mạo xinh đẹp thay mới mặt, lương tốt, mọi chuyện đều tốt. Hắn một mực đang chờ đợi, đợi chờ mình từ chim ưng con biến thành có thể bay lượn phía chân trời hùng lưng. Khi đó, hắn sẽ đi cùng tỷ tỷ quen biết nhau, đi bảo hộ hắn, cho nàng thân tình. Hàn Đông cảm thấy, lòng tràn đầy trong mắt, thấy được phát tài trước bản thân. Hắn đối với cái này cậu em vợ, tương đối thỏa mãn mà lại ưa thích. Cao Nguyên ánh mắt tại mấy người trên mặt qua lại băn khoăn, bắt đầu có chút ngập ngừng. Dần dần đó, nội tâm bị một cố cường hỉ tâm tình tràn ngập. Lãnh Phong lại là Hàn tiên sinh cậu em vợ. Như vậy, Cao Lãnh hai nhà môn bất đương hộ bất đối tình hình, chẳng phải không tồn tại sao? Lấy Cao Nguyên đối với phụ thân rất hiểu rõ, nếu là hắn biết rõ khuê nữ cùng Hàn tiên sinh cậu em vợ nói lên yêu thương, chỉ sợ sẽ trước tiên thúc giục hai người bọn họ nhanh lên lĩnh chứng đi. Ha 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 ha, chắc không được đều nói sinh hoạt ngẫu nhiên sẽ lơ đãng mà cho ngươi đến hoa lệ xoay người, ai nha mẹ, cái này tiểu quay người cũng quá hoa lệ. Việc vui, đại hỉ sự a. Lúc này, Lãnh Thụ Quốc tử trong nhà đi ra, thấy chàng diện này, vành mắt Nhi tức khắc đỏ lên, vội vàng nói, vào đi, bên ngoài không phải cái chỗ nói chuyện. Một đoàn người vào phòng, Lãnh Phong vội vàng cho mọi người chuyển cái ghế, Hoàn Sinh sợ tỷ tỷ ngại bẩn, dùng cơm khăn giấy lau nhiều lần. Lãnh Thụ Quốc ngược lại mấy chén thủy, đã bưng lên. Thời tiết hơi nóng, uống nước, uống nước. Con gái cùng con rể tới cửa, lão gia tử kích động có chút không biết như thế nào cho phải. Cao Nguyên biết mình không phải cái này màn đùa giỡn nhân vật chính, thật biết điều mà ngồi ở trong góc, không đoạt đùa giỡn. Cha, người cho ta tích lũy đồ cưới, ta nhận. Cảm ơn người, con gái rất hạnh phúc. Lãnh Nghiên khỏe môi nết lên ôn nhuận cười, trong đôi mắt ngấn lệ chớp động. Có lỗi với phụ thân, có lỗi với người. Lãnh Thụ Quốc quay đầu đi chỗ khác, nước mắt tuôn đầy mặt. Ta không có tư cách thay thế mụ mụ tha thứ ngươi, nhưng ta đã tha thứ ngươi rồi. Lãnh Nghiên ôn nhu nói, dù là ngươi đã từng phạm vào tội, cái này hơn 20 năm đích thực tâm hồn mục giam cũng đầy đủ chết tiêu. Hướng sau quãng đời còn lại, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi đi. Ta không xứng a, ta không xứng có được ngươi tốt như vậy con gái. Lãnh Thụ Quốc lẩm bẩm nói. Về sau không nên nói nữa loại lời này rồi, đi tới rất khó khăn, nhưng chúng ta có lẽ về phía trước xem. Nhân sinh không có so với quý trọng người bên cạnh chuyện trọng yếu hơn. Lãnh Nghiên từ từ nói. Lãnh Thụ Quốc nhẹ gật đầu, hai cánh tay đốt chế không nổi mà run rẩy. Con gái tha thứ hắn, đây là đẹp nhất đại mộng ở trong mới có thể xuất hiện tình cảnh, không nghĩ tới thật trở thành sự thật. Mụ mụ ngươi nàng. Lãnh Thụ Quốc nhịn không được hỏi. Yên tâm phụ thân. Lãnh Nghiên kéo Lãnh Thụ Quốc cái kia tràn đầy vết chai đại thủ, hòa nhã nói, ta đến ngươi nơi đây đã xuất trình được mụ mụ đồng ý, nàng mặc dù không có nói rõ muốn tha thứ ngươi, nhưng nàng đã sớm không hận ngươi rồi, đây là nàng chính miệng nói. Bất quá, ngươi nếu như muốn tiếp tục cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt, trước mắt cũng rất không có khả năng. Hết thảy đều giao cho thời gian đi, cùng với nàng sinh hoạt. Không không không, cái này ta đã sớm không hy vọng xa đời. Hiện tại mẹ con các ngươi hai có như vậy viên mãn kết cục, ta mỗi ngày nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Chỉ cần các ngươi trôi qua tốt, so cái gì đều cường. Lãnh thụ quốc vui tươi hớn hở địa phương. Mụ mụ hiện tại, ừ, trôi qua rất tốt, dùng nàng bây giờ lại nói, cho tới bây giờ không có như vậy trôi chạy qua, mỗi ngày sáng sớm đứng lên, đều có thể nghe được nàng hừ phát tiểu ca khúc. Lãnh Nghiên mỉm cười nói, ta cũng hy vọng phụ thân có thể trôi qua nhiều. Vì vậy, con gái hưu lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tựa như ngươi cho ta tích lũy đồ cưới đồng dạng, đó cũng là tâm ý của ta, vì vậy, hy vọng phụ thân có thể tiếp nhận. Ngươi ngẫu nhiên có thể tới nhìn xem phụ thân, ta cũng rất hạnh phúc, ở đâu còn có thể lại muốn lễ vật của ngươi. Lãnh thụ quốc đầu tìm giống như trống lúc lắc. Hàn Đông từ linh cư giới ở trong lấy ra một bình sứ nhỏ, phóng tới trên mặt bàn. Là Bồi Nguyên Đan. Đối với người địa cầu mà nói, đây là hiếm thấy kỳ bảo, nhưng đối với Hàn Đông mà nói, luyện cái đồ chơi này có thể so sánh tu luyện dùng đan dược đơn giản hơn nhiều. Linh cư không gian bên trong có chính là nguyên vật liệu cùng linh khí, hắn luyện đan thời điểm thuận tiện dùng điểm đầu thừa đuôi thẹo có thể luyện ra mấy lô. Hàng tồn nhiều hơn, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Hàn Đông là đồng chi đường thần y liệt, nghe nói ngươi trên lưng rơi xuống điểm cố tật, vì vậy cho ngươi xứng lọ thuốc. Ăn sau đó, có lẽ sẽ tốt rồi. Đây là con gái cùng con rể đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Lãnh Nghiên cầm lấy bình sứ nhỏ, đưa tới trong tay phụ thân. Đồng chi đường ta biết do đấy, mấy năm trước tại ta thành phố mở hơn nhà y liệt quán đây. Nghe nói người ta dược hiệu quả khá tốt. Không phải người ta đó, chính là chúng ta đấy. Hàn Đông cười cười. Đúng đấy, là chúng ta đó, là chúng ta đấy. Lãnh thụ quốc ngây ngô mà cười. Phụ thân, ngươi bây giờ sẽ đem rửa căn đi. Lãnh Nghiên mỉm cười nói. Nàng muốn giám sát lấy phụ thân uống thuốc, nếu không thì, coi hắn đối với phụ thân rất hiểu rõ, vô cùng có khả năng sẽ cất kỹ giấu đi, không nỡ bỏ ăn. Hảo hảo, ta ăn. Lãnh thụ quốc vặn mở nắp bình, đổ ra một hạt dược hoàn, đưa đến trong miệng. Vừa định uống miếng nước ướt, không nghĩ tới đan dược cửa vào tức hóa, kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Một cỗ kỳ dị năng lượng trong người vận hành vài vòng, thiên địa linh khí như cao áp hồng lưu, đem thể nội tích lúc độc tố cọ rửa sạch sẽ, từng cái tế bào đều đã lấy được tân sinh, đã từng bị tổn thương bộ phận, cũng nhanh chóng đã nhận được chữa trị. Lãnh thụ quốc chạy đến toilet đại chút đặc biệt chút, cầm dư độc toàn bộ xếp hàng đi ra ngoài. Tức khắc toàn thân sảng khoái, người nhẹ như khói. Bên ngoài thân có một tầng dính chán chất keo hình dáng vật thể, đưa nước đứng điều kiện có hạn, vô pháp tắm rửa, lãnh thụ quốc chỉ có thể giặt tay mặt. Cọ sát tầng kia dơ bẩn sau đó, tám bộ phận như lột xác trứng gà bình thường, sống động, trắng nõn. Vốn hoa dâm tóc toàn bộ chuyển thành đen thui, đục ngầu ánh mắt cũng trở nên thanh tịnh vô cùng. Trên mặt điêu khắc 5 tháng dấu vết cũng thần kỳ mà bị vớt lên. Càng trọng yếu chính là vốn đã thẳng không đứng dậy eo, rất được như là cây lao đồng dạng thẳng. Từng đã là cảm giác đau đớn cùng cảm giác vô lực biến mất mà vô tung vô ảnh. Hắn cảm giác phần eo của mình năm gần đây nhẹ thời điểm còn muốn có sức sống. Nam nhân lương tốt, mọi chuyện đều tốt. Lấy gương soi mình, lãnh thụ quốc trợn mắt há hốc mồm. Trong nơi này hay vẫn là cái kia gần đất xa trời lão nhân, một gia hỏa tỉnh mộng 20 năm trước rồi. Không chỉ có là hắn, Lãnh Phong cùng Cao Nguyên cũng đều bị sợ đã đến. Ông trời ơi, cái này không phải dược a, quả thực là tiên đan. Trơ mắt nhìn xem phụ thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thiểu biến, Lãnh Phong la thất thanh. Cao Nguyên càng là xem thế là đủ rồi. Chắc không được phụ thân nói Hàn tiên sinh đó là sống lấy truyền kỳ, là trong thần thoại mới có thể xuất hiện nhân vật. Hiện tại xem ra, một chút cũng không khoa trương a. Từ hôm nay trở đi, mỗi tuần một viên, thẳng đến ăn xong mới thôi. Lãnh Nghiên mỉm cười nói, nàng quá biết rõ Bồi Nguyên Đan thần hiệu rồi. Hảo hảo hảo, ta nhất định đúng hạn ăn. Lãnh thụ quốc mở cờ trong bụng. May mắn tại nữ nhi giám sát xuống ăn một viên, lãnh hội cái này thần kỳ dược hiệu. Nếu không thì hắn thật là có khả năng cất kỹ giấu đi, không bỏ được ăn. Đi thôi, ta mang người đi xem, hiện thứ hai lễ vật. Lãnh Nghiên mỉm cười nói. Chương 964, thu người lấy ngư, thu người lấy cá. Chương 964, thu người lấy ngư, thu người lấy cá. Lãnh thụ quốc cùng theo nữ nhi nữ tế lên rồn rợn sờ mị ảnh. Xe này chỉ có 4 cái chỗ ngồi, chứa không nổi nhiều người như vậy. May mắn Cao Nguyên cũng mở xe tới đây, là một cỗ mạ dở dạ thì chạy trưởng, Lãnh Phong vừa vặn có thể ngồi xe của nàng. Hai chiếc xe một trước một sau, lái vào trung tâm thị một mảnh khu biệt thự, từ đằng hoa vườn. Cái mảnh này khu biệt thự là Giang Thành thị nổi danh khu nhà giàu, ở chỗ này nhân, không phải phú lại quý. Ta đoán, chị của ngươi khẳng định tại từ đằng hoa vườn cho các ngươi mua phòng ốc. Cao Nguyên một bộ hiểu rõ tại ngực vẻ mặt. Nhà của ngươi giống như cũng ở nơi đây đi. Lãnh Phong bốn phía đánh giá. Người đây cũng biết. Cao Nguyên ngược lại rất ngoài ý muốn. Ngươi hỏi một chút Giang Thành đại học nam sinh, người nào không biết ta? Lãnh Phong trợn trắng mắt. Giống như Cao Nguyên ngày như vậy chi tiêu ngạo nữ, mới vừa lên đại nhất thời điểm, tin tức của nàng đã bị đào được không sai biệt lắm. Đang cầu xin ngẫu sốt ruột đám học sinh trước mặt, ở đâu còn có cái gì bí mật. Quả nhiên, hai chiếc xe đứng ở nhất tòa biệt thự trước, từ đằng hoa vườn 96 hảo. Nhà ta là 88 hảo, rời đi không xa nhé. Cao Nguyên dựng lên cái cũng thủ thế. Cha, cái nhà này là ta đưa cho người phần thứ hai lễ vật, nhớ kỹ ta khi còn bé người nói cho ta biết, giấc mộng của ngươi ngay cả có cái bản thân sân nhỏ, trong sân có bồ đào chiếc, bồ đào dưới kệ có bàn đu dây, ngươi chăm sóc hoa cỏ, chúng ta ăn bồ đào nhảy dây. Lãnh Nghiên mở ra đại môn, tiến vào đến trong biệt thự bộ. Trong sân có hồ nước, có hoa vườn, có bồ đào chiếc, có bàn đu dây, sắc màu rực rỡ, sinh cơ rạng rỡ. Trong ngàn năm văn nhân cuối cùng mộng tưởng, đơn giản chính là thơ tiểu nông thôn. Lãnh thụ quốc thấy cái nhà này, lập tức liền đã yêu. Cùng hắn trong mộng vô số lần xuất hiện nhà, quả thực giống như lúc. Cái này quá quý trọng rồi, ta không có thể muốn. Lãnh Thụ Quốc nội tâm sợ hãi. "Phụ thân, đây là nữ nhi tâm ý, hy vọng người không muốn cự tuyệt." Lãnh Nghiên mỉm cười. "Ta biết rõ cái này hơn 20 năm gần đây, người sẽ không qua mấy ngày ngày tốt lành, hai người đến bây giờ còn căn nhà nhỏ bé tại lầu một cái kia tòa tiểu trong phòng, ở lại dưới giường. Đệ đệ trưởng thành, rất nhanh đã đến cưới vợ tuổi, chẳng lẽ người muốn cho bọn hắn cùng người nhét chung một chỗ ở sao?" Lãnh Thụ Quốc nhìn Cao Nguyên, đã trầm mặc. Mặc dù mọi người cái gì cũng chưa nói, nhưng Lãnh Thụ Quốc là người từng trải, nhìn qua đã biết rõ cô nương này cùng nhi tử không phải đơn giản quan hệ. Con gái nói đúng, cũng không thể làm cho người ta cô nương cùng hắn cùng một chỗ căn nhà nhỏ bé đi. "Nhận lấy đi, thúc thúc." Hàn Đông nhàn nhạt cười nói, "Cảm tạ ngươi sinh ra Nghiên Nghiên ưu tú như vậy con gái, nếu không thì ta đi đến nơi nào tìm tốt như vậy vợ. Cái này tòa phong ốc coi như là ta cho ngài xính lễ." Hàn Đông bây giờ tài phú, có thể nói chính thức phú khả địch quốc. Chỉ là linh cư giới ở trong trồng chất núi vàng ngọc thạch, chính là thiên văn sổ tự rồi. Hơn nữa Đông Linh tập đoàn biến thái hút tiền năng lực, mỗi một giây đồng hồ, hắn tài phú đều tại tăng trưởng. Giá trị qua triệu biệt tự, đối với người bình thường mà nói khó thể thực hiện, đối với hắn mà nói, cùng bình thường người mua căn đại hành tây không có gì khác nhau. Lãnh Thụ Quốc cùng Lương Sấu Ngọc ở giữa yêu hận tình kỷ, cùng hắn thật không có quan hệ gì. Hắn chỉ biết là, Lãnh Thụ Quốc là Lãnh Nghiên phụ thân, mà hắn cũng xác thực yêu lấy con gái. Cái này vậy là đủ rồi. Người nào lúc còn trẻ không có phạm qua sai lầm đâu, cũng không thể không cho người hối cải để làm người mới cơ hội. Cậu em vợ cực kỳ giống phát tài trước bản thân, nghèo khó, hiểu chuyện, yêu ngạo lại nỗ lực. Hắn nguyện ý giúp hắn một chút, không có giống như kiểu dáng phong ốc, như thế nào cùng cao nhà giàu nhất khuê nữ nói đối tượng à. Gặp Lãnh Thụ Quốc không hề chối từ, Lãnh Nghiên lại dẫn bọn hắn đã đến tầng hầm bãi đỗ xe, xe bị trên, ngừng lại hai chiếc xe. Một cố là như liệt diễm bình thường phe ra GF8 cứng rắn đỉnh xe mở mui siêu tốc độ chạy, một cái khác chiếc là C20 Vot chở kèn SUV. "Đệ đệ, đây là ngươi tỷ phu tặng cho ngươi đấy." Lãnh Nghiên hé miệng cười nói. "Cảm ơn tỷ phu." Lãnh Phong một chút cũng không có sĩ diện cái láo, cho Hàn Đông một cái hùng ôm. Cười toe toét miệng rộng, cười đến không thể hợp chân. Hắn và phụ thân hai cái đều có bằng lái xe, hơn nữa đều là bên theo. Phụ thân bằng lái xe là ở làm lính thời điểm ở trong bộ đội cầm đó, mà hắn thì là cao khảo sau đó nghỉ hè khảo thi đi ra đấy. Trong nhà có một cỗ hai tay tiểu xe vận tải, thường xuyên muốn rất nhiều số lượng mà kéo tiễn đưa thùng đựng nước. Lãnh Phong khảo thi bằng lái xe ước nguyện ban đầu chính là vì trợ giúp phụ thân lái xe, việc buôn bán kiếm tiền. Hiện tại, coi như là chính thức phái lên công dụng rồi. Từ nay về sau, bản thân cũng có thể một tay mở phe ra gì rồi. Về đến nhà, Hàn Đông cất cao giọng nói, "Thúc thúc, ngươi cái kia đưa nước đứng cũng không muốn làm." Nghe Nghiên Nghiên nói, "Ngươi đã từng là sự nghiệp đơn vị lãnh đạo, hơn nữa làm được rất ưu tú. Cái này chứng minh ngươi có đầy đủ lãnh đạo lực. Bây giờ chúng ta Đông Chi Đường tại Giang Thành thị mở hơn nhà máy, ngươi chọn trong đó một nhà cách gần đó, đi làm cái xưởng trưởng như thế nào?" "Thế nhưng, ta không hiểu kỹ thuật a." "Kỹ thuật có người đặc biệt chịu trách nhiệm, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm quản lý là được rồi. Đãi ngộ phòng theo mặt khác phân quản đốc xưởng trưởng tiêu chuẩn, xứng xe con cùng lái xe, lương tháng 1 năm 60 vạn. Cái này, ta sợ mình không thể đảm nhiệm, cho các ngươi mất mặt." Lãnh Thụ Quốc kích động, nhưng lại có chút sợ hãi. "Như vậy đi, mới nhất nhà kia nhà máy vẫn còn kiến thiết bên trong, muốn nửa năm sau mới có thể khai trương. Người lợi dụng nửa năm này thời gian, đi đã khai trương nhà máy trong quan sát học tập, như thế nào đây?" "Cái này hay, cái này hay. Ta đi học tập một chút, xác định bản thân có thể đảm nhiệm, trở lại cương vị cũng không muộn." Lãnh Thụ Quốc mở cửa trong bụng. Hắn biết do nữ nhi nữ tế khổ tâm, người ta thiếu cái này xưởng trưởng sao? Tự nhiên là không thiếu đấy. Đãi ngộ như vậy, hạng người gì mới tìm không đến. Bọn hắn làm như vậy, đơn giản là vì hắn tìm sống yên phận sự nghiệp, không đến mức sinh hoạt nhàm chán mà thôi. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng chỉ bất quá khoảng 40 tuổi, còn có thể khai triển nhiệt lượng thừa. Hơn nữa ăn con rể cho linh dược sau đó, toàn thân đều có dùng không hết nhiệt tình. Tràn đầy công tác nhiệt tình. Thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá. Ở tốt như vậy biệt thự cả ngày không có việc gì, trong nội tâm cũng không thể nhiệt tình, có phần có thể vì chi phấn đấu sự nghiệp, vậy tốt hơn nhiều. Eo của hắn thương trị, cũng không tính yếu thế quần thể rồi. Cái kia đưa nước đứng, để cho càng cần nữa người đi. Thừa dịp Lãnh Nghiên cùng phụ thân nói ta thể mình lời nói nhi, Hàn Đông đem Lãnh Phong gọi vào một bên. "Ngươi cùng Cao Nguyên, tình huống như thế nào?" Hàn Đông lạnh nhạt hỏi. "Vẫn là bằng hữu." Lãnh Phong thành thật trả lời. "Nhìn ra được, nàng thích ngươi. Còn ngươi, ưa thích nàng sao?" "Ưa thích." Lãnh Phong ngại quá mà gãi gãi cái hốc, "Thương lượng, trước kia đi, ta là cảm thấy nhà của chúng ta cùng Cao gia chênh lệch quá lớn, quả thực chính là kim tự tháp hai đầu. Vì vậy một mực làm bất hòa nàng. Kỳ thật nội tâm, thật sự rất ưa thích cái nha đầu này đấy. Vậy bây giờ đâu?" Hàn Đông cười cười. "Hiện tại a." Lãnh Phong ưỡn ngực thả bụng, thần khí hiện ra như thật. "Nàng là Giang Thành thị nhà giàu nhất con gái, ta còn là Hoa Quốc nhà giàu nhất cậu em ở đây. VĐTO sợ VĐTO a. Ha ha ha, ta cũng không phải là Hoa Quốc nhà giàu nhất." Hàn Đông bị tiểu tử này chọc cười rồi. Trên thực tế, Forbes trên bảng xếp hạng thế giới nhà giàu nhất đều chưa chắc có hắn nhiều tiền như vậy. Chương 965, tuổi khô lửa bốc chương 965, tuổi khô lửa bốc bây giờ không phải là, sớm muộn cũng sẽ là. Lãnh Phong mặt mày hớn hở. "Ngươi không biết, trường học của chúng ta các học sinh đối với tỷ phu sùng bái mà không được rồi. Ngươi chính là toàn bộ đại hạ người trẻ tuổi super idol, ISA. Ta là thật không nghĩ tới, vị này đại thần lại là tỷ phu của ta. Ta chỉ có thể nói cảm tạ tỷ của ta, ta rất may mắn cùng nàng có như vậy liên hệ máu mủ." "Ngươi đang ở đâu đọc sách?" "Giang Thành đại học, năm nay năm 3 đại học." Hàn Đông nhẹ gật đầu, Giang Thành Đại học là Hoa Quốc bài danh 10 thứ hạng đầu ngũ 985 trọng điểm viện trường học rồi, phi thường không tồi. Tốt nghiệp sau đó trực tiếp tiến Đông Linh tập đoàn công tác đi, bất quá, muốn từ tầng dưới chốt làm lên, hơn nữa ta không biết cho ngươi bất luận cái gì đặc thù chiếu cố, nếu như ngươi không thể đảm nhiệm, ngươi cũng sẽ bị cuốn gói. Đông Linh tập đoàn không dưỡng phế vật, vì vậy kế tiếp ngươi muốn hảo hảo phong phú bản thân. Tỷ phu yên tâm, ta nhất định có thể đảm nhiệm ngươi cho ta bất kỳ công việc gì. Không chỉ có sẽ không thị sủng mà kiêu ngạo, ngược lại sẽ so với mặt khác người làm rất tốt. Như vậy, mới có thể cho ta tỷ tăng thể diện. Ngươi biết là tốt rồi. Hàn Đông gật đầu khen ngợi, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, có ta cùng chị của ngươi trợ giúp ngươi, cuộc sống của ngươi sẽ cùng trước đây có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với cái này chủng biến hóa, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, thuận theo tự nhiên. Lãnh Phong cười nói, trước kia tuy rằng ta so sánh nghèo, nhưng chưa bao giờ kẻ thủ phú, cũng không ghét những cái kia hợp lại cha phú nhị đại đám. Nếu như trong nhà có tốt như vậy có điều kiện, vì cái gì không lợi dụng đâu? Ngược lại những cái kia rõ ràng hưởng thụ lấy trong nhà hậu đãi điều kiện, lại luôn mồm muốn độc lập, muốn chứng minh bản thân không dựa vào trong nhà cũng có thể thành công nhân, ta cảm thấy được đặc biệt sĩ diện cái láo. Hiện tại ta đã có cái xấu như vậy tỷ phu, nhất định sẽ hảo hảo khai triển cái này chủ ưu thế. Ngươi dám cho, ta liền dám hoa. Làm tiêu sái cậu em vợ. Bất quá, ta đối với ngươi thề, hiện tại ngươi cho ta hết thảy, ta về sau sẽ vì ngươi gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận trở về. Hảo tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi. Hàn Đông vỗ vỗ Lãnh Phong bả vai, ha ha cười nói. Nếu như Lãnh Phong muốn thực cho hắn sĩ diện cái láo một phen, nói mình muốn bằng mượn năng lực của mình, không muốn tiếp nhận ngươi bố thí vân vân, hắn ngược lại nhỏ hơn nhìn hắn mấy phần. Chính thức có thể thành đại sự nam tử hán, chính là muốn lợi dụng đỉnh đầu hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, hiểu được dựa thế, tốt phong bằng bảo lực, tiện đưa ta lên thanh vân. Có tốt điều kiện không đi lợi dụng, lại nên vì chứng minh bản thân đi đơn đả độc đấu. Đó là ngu ngốc tiểu thí hải mới có thể làm lựa chọn, thoạt nhìn rất dốc lòng, kỳ thật giống như là ăn quá thời hạn uy nhị mới vừa. Cứng rắn ngắn ngủi, bị chết khó coi. Lãnh Phong mở ra cái kia chiếc phe ra GF8, chở Cao Nguyên đi đi hóng gió. Thân ái, hiện tại ngươi coi như là bạn trai ta sao? Cao Nguyên cười hít mắt. Đúng, từ giờ trở đi, Cao Nguyên chính là ta bạn gái. Lãnh Phong lớn tiếng la lên, ta lại có thể đã nhận được sân trường nữ thần, quá chán sống đã kích thích. Sớm biết rằng sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy đạt được ta, ta có phải hay không quá tốt được à? Cao Nguyên liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy rất có thể sao? Ta cảm thấy rất khó. Nếu như không phải dựa vào tỷ phu của ta trợ giúp, ta đây cuộc đời cũng đi không đến ở đây. Lãnh Phong vẻ mặt đau khổ. Ngươi đi cái rắm, đều là ta tại đuổi theo ngươi chạy. Nói đến đây cái, Cao Nguyên cũng rất sinh khí. Nói mau, ngươi muốn như thế nào đền bù tổn thất ta? Nếu không, ta tiễn đưa ngươi lễ vật. Tỷ của ta cho ta một chương tạm, đoán chừng bên trong có không ít tiền. Thứ, ngươi cảm thấy bổn cô nương kém tiền sao? Cao Nguyên ba khi nói, chúng ta đi mượn phòng đi, ngươi muốn hảo hảo hầu hạ ta, coi như là ngươi đền bù tổn thất rồi. Kết kẹt. Lãnh Phong tay run lên, xe suýt nữa chạy đến trong trường giam đi. Ta Lãnh Phong từ nhỏ đến lớn, đều là tam đệ tử tốt, phẩm đức đội quân danh dự, thích nói giỡn, ta sẽ cùng ngươi đi mượn phòng. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở bờ trường giang lên một nhà trong tiểu điếm. Tuổi khô lửa bốc, thường được tiêu đốt. Bầu trời tối đen về sau, Cao Nguyên về đến trong nhà. Mẫu thân lập tức phát hiện nàng không đúng địa phương, đi đường gặp hiếng, trên cổ đều là ô mai. Cao Nguyên, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Cao Mẫu có loại dự cảm bất tường. Lấy người ngủ. Cao Nguyên đĩnh đạc mà hướng trên ghế salon nhất nằm. Phúc. Đang ngồi ở trên ghế salon xem công ty biểu bảng báo cáo Cao Minh Thành, mới vừa uống một miệng trà phun tới. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cao Minh Thành 40 mét lớn lên đại đao sẽ phải ra khỏi vỏ rồi. Ta giao bạn trai Á Xế chiều hôm nay, cùng hắn đi bờ trường giang mướn phòng rồi. Cao Nguyên bình tĩnh nói. Ngươi tìm đường chết à? Mụ mụ bình thời là đã nói với ngươi như thế nào? Hiện tại phía ngoài xã hội phức tạp hơn à, trong trường học những cái kia nam sinh, nào có mấy cái thứ tốt, bọn hắn tiếp cận ngươi, đều là ý đồ chúng ta tài sản, hoặc là ý đồ thân thể của ngươi, tiểu thí hài hiểu được cái gì là tình yêu. Cao Mậu giống như phẫn nộ gà mái, toàn thân vũ mao đều nổ tung. Ngươi nói cho ta biết, hắn là ai? An tim gấu gan báo rồi, ngay cả ta Cao Minh Thành con gái cũng dám đụng, ta sẽ nói ngươi tứ thúc tìm người cắt đứt hắn chân chó. Thân cơ cục trưởng Hàn Đông cậu em vợ. Cao Nguyên lạnh nhạt nói, ta quản hắn mẹ nó cái gì cục trưởng, thiên vương lão tử cũng không được. Thân cơ cục Hàn Đông tính là cái gì đông? Ai? Con gái, ngươi mới vừa nói là người nào cậu em vợ? Thân cơ cục trưởng, Đông Linh tập đoàn đại bột Hàn Đông a. Không có nghe nói hắn có cậu em vợ a. Cao Minh Thành hơi ngạc nhiên. Vì vậy Cao Nguyên liền đem lãnh thủ quốc nhà nhân vật quan hệ cho cha mẹ gỡ một lần, thuận tiện nói cho bọn hắn biết mình và Lãnh Phong ở giữa cố sự. Cao Minh Thành cùng thê tử hai mặt nhìn nhau. Ngươi thực cùng Hàn cục cậu em vợ xác định quan hệ? Đây không phải rất rõ ràng sao? Cao Nguyên trợn trắng mắt. Nếu không, các ngươi trước tiên đem chứng nhận nhận được. Xin đứa bé cho ngươi mẹ mang theo, tránh khỏi nàng mỗi ngày đi chơi mặt trược. Cao Minh Thành nhếch miệng cười cười. Phù phù. Cao Nguyên suýt nữa từ trên ghế xạ lọn đè xuống. Phụ thân, ngươi thật đúng là không có để cho ta thất vọng. Lao công, cái này Hàn cục rất lợi hại phải không? Cao Mẫu khó hiểu nói. Tiền hai ngày ngươi không phải cùng ta đi tham gia Hàn đính hôn được sao? Tình ủy nhất hào cùng tình phụ nhất hào ở trước mặt hắn là cái gì thái độ, ngươi cũng nhìn thấy. Cao Thăng là ta Cao gia lăn lộn được tốt nhất đi. Thương ủy phó tỉnh trưởng, kiêm phòng công an cục trưởng, dậm chân một cái toàn bộ tương bắc tỉnh đều được hắt cái xì hơi, thế nhưng là tại Hàn cục diện trước cũng phải cúi đầu không lưng. còn có Cao Tứ, bình thường coi như là Giang Thành nhân vật số 1, nghe nói đều làm cho người ta nhà quỳ xuống. Ngươi nói hắn lợi hại hay không? Cao Minh Thành cho lão bà một cái liếc mắt, một bộ ngươi em bé rất không kiến thức vẻ mặt. Mấu chốt là, vị này Hàn Cục không chỉ có tại thể chế bên trong quyền thế ngập trời, đồng thời còn là cái giới kinh doanh kỳ tài. Đông Linh tập đoàn mạnh mẽ của thời, bây giờ đã trở thành trải rộng cả nước vạn ức cấp cự thú. Hắn cái này Giang Thành nhà giàu nhất cùng người ta so sánh với, chính là một cái nhỏ con kiến. Đông Linh tập đoàn đã sớm tại Giang Thành bố cục rồi, Minh Thành tập đoàn rất muốn cùng người ta hợp tác, khổ nỗi không có quan hệ, một mực dựng không hơn này sợi. Nói là hợp tác, kỳ thật chính là muốn ôm đùi. Nhưng mà đùi cũng không phải là tốt như vậy ôm. Bây giờ đã có như vậy quan hệ, trên buôn bán hợp tác, coi như vấn đề sao? Cao Minh Thành càng nghĩ càng là kích động. Chương 966, đột phá đến Nguyên Anh tầng 5. Chương 966, đột phá đến Nguyên Anh tầng 5 ải, thứ không nhìn chúng các ngươi những thứ này tư bản ra, con gái đều bị người ngủ, đầy trong đầu muốn hay vẫn là lợi ích. Cao Nguyên lắc đầu thở dài. Đi, nói cái gì nói vợ. Tiểu tử kia không phải chính ngươi chọn đấy sao? Cao Minh Thành trừng nàng một cái. Bất quá nói trở lại, con gái ánh mắt thật sự là tốt. Khó được thích một nam hài tử, hết lần này tới lần khác chính là Hàn Đông thất lạc nhiều năm cậu em vợ. Cái này vật khí, quả thực nghịch tiên. Lãnh Phong trở lại từ đằng hoa vườn, Hàn Đông gặp hắn sắc mặt vàng như nến, hai chân phù phiếm, nhìn qua đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Cái này hai em bé, đến chưa không ít dạy vào a. Hàn Đông từ linh khư giới ở trong lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa tới trong tay hắn, mỉm cười nói, thiếu niên, ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, quả thật một vạn được một võ học kỳ tài, đặc biệt tặng ngươi đoán cốt tẩy tủy đan một lọ, ăn vào sau đó trở thành võ lâm cao thủ ở trong tầm tay. Lãnh Phong mặt mày hớn hở, hắn tận mắt qua phụ thân ăn vào đan dược sau đó thần kỳ hiệu quả, tự nhiên cho rằng loại đan dược này cùng phụ thân ăn là cùng một loại dược. Cảm ơn tỷ phu. Đội vàng đổ ra một hạt, nuốt xuống. Không nghĩ tới, thuốc này cũng không phải bồi nguyên đan mà là thật đoán cốt tẩy tủy đan. Hàn Đông đã từng dùng loại đan dược này, đem đệ đệ Hàn Tiểu Bắc từ một cái võ học tiểu bạch chế tạo thành võ đạo tông sư, có thể thấy được đoán cốt tẩy tủy đan bá đạo chỗ. Sở dĩ cho Lãnh Phong dùng cái này chủ dược, là vì đang dùng thần thức quét lướt nội tâm của hắn thế giới thời điểm, đã được biết đến một cái tin tức, tiểu tử này từ nhỏ liền thích xem võ hiệp, công phu điện ảnh, thần tượng là Lý Tiểu Long. Giấc mộng của hắn chi nhất chính là trở thành đại mơ hồ tại thị võ lâm cao thủ, ban ngày thì xã hội tinh anh, buổi tối hành hiệp trưởng nghĩa. Mộng tưởng này tuy rằng trung nhị một chút, Hàn Đông cảm thấy ngược lại không mất tốt đẹp. Nhìn hắn dày vò một cô nương liền yếu ớt thành cái dạng này, cùng tỷ phu so với kém đến quá nhiều, không ngại ra tay giúp hắn một chút. Lãnh Phong không nghĩ tới hoàn thuốc này cùng phụ thân ăn không phải một loại, dược lực bá đạo lợi hại. Dịch cân tẩy thủy, đoán cốt hoan huyết, loại đau khổ này không có người thường có khả năng chịu được. Hắn té trên mặt đất liên tục cuộn cuộn, trong miệng lớn tiếng kêu rên, như bị thương giống như dã thú. Lãnh Nghiên cùng phụ thân nghe được thanh âm, đội vàng đã chạy tới xem xét. Gặp Lãnh Phong nằm trên mặt đất quần quần gào rú, trong lúc nhất thời thất kinh, không biết phát sinh cái gì. Thiên tướng hàng đại như vậy, nhất định trước khổ kia tâm trí, làm kia gân cốt. Hàn Đông cất cao giọng nói, các ngươi không cần lo lắng, qua cửa ải này, hắn sẽ phát sinh thể biến. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lãnh Nghiên đã minh bạch, Hàn Đông đây là thành toàn cậu em ở đây. Nàng không đành lòng hiện trường nhìn xem, lôi kéo phụ thân trở về nhà. Lãnh Thụ Quốc biết rõ con rể chắc là sẽ không cái hố nhi từ đó, cũng là không thế nào lo lắng. Trọn vẹn trên mặt đất quần quần một giờ, mới hoàn toàn tiêu hóa đoán cốt tẩy tủy đan dược lực. Lãnh Phong cũng đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Vóc dáng hướng lên chạy trốn một đoạn, toàn bộ người càng cân xứng, càng có hình, cũng càng đẹp trai rồi. Bề ngoài hay vẫn là thứ yếu đó, mấu chốt là, hắn cảm thấy toàn thân mỗi tế bào đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Dường như tiện tay đánh ra một quyền, có thể đánh thủng vách tường, thả người nhảy lên, có thể trời cao. Thị phu, ngươi cho ta ăn thật sự là đoán cốt tẩy tủy đan a. Lãnh Phong nhận thức thân thể biến hóa, mở cờ trong bụng. Không sai. Hàn Đông từ từ nói, ngươi không phải muốn trở thành võ lâm cao thủ sao? Hiện tại có thể. Thị phu, IIGS. Lãnh Phong lại cho Hàn Đông một cái hùng ôm, miệng nhanh liệt đến lỗ tai căn rồi. Hàn Đông lại dùng tiên gia quán đỉnh thuật, cơ bản thân lĩnh ngộ tiên võ chi đạo, toàn bộ rót vào Lãnh Phong não vực ở trong. Lãnh Phong chỉ cảm thấy ý nghĩ hơi hơi run lên, tựa hồ có dòng điện thông qua. Sau một lát, dòng điện kết thúc, liền phát hiện trong trí nhớ hơn nhiều hải lượng tin tức. Những kiến thức này, toàn bộ là về võ đạo đấy. Thần thức truyền công chỗ tốt là, những kiến thức này một khi truyền đi tới, liền biến thành đối phương ý thức một bộ phận rồi. Hắn không chỉ có nhớ kỹ, bởi vì có truyền công người phân giải đọc, hắn còn có thể toàn bộ lĩnh hội. Tránh khỏi đại lượng đó, một lần nữa dạy bảo cùng học tập thời gian. Lãnh Phong gào to một tiếng, đi vào trong sân, bắt đầu đánh quyền. Từng chiêu từng thức đều bị xoay tròn như ý. Hàn Đông bây giờ đối với võ học lý giải cực kỳ cao minh, từ loại nào trên ý nghĩa nói, đã vượt ra phàm tục võ học phạm chủ, trở thành tiên gia thủ đoạn. Với tư cách truyền nhân của hắn, Lãnh Phong cũng là nước lên thì thuyền lên, bắt đầu chính là hậu tiên tam trọng cảnh, võ đạo tông sư. Cái này trùng tiếp cận với thần ma thủ đoạn, hoàn toàn chính xác làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Lãnh Phong trong sân gián tiếp xê dịch, quyền phong tại bầu trời bay phất phới. Thả người nhảy lên, liền có thể chui lên lầu 3 nóc phòng, tiện tay một quyền, có thể đánh nát nhất khối bàn đá xanh. Trong đan điền chân khí càng ngày càng trừng, lập lại lòng bàn chân mọc rễ, lên lại người nhẹ như khói. Một bộ quyền pháp đánh xong, hắn lẳng lặng yên đứng ở trong sân mọi người. Thị phu, ta thực đã thành võ lâm cao thủ, vậy sao? Đúng vậy, ta nghĩ, toàn bộ Giang Thành thị, thậm chí là toàn bộ Tương Bắc tỉnh, có thể đánh nhau được thắng người của ngươi, không nhiều lắm. Không sai biệt lắm là cái gì cảnh giới a? Hậu thiên tam trọng cảnh, cũng chính là người ta thường nói siêu phàm tông sư. A cái này, ta tiểu thành võ đạo tông sư rồi hả?
Đúng là đấy.
Ta hiện tại kỳ thật rất muốn ghi một quyển mạch lưới, tên liền kêu ta thần tiên tỷ phu, ngươi đây cũng quá trâu rồi à. Lãnh Phong kích động sắp khóc. Người khác vất vả khổ cực tu luyện cả đời, cũng chưa chắc có thể tu thành siêu phàm, ta liền gặm quả dược, kinh tỷ phu chỉ điểm một cái này liền biến thành. Dược không phải bình thường dược, ta truyền cho ngươi võ đạo áo nghĩa, cũng không phải là bình thường quyền lý. Nhìn như đơn giản, kỳ thật đi qua muôn ngàn thử thách, ngươi chỉ có thể may mắn bản thân đầu thai tìm đến tốt, cùng chị của ngươi có như vậy quan hệ. Đã có những thứ này, ta trước đây 20 năm sở thụ khổ, tất cả đều đáng giá. Lãnh Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóc giống nghẹn nào. Kế tiếp một đoạn thời gian, Giang Thành Đại học tuân gia kinh thiên đại tin tức. Nguyên bản tiểu tử nghèo Lãnh Phong, biến hóa nhanh chóng trở thành Đông Lĩnh tập đoàn quốc cứu gia, một tay mở phe ra di rêu rao khắp nơi, phó lái vị trí còn ngồi cao nhà giàu nhất con gái, hoa hậu giảng đường Cao Nguyên. Đã từng những cái kia truy cầu cao nguyên phú nhị đại đám tự nhiên không cam lòng, tụ tập một đám người muốn dạy dỗ Lãnh Phong, lại bị hắn tam quyền lưỡng cước, đánh cho hoa rơi nước chảy. Đem Cao Nguyên thấy được hai mắt đưa ra hoa đào tâm. Nam nhân ta, thật sự là lại xoáy lại có thể đánh. Có tiền, lớn lên đẹp trai, lại siêu cấp có thể đánh nhau, Lãnh Phong nhanh chóng thượng vị, trở thành Giang Thành Đại học số một super idol. Thích hắn mỹ nữ tiểu tỷ tỷ như thủy triều bình thường tuân đi qua. Cao Nguyên mỗi ngày tinh thần vô cùng phấn chấn mà chiến tiểu tam, đều có chút bận không qua nổi. Lãnh Phong thực hiện hắn đối với tỷ tỷ cùng tỷ phu hứa hẹn, một bên nỗ lực học tập, phong phú bản thân, vì tương lai tiến vào Đông Lĩnh tập đoàn làm chuẩn bị, một bên lại rất tiêu sái mà hưởng thụ sinh hoạt. Làm phú nhị đại cảm giác, thật sự là phi thường mà nai sở. Cụ thể tình hình không làm tinh tế bày tỏ, cái kia lại là một cái khác đoạn chuyện xưa. Vô luận Hàn Đông có bao nhiêu bận rộn, mỗi thiên lôi đánh bất động mà tu luyện thói quen, chưa bao giờ cải biến. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc tại một ngày buổi sáng, thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh tầng 5. Chương 967, Hàn Đông không phải phàm nhân, được thêm tiền. Chương 967, Hàn Đông không phải phàm nhân, được thêm tiền lưu rót, màn hạ thở tăng khu. Huy Lợi Dược Nghiệp tập đoàn tổng bộ. 99 tầng cao chọc trời cao ốc tầng cao nhất, chủ tịch văn phòng. Đại lão bản Hồ Lê Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, như một đầu phẫn nộ hùng sư, đối với trước mặt mấy vị dưới tay ngừng một lát gào thét. Con mụ nó, các ngươi là làm sao bây giờ sự tình hay sao? Mấy ngày nay, Hoắc Mỗ Tư cùng hắn cơ giáp chiến đội rõ ràng còn không tìm được. Còn có, đang đặc lợi cùng trung tâm hoa khu những cái kia cao quản là chuyện gì xảy ra, tại sao phải bị giam tại Hoa Đông thần cơ cục, hơn nữa thời gian dài như vậy còn không thả người. Chúng ta tại Hoa Quốc thẩm thấu những cái kia quan lớn đâu rồi, để cho bọn họ ra mặt giải quyết không được sao? Mẹ nó, một đám phế vật. Bụt, Hoa Quốc thần cơ cục bây giờ khống chế tại Hàn Đông cùng Yến Kình Tiên trong tay, tại thể chế bên trong tự thành hệ thống, đối với bọn họ trung su nhất hảo chịu trách nhiệm. Mặt khác nhân, ai cũng không nói nên lời. Chúng ta cùng Huy Lợi tập đoàn bằng hữu cũ câu thông vô số thứ, bọn hắn cũng vận dụng các loại quan hệ cho thần cơ cục gây áp lực, nhưng Yến cục trưởng chỉ nghe Hàn Đông mệnh lệnh của một người, chết sống chính là không tha người. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, trước mặt vị kia trầm ổn trung niên nam tử thương lượng. Cái này tên người kêu Lạc Phu Lập là Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, trợ thủ đắc lực trí nhất. Lạc Phu Lập làm việc bình tĩnh tỉnh táo, mà lại còn là một hoa quốc thông. Lần này nhằm vào Hàn Đông hành động, chính là giao cho hắn phụ trách. Biết rõ Hàn Đông là một cái siêu phàm giả, bọn hắn còn cố ý xuất động khoa học kỹ thuật hàm lượng xa xa vượt lên đầu đặc chiến cơ giáp, muốn triệt để giải quyết Hàn Đông cái này đại phiền toái. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, bọn hắn thậm chí nguyện ý nhượng ra một bộ phận lợi ích, cùng các thụy dược nghiệp lao bảng cắt vĩnh niên hợp tác, thông qua cái kia cái chữ màu đen đầu bằng hưu, bắt cóc Hàn Đông cha mẹ làm mồi dụ. Lạc Phu Lập đối với cái kia cụ lợi dụng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chế tạo đi ra dung hợp cơ giáp có 10 phần tin tưởng, chỉ cần Hàn Đông vào cục, tiểu không khả năng thoát khỏi cơ giáp tập sát. Vì vậy hắn cùng lão bản hứa hẹn, lần này nhất định có thể bắt lại Hàn Đông, chuyển hết còn có miếng này quật khởi từ Đông Phương Đại Quốc đá cả đường. Nhưng mà, vẽ mặt đến quá nhanh tựa như gió lốc, bắt cóc sự kiện sau đó, Hàn Đông sống được vui sướng, còn chạy tới Giang Thành đính hôn. Mà hắn phái ra cơ giáp chiến đội lại triệt để mất liên. Không chỉ có như thế, Huy Lợi trung tâm hoa khu cao quản đám còn đáng nghi mưu sát cắt vĩnh niên cả nhà, bị Hoa Đông thần cơ cục giam giữ, mặc dù mẹ quốc đại sứ quán ra mặt, vẫn như cũ không chịu thả người. Đau đầu chính là thần cơ cục tại Hoa Quốc thể chế bên trong tự thành hệ thống, ngoại trừ trung su nhất hảo, mặt khác người căn bản chỉ huy bất động đội ngũ. Huy Lợi nhiều năm như vậy thẩm thấu những cái kia chính thức đại lao, căn bản không nói nên lời. Như vậy xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp Hàn Đông. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, tâm tình sơ qua dẹp loạn đi một tí, ngón trỏ cùng ngón giữa vô tiết tấu mà gõ đánh mặt bàn, trầm ngâm nói, không cần tra xét, Hoắc Mộ Tư cùng hắn cơ giáp chế đội, hơn phân nửa đã hủy ở Hàn Đông trong tay. Đáng tiếc, ta tiêu phí 20 triệu Mỹ kim chế tạo thần khí a. Lạc Phu Lập cùng còn lại hai gã nam tử không dám đáp lời, sợ câu nào nói sai rồi, bị lao bản cho rằng nơi chút giận. Cái này do Thái Phú Hào bình thường nhìn qua hòa ái dễ gần, kỳ thật chính là một đầu ăn tươi nuốt sống ăn lang. Bị hắn giết lên người đến, ngay cả mí mắt đều không mang nháy một cái đấy. Lạc Phu Lập, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, chim ưng đồng dạng ánh mắt đã tập trung vào vị này thủ hạ đắc lực. Bất, Hàn Đông lương tựa Hoa Quốc thần cơ cục như vậy siêu phàm tổ chức, chúng ta đối phó Hoa Quốc bình thường xí nghiệp nhà chiêu số, đối với hắn là không có hiệu quả đấy. Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, chúng ta có lẽ phái siêu phàm giả đi Hoa Quốc, triệt để gạt bỏ cái này mối họa. Lạc Phu Lập trầm giọng nói, cũng chỉ có thể như thế. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, nhẹ gật đầu. Phái siêu phàm giả đi đối phó Hàn Đông, cái này đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Chỉ là, Huy Lợi tập đoàn dưới trướng cũng không có trực tiếp nuôi dưỡng siêu phàm giả, muốn mời bọn hắn rời núi, nhất định là muốn xuất huyết nhiều đấy. Đây cũng là hắn tình nguyện phái cơ giáp chiến đội cũng không có mời siêu phàm giả nguyên nhân, dù sao, cơ giáp chiến đội là của mình, không cần ngoài định mức tiêu tiền. Chỉ là không nghĩ tới, khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo dung hợp cơ giáp, lại có thể gây tại Hoa Quốc một cái huyện thành nhỏ rồi. Vốn muốn tiết kiệm tiền đó, cuối cùng lại bồi thường được thêm nữa. 20 triệu để đao, chọn bện 20 triệu a. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, lòng đang dỉ máu, đối với Hàn Đông, cừu hận trị trực tiếp kéo căng. Không giết chết cái này Hoa Quốc nhân, hắn đời này cũng không có pháp an tâm. Bụt, mời siêu phàm giả sự tình, chỉ có thể giao cho ngài. Lạc Phu Lập Khiêm cung kính nói. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, nhẹ gật đầu, thua tay nói, các người đi xuống trước đi, chờ ta điện thoại. Vâng. Lạc Phu Lập và ba người cung kính lui đi ra ngoài. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, cầm lấy điện thoại, bấm một cái mã số. Vị này do Thái Phú Hảo và ước cấp dược nghiệp tập đoàn trưởng khống giả, nhưng thật ra là Quang Minh hội một thành viên. Cái này tổ chức thần bí mà cường đại, nắm trong tay Âu Mỹ chính trị quân sự mạch máu, bên trong thành viên có toàn cầu đứng đầu chính khách, phú hảo, cùng với các ngành các nghề đại lão. Quang Minh hội dưới trướng chiêu mộ được một chi cường đại siêu phàm giả đội ngũ. Âu Mỹ cao cấp nhất ma pháp sư, xua đổi ma sư, thậm chí Quang Minh thánh điện có chút cường giả, đều là đội ngũ thành viên. Nghe nói, bọn hắn còn nuôi dưỡng hắc ám siêu phàm giả, nói thí dụ như hấp huyết quỷ, ác ma các loại tồn tại. Cũng không biết thiệt giả. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, liên hệ cái này nhân, chính là Quang Minh hội ở trong chịu trách nhiệm siêu phàm giả tổ chức quan viên, đều là người Do Thái, cùng Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, quan hệ không tệ. Khéo đảo, thân ái bị nhĩ tư, tìm ta có chuyện gì không? Vị tiêu đại lao thanh âm trước sau như một tiêu sái. Gia hỏa này tên là Gà Phót, gia Phúc Đức, bên ngoài là thượng lưu xã hội nổi danh hoa hoa công tử, mỗi ngày hoa thơm, cỏ lạ vần quanh, mặt tỷ không thể ngừng, sống được tương đối tiêu sái. Trên thực tế, lại nắm trong tay Quang Minh hội dưới trướng siêu phàm tổ chức, giết người so với giết gà còn nhiều. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, tên đầy đủ đều bị nhĩ tư. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, Gà Phót, gia Phúc Đức, xưng hô chính là hắn tên. Ta cũng cần cấp cao nhất siêu phàm giả, đi Hoa Quốc đối phó thần cơ cục trưởng, hắn gọi Hàn Đông. Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, cũng không có vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Thần cơ cục, Hàn Đông. Gà Phót, gia Phúc Đức, thanh âm rõ ràng ngưng trọng không ít. Đây cũng không phải là đơn giản nhiệm vụ, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng mà được thêm tiền. Ngươi biết hắn? Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, hơi ngạc nhiên. Đương nhiên. Gà Phót, gia Phúc Đức, trầm giọng nói, Quang Minh hội mạng lưới tình báo khắp toàn cầu mỗi nơi hẻo lánh. Có thể nói, gần 5 năm đến, toàn cầu đáng giá nhất chú ý nhân vật, Hàn Đông tuyệt đối có thể xếp tại vị thứ nhất. Hắn quật khởi tốc độ phi thường nhanh chóng, kia trải qua chi thần kỳ, chỉ sợ Hollywood náo động lớn nhất biên kịch cũng không biết ra được đến. Ngươi cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, tổ chức cũng biết một ít. Đơn giản là hắn chế tạo đồng chi đường, chắn huy lợi tại toàn cầu khuyết trương con đường. Tại đây một chút trên, ta cùng tổ chức mục tiêu là nhất trí đấy. Không chỉ có chúng ta huy lợi, Quang Minh hội đồng dạng không thể cho phép một nhà trung ý dược sĩ nghiệp chiếm lĩnh toàn cầu, đây không phải là phù hợp đích lợi của chúng ta. Đó là đương nhiên, ta láo hòa kế. Gà Phót, gia Phúc Đức, âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ tinh cầu đều là ta, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta đám hoạch tâm lợi ích. Hàn Đông cái này nhân, không thể không chết. Về siêu phàm giả sự tình, yên tâm, tổ chức sẽ đại lực ủng hộ ngươi. Ta sẽ phái cường đại nhất siêu phàm giả tổ chức thành đoàn thể đi Hoa Quốc, diệt trừ Hàn Đông cái này đầu chướng ngại vật. Đương nhiên, cái ngươi tiền trả để đao, một phần cũng không thể ít. Dù sao, tổ chức nuôi dưỡng siêu phàm giả đội ngũ, chi tiêu là một cái thiên văn sổ tự. Ngươi cũng muốn lý giải. Đương nhiên, cái tiền trả giấy tờ, ta không biết hàm hồ. Chỉ cần có thể diệt trừ Hàn Đông, tiền không là vấn đề. Được rồi, hết thảy giao cho ta, lão hòa kế. Cúp điện thoại, Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách, chuyển động một cái trên bàn công tác mô hình địa cầu, đem ánh mắt định dạng tại Thái Bình Dương bị ngạn chính là cái kia quốc gia. Trong ánh mắt, hàn như vực sâu. Chương 968, Quang Minh Thánh Nữ chương 968, Quang Minh Thánh Nữ đem cảnh giới củng cố tại Nguyên Anh tầng 5 sau đó, Hàn Đông từ linh khư giới ở trong lấy ra cựu vĩ hồ hiến cho hắn ra dê địa đồ, phía trên kia có Quang Minh Thánh Điện Thánh Hoàng quyền trượng ẩn dấu chỗ, ngay tại tương bắc cảnh nội thần nông giá sơn mạch bên trong. Từ khi đính hôn tiệc sau đó, lương viên cửa ra vào ngựa xe như nước, mỗi ngày đều có tân khách đến viếng thăm, hơn nữa đều là giang thành thậm chí tương bắc tỉnh có mặt mũi đại nhân vật. Lương Sấu Ngọc tuy rằng tâm tính phi thường ổn, nhưng là rất khó cự tuyệt loại cảm giác này, dù sao cây sống một chừng ra, người sống khuôn mặt. Lãnh tụ quốc cùng Lương Sấu Ngọc tại con gái cùng con rể tác hợp xuống, chính thức gặp mặt một lần. Song phương đều an bồi nguyên đan, khí sát năm gần đây nhẹ lúc còn tốt hơn. Lần này gặp mặt, lẫn nhau cảm giác đều rất không tồi, ít nhất có thể ngồi cùng một chỗ vui sướng mà nói chuyện phiếm rồi. Về phần tương lai còn có thể không thể cùng một chỗ sinh hoạt, còn cần thời gian đến lắng đọng. Lương Sấu Ngọc ngược lại là rất ưa thích Lãnh Phong cùng Cao Nguyên hai cái hài tử, vì vậy cái này vợ chồng son cũng thường xuyên xuất nhập chỗ này tòa nhà, cùng nhà mình không sai biệt lắm. Cao Minh thành dính nữ nhi quang, như nguyện cùng Đông Lĩnh tập đoàn đạt thành hợp tác, thành công ôm vào Hàn Đông đuổi. Lương gia nhân càng là ba ngày hai đầu hướng Lương Viên chạy, dốc sức liều mạng định bỡ Lãnh Nghiên đám người. Chỉ là Lãnh Nghiên rất phản cảm bọn hắn trước đối với mâu thân làm hết thảy, cơ bản không cho sắc mặt tốt, nhưng ngăn không được đám người này mày dạn mặt dày trở lên tiếp cận. Bất kể thế nào nói, Hàn Đông có thể cảm giác được Lãnh Nghiên mẹ con trước mắt trôi qua rất nhanh vui cười, nói đạt đến nhân sinh đỉnh phong, tuyệt không quá đáng. Vậy hãy để cho họ nhiều hưởng thụ vài ngày, bản thân thuận tiện đi tương tây bàn bạc việc tư. Hạ quyết tâm về sau, Hàn Đông bước lên phi kiếm, hướng thần nông giá phương hướng lao đi. Thần Nông Giá Sơn mạch ở vào tương bắc tỉnh Tây Bắc Bộ, bình quân độ cao so với mặt biển 1500 thước trở lên, ngọn núi cao nhất Thần Nông đỉnh độ cao so với mặt biển 3105. Bốn thước, chính là hoa ở trong đệ nhất cao phòng, có hoa ở trong nóc nhà thành danh tốt đẹp. Khoảng cách Giang Thành 450 nhiều km lộ trình, nhưng mà Hàn Đông có được cực nhanh phi hành pháp khí, một lát tức đến. Chỗ này sơn đúng là tốt địa phương, đỉnh núi trội hơn, mây mù dày đặc, không hổ là được xưng là nhân gian tiên cảnh. Thần Nông Giá khu rừng, khắp nơi đều là còn sống mấy trăm năm đại thụ che trời, che khuất bầu trời đó, cũng khó trách sẽ ra đời nhiều như vậy thần kỳ truyền thuyết. Gia Dê địa đồ vẽ được cực kỳ kỹ càng, Hàn Đông dựa theo trước lộ tuyến, rất nhanh tiểu đi tới dấu kín Thánh Hoàng Quyền Trượng này tòa đỉnh núi, Thần Nông đỉnh. Hàn Đông thần thức nhạy cảm, thật xa cũng cảm giác đỉnh núi có mấy đạo cường giả khí tức, trong đó có hai đạo khí tức lạnh lạnh nguy nga, so với hắn cái này nguyên anh tầng 5 cường giả cũng không chút thua kém. Hàn Đông đội vàng dùng ẩn thân chú ẩn giấu bản thân, đồng thời che giấu khí tức, cẩn thận từng ly từng tí về phía đỉnh núi tới gần. Hắn trốn ở nhất khối bàn thạch phía sau, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một vị người mặc áo bào trắng, trên mặt che cùng màu mặt nạ bảo hộ nữ tử, bị vài đầu đầu sói thân người quái vật vây khốn rồi. Lang nhân đằng sau, đứng đấy một vị đầu đội hắc sắc mũ dạng, áo đen hắc y liền nam tử, toàn bộ mọi người núp ở trong âm ảnh, lão âm bức khí chất cực kỳ rõ ràng. Hàn Đông đến một cái, tổng cộng 7 đầu lang nhân, cầm đầu một đầu toàn thân lông bạc, thân cao 3 thước có hơn, giống như một tòa di động như ngọn núi khôi ngô. Lang nhân là Tây Phương thần ma trong truyền thuyết quái vật, chúng nó làm sao sẽ xuất hiện ở Thần Nông Giá? Những thứ này Tây Phương siêu phàm giả lại dám tùy ý đến Hoa Quốc cảnh nội gây sự tình, tìm một cơ hội muốn cho bọn hắn biết rõ đại hạ thần cơ cục quý củ. Lang nhân đằng sau cái kia lão âm bức mới là thủ phạm chính, hắn tu vi khẳng định có mấy tầng lâu cao như vậy, nếu không thì cũng đem ra sử dụng không động này nhóm lang nhân. Tên kia bạch y nữ tử tu vi đồng dạng sâu không lường được, nếu không thì đã sớm không chịu nổi. Ở đây đó ngoại trừ cái kia vài đầu bình thường lang nhân, còn lại 3 vị cường giả đều không là cái gì đèn đã cạn dầu. Dù sao cũng dùng ẩn thân phù che giấu hành tung của mình cùng khí tức, Hàn Đông quyết định hay vẫn là lưu lại tại chỗ nhìn xem tình thế phát triển. Đầu hàng đi, ngoan ngoãn đem Thánh Hoàng Quyền Trượng giao ra đây, ta tha cho ngươi một cái mạng. Áo đen lão âm bức buồn rười rượi thanh âm, rất giống cái sẻn mài tại xi măng trên mặt đất cảm giác, cực kỳ chói tai. Không có. Một chút thanh lãnh lại cực kỳ êm tai giọng nữ. Bọn hắn nói rất đúng anh ngữ, nhưng cái này không làm khó được thần thức cường đại Hàn Đông. Hắn hầu như tinh thông cái này trên tinh cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ. Ngươi lừa gạt ai đó? Chúng ta nhận được tin tức, Quang Minh Thánh Điện phái ngươi đi ra ngoài tìm Thánh Hoàng Quyền Trượng hạ xuống, ngươi đã lại tới đây, nhất định có chỗ thu hoạch. Nếu không thì, đại hạ đại địa bao la sâu xa, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác đi vào Thần Nông Giá? Ta nói không có nếu không có. Nữ tử hiển nhiên là cái cực kỳ cao ngạo nhân, khinh thường giải thích. Hàn Đông nghe rõ, bạch y nữ tử kia giống như hắn, cũng là đến tìm kiếm Thánh Hoàng Quyền Trượng đấy. Mà tên kia xuất lĩnh lang nhân hắc bảo nhân, thì là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hàn Đông dụng thần nhận thức tại bạch y nữ tử trên mình quét một cái, không có phát giác được Thánh Hoàng Quyền Trượng khí tức. Bạch y nữ tử đoán chừng cũng là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, bảo vật không được đến, lại nhắm trúng một thân mùi thanh tưởi. Bị đám này khó dây dưa ra hỏa nhìn chằm chằm vào rồi, muốn thoát thân, rất khó. Hàn Đông tự nhiên không biết nhảy đi ra cho mớ bảo, trước tiên ở bên cạnh ăn một lát dưa rồi hay nói. Ngu xuẩn nữ nhân, chính ngươi muốn chết, liền đừng trách bổn tọa vô tình. Hắc bảo nhân buồn rười rượi thanh âm. Hừ, các ngươi hắc ám ma tộc đối với chúng ta Quang Minh Thánh Điện từ trước đến nay đều là đuổi tận giết tuyệt, lúc nào lưu lại qua tình? Nữ nhân áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết rõ ngươi không sợ chết, nhưng ngươi cho rằng tử vong chính là chung kết sao? Hắc bào nhân cười quái dị mấy tiếng. Ngươi có lẽ nhận thức trước mặt cái này đầu ngân lang đi. Lông bạc lang nhân là lang nhân ở trong vương giả, hoan hỉ nhất tìm nhân tộc mỹ nữ giao cấu. Hơn nữa giao cấu thời gian cực kỳ dài dằng dặc, một lần tiếp tục nửa tháng, vì vậy biệt hiệu kim tương lang. Nếu như ngươi kiệt lực bị bắt, rơi xuống nó trong tay, không biết còn có thể không có hiện tại cứng như vậy khí. Ngươi đáng chết! Bạch y nữ tử hiển nhiên thật sự nổi giận. Hàn Đông ngạc nhiên chừng to mắt. Một lần nửa tháng, xấu như vậy chén đấy sao? Nhìn xem ngân lang cái kia tiểu sơn đồng dạng thân thể, nhìn lại một chút bạch y nữ tử cái kia hết sức nhỏ huyền chuyển dáng người, Hàn Thượng Tiên trong não hải thoáng hiện vô số không thể miêu tả hình ảnh. Muốn giết ta? Trước qua ngân lang cửa này rồi hay nói. Hắc bào nhân tiếng cười rất hèn mọn bị ổi. Bạch y nữ tử giơ lên tiên thiên bàn tay như ngọc trắng, mặc niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay lập tức tụ tập hơn 10 đạo quan đoàn, tản ra thiêu đốt người hào quang. Cho ta chết. Bàn tay trắng non nhanh như tia chớp chém ra, một đống lớn quang đoàn điện bắn tới, ở giữa không trung đột nhiên bạo tạc nổ tung, cường quang chia 5 x 7, phân biệt hướng những địch nhân kia đánh tới. Lớn nhất nhất đám quan đoàn, vậy mà bắn về phía khoảng cách xa nhất hắc bảo nhân, bạch y nữ tử minh bạch, với cái gia hỏa này mới là kình địch lớn nhất. Bạch y nữ tử chiêu số, cùng Tần Vũ giống như lúc. Nhưng mà từ trong tay nàng sử đi ra, uy lực nhưng là phải lớn. Xem ra, nàng tại Quang Minh Thánh Điện bên trong địa vị, muốn vượt xa Tần Vũ. Nhưng mà, tên kia áo đen nam tử cười khẽ mấy tiếng, tiện tay trước người vẽ lên một cái vòng tròn, chỉ thấy giữa không trung lập tức xuất hiện một cái hắc sắc hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn không phải hư ảo đó, mà là ngưng tụ thành thực chất, điều này làm cho Hàn Đông nội tâm cả kinh. Cái thằng này tu vi ít nhất không kém gì kết đăng kỳ tu tiên giả. Quan đoàn nhanh như tia chớp đánh vào hắc sắc hộ thuẫn phía ngoài, bùm bùm rung động. Tại trọng kích phía dưới, hắc bảo nhân lui về sau mấy bước, hộ thuẫn phía ngoài vậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Tốt một cái chính đạo chi quang, lại có thể đả thương nặng bổn tọa hộ thuẫn. Không hổ là quang minh thánh nữ, thực lực siêu quần a. Hắc bảo nhân tự đáy lòng tán thưởng. Hàn Đông hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này bạch y nữ tử lại là quang minh thánh điện thần bí nhất đại nhân vật, quang minh thánh nữ. Chương 969, huyết dạ chi độc. Chương 969, huyết dạ chi độc. Cùng Tần Vũ trở mặt sau đó, hắn sơ qua nghiên cứu một cái quang minh thánh điện. Đây là tây phương thế giới lớn nhất cũng sau cùng quyền uy tôn giáo tổ chức, thờ phụng quang minh chi thần, cũng chính là bình thường theo như lời thượng đế. Kia tổ chức cơ cấu từ dưới đến trên, theo thứ tự là bình thường giáo chúng, mục sư, quang minh kỵ sĩ, thập nhị quang minh sứ, giáo hoàng, đại giáo tông, thánh hoàng. Quang minh thánh nữ là một người duy nhất tại cơ cấu ở trong không có sắp xếp, nhưng chân thực địa vị không kém gì đại giáo tông chức vụ. Bởi vì quang minh thánh nữ tồn tại cực kỳ đặc thù. Tại thánh hoàng quyền trượng không mất đống trước, quang minh thánh điện là không có thánh nữ chức vụ này đấy. Về sau sở dĩ thiết lập quang minh thánh nữ trước, lớn nhất mục đích chính là làm cho nàng đi tìm thánh hoàng quyền trượng. Tục truyền, thánh hoàng quyền trượng là thượng đế thất lạc ở nhân gian pháp khí, là thần minh chi vật, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Nắm giữ này trượng, mới có thể cùng quang minh chi thần câu thông. Muốn tại rộng lớn trên tinh cầu tìm được thánh hoàng quyền trượng, nhất định phải có thể cảm ứng được kia trên mình tản mát ra thần lực, nếu không thì không khác mò kim đáy biển. Cái này đối với quang minh thánh nữ đưa ra cực cao yêu cầu, có được siêu phàm ngũ giác giác quan thứ 6, có thể cảm ứng được thần minh khí tức, còn phải có được cao quý nhất huyết thống, thuần khiết vô pháp lục thân, cùng với thuần túy đến cực hạn linh hồn. Có thể thỏa mãn điều kiện như vậy, cả tòa trên tinh cầu chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Vì vậy, chỉ cần tìm được chọn người thích hợp, thánh điện thế nào cũng cho siêu cao quý cách đãi ngộ. Một khi làm quang minh thánh nữ, chẳng khác nào đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều kính dâng cho quang minh chi thần, cuối cùng cả đời không cho phép yêu thương kết hôn. Dựa theo hoa quốc người xuất gia lời nói, chính là không thể phá sát giới. Nhưng có một cái ngoại lệ điều kiện, tìm được thánh hoàng quyền trượng. Nếu như thánh nữ có thể tìm về thất lạc quyền trượng, mình cũng cô ý nguyện mà nói, nàng có thể từ đi quang minh thánh nữ chức vụ, một lần nữa ôm chầm tính phúc sinh hoạt. Khó trách bạch tí nữ tử quang minh quyết, tràn ngập một cố đường hoàng chi khí, làm cho cả buổi nàng là quang minh thánh điện thánh nữ đại nhân. Xem ra nữ nhân này ngũ giác giác quan thứ 6 rất mạnh, vậy mà thật chỉ bằng cảm ứng có thể tìm được thánh hoàng quyền trượng giấu kín chỗ. Điều này làm cho Hàn Thượng Tiên xem trọng nàng vài lần. Lúc này, mặt khác quan đoàn tại bọn lang nhân đỉnh đầu nổ tung. Ba 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 đùng đùng cái kia vài đầu bình thường lang nhân, trong quang minh quyết sau đó, toàn thân từ trong ra bên ngoài bốc khói, trực tiếp một cái té ngã mới ngã xuống đất, run rẩy vài cái sẽ không triển khai. Ngân lang trọi cứng cái kia quan đoàn, tuy rằng bộ lông bị đụng bể một mảnh, nhìn qua so sánh chật vật, nhưng cũng không có đả thương đến căn cơ. Gia hỏa này không hổ là lang nhân chi vương, nhục thân phòng ngự năng lực có thể so sánh dưới tay những cái kia tiểu tạp kéo thức biến thái hơn nhiều. Hống hống hống. Ngân lang nắm chặt song quyền, ngửa mặt lên trời gào thét. Đánh tiếp. Bạch y nữ tử tay cầm chùm tia sáng, thần sắc nghiêm túc, đúng như hạ phàm quang minh thần bình thường, trong chớp mắt lại là một cái thuần phát. Lần này quang đoàn so với trước đây càng lớn, phân liệt số lượng thêm nữa, vô số quang luồng như tiểu xà bình thường, tại quang đoàn phía ngoài tán loạn, kim quang lóng lánh, mang cho người rất mạnh áp lực. Hắc bào nhân tiếp tục tại trước người quanh tròn, dùng hộ thuẫn nên đón quang đoàn, mà ngân lang lại tiếp tục dùng nhục thân cứng rắn. Oanh phanh hai tiếng nổ mạnh, áo đen nam hộ thuẫn tiếp tục vỡ vụn, mà ngân lang trên đầu cháy thịt lại thêm một mảnh. Nhưng đây chỉ là đả thương bọn hắn một chút dính máu mà thôi, không cần bệnh. Ha 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 ha, ta thân ái thánh nữ đại nhân, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy buồn sự mà nói, ta đây cũng chỉ có cho ngươi nếm thử kim thương lang mùi vị. Tự c. Cường quang nướng cháy ra thịt khói mù tan hết, áo đen nam đột nhiên phát hiện một đoàn kim quang tại trước mắt phóng đại, còn muốn hỏa hộ thuẫn đã tới đã không kịp, trên nó rắn rắn chắc chắc mà đã trúng một cái, cười nhạo âm thanh im bặt mà dừng. Cùng một thời gian, ngân lang cũng bị đổ ập xuống mà đập phá cái mắt buốc lên kim tình, hai tên gia hỏa không ngớt thanh âm cũng không kịp phát ra, hầu như đồng thời mới ngã xuống đất. Ngu ngốc, quang minh quyết chỉ là ngụy trang mà thôi, quang chi kim hoàn mới là ta đánh bại địch giành chiến thắng pháp bảo. Bạch y nữ tử tay khẽ vẫy, hai cái kim sắc vòng tròn bay tròn mà bay trở về bàn tay, trùng điệp cùng một chỗ lúc, nhanh chóng biến thành một cái. Tốt pháp khí, rõ ràng còn có thể phân thân khắc địch. Hàn Đông thầm khen một tiếng. Quang minh thánh nữ quả nhiên danh bất hư truyền, cái này bạch y nữ tử nhìn như bị buộc đến góc tường, một chọi hai ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng nội tâm của nàng sớm đã tính toán tốt khắc địch kế sách, thời khắc mấu chốt, âm cái kia hai loại ngốc một chút. Bạch y nữ tử đi đến hắc bảo nhân bên người, tên kia mặt sau đứng trên, một bộ bị vùi dập giữa chợ tư thế. Nàng bàn tay trắng non lăng không vung khẽ, hắc bảo nhân liền đảo lộn tới đây. Mũ rộng đành phía dưới, một trương trắng bệ mặt. Thanh em giống như con quạ tử, người cũng rất trẻ tuổi, cũng rất anh tuấn. Bạch y nữ tử lông mày cau lại. Hắc bảo nhân tự xưng bổn tọa tại hắc cá ma tộc bên trong địa vị có lẽ không thấp, nhưng mà niên kỷ cũng không lớn, điều này làm cho nàng có chút hoang mang. Về địa vị vấn đề, bất luận cái gì chủng tộc đều là đồng dạng đó, trừ phi thiên sinh quý chủng, nếu không thì muốn trở lên ba, đều cần phải nấu lai lịch đấy. Bạch y nữ tử đột nhiên nhất trận tâm kinh hãi, trước mặt hắc bảo nhân trong nháy mắt hóa thành biên bi, trong không khí phiêu tán. Không tốt, chúng kế. Bạch y nữ tử linh đại không minh, muốn tránh lui, lại không còn kịp rồi. Một mảnh nồng đậm huyết vụ bao phủ ở bạch y nữ tử toàn thân. Cái kia huyết vụ đậm đặc được như là chất lỏng, dưới ánh mặt trời hiện ra yêu dị màu sắc. Bạch y nữ tử bị sương mù dày đặc vây quanh, dường như bị khốn trụ tay chân, không thể động đậy. Nguyên bản óng ánh trắng như tuyết khuôn mặt, trong khoảnh khắc hấp được phát tím. Ánh mắt của nàng trừng được thật to đó, vốn bình tĩnh thần sắc, rốt cuộc hiện ra mấy phần hoảng sợ. Coi hắn thân phận rơi vào hắc ám ma tộc trong tay, cứu sống tuyệt đối là hy vọng xa vời. Nhưng mà tử vong còn không phải đáng sợ nhất, bên cạnh còn có một đầu nhìn chằm chằm ngân lang, đây là để cho nhất nàng tuyệt vọng. Như vậy hình ảnh, nàng ngay cả muốn một cái đều muốn nuốt mửa. Thế nhưng là trong huyết vụ chi độc, toàn thân lực lượng bị phong, ngay cả tự sát khí lực cũng không có. Áo đen nam chống rông xuất hiện, nhìn qua tại trong sương mù dày đặc sợ hãi bạch y nữ tử, nhếch miệng cười cười. Không phải chỉ có các ngươi nhân tộc mới có thể dụng kiếm mưu, chúng ta ma tộc cũng sẽ. Âm đối thủ một chút, gia hỏa này rất đắc ý. Ta huyết dạ chi độc, ngay cả các ngươi đại giáo tông cũng không phá được. Thân ái thánh nữ đại nhân, ngươi cũng đừng nghĩ lấy cứu sống sự tình rồi, ngoan ngoãn đem thánh hoàng quyền trượng giao ra đây, ta sẽ cân nhắc cho ngươi chết đó thống khoái điểm. Nếu không thì, ta sẽ đem ngươi giao cho ngân lang rồi. Lúc này, áo đen nam ống tay áo phất một cái, lông bạc lang nhân liền lung la lung lay đứng lên, lắc lắc đầu, ném đi trước mắt kim tinh. Không có. Bạch y nữ tử lãnh đạm nói. Nàng là thật không có, nếu có, khả năng liền giao ra đi. Thống khoái mà chết đi, cũng so với bị cái kia buồn nôn xuất sinh đục nhã mạnh hơn nhiều. Vậy không có biện pháp. Áo đen nam tà tà cười cười. Thân ái lang vương bệ hạ, cái này nhân tộc nữ tử liền hiến cho ngươi hưởng dụng. Ngươi xem nàng ra miệng thịt mềm đó, hưởng dụng đã xong, trực tiếp ăn hết, hẳn là ngừng một lát thật tốt bữa ăn ngon. Hồ 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 hồ. Ngân lang nết miệng cười to, một cái răng bằng khẻ, chảy nước miếng đều kéo rồi. Nôn nhẹ. Bạch y nữ tử nôn nhẹ lên tiếng. Áo đen nam ống tay áo nhẹ phẩy, huyết vụ qua trong dây lát liền bị hút vào hắn ống tay áo bên trong. Bạch y nữ tử kia chân mềm gần súc giòn, lắc thân té ngã trên đất. Chương 970, anh hùng cứu mỹ nhân là mỹ lệ nát ngạnh. Chương 970, anh hùng cứu mỹ nhân là mỹ lệ nát ngạnh. Hống 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 giống. Ngân lang hưng phấn mà nhảy tới đây, sẽ phải đi xé rách bạch y nữ tử trên mình quần áo. Hàn Đông tại núi đá đằng sau có chút chờ không thể. Ma đản, mỹ nữ cùng dã thú màn ảnh nhỏ, khẩu vị quá nặng đi, hắn thưởng thức không đến. Mặc dù nói hắn là hoa quốc nhân, đối với quang minh thánh điện cùng hắc ám ma tộc ở giữa thâm cửu đại hận, cũng không có cái gì bản thân nhận thức, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc, cùng cái này bạch y nữ tử có cùng chung mối thù chi tâm. Lại để cho hắn trơ mắt nhìn xem một vị nhân tộc mỹ nữ bị quái vật ít ít cho họ, hắn cũng xác thực làm không được. Ngân lang phát hiện, cảnh tượng trước mắt thay đổi, nó đột nhiên từ thần nông đỉnh chi đỉnh, đi tới một gian ấm áp xa hoa trong phòng ngủ, bày đặt một trường chỉ có trong cung đình mới có thể nhìn thấy cách thức châu Âu giường lớn, màu hồng phấn dây tua trướng rủ xuống đến, trong phòng còn mở ra màu hồng phấn ngọn đèn. Mà vị kia quang minh thánh nữ, an vị tại bên giường, thần tình đưa tình mà ngẩng đầu nhìn nó. Giống giống, còn là nhân tộc biết hưởng thụ à, nhớ tới chúng nó lang nhân cái kia đơn sơ nguyên thủy sinh tồn hoàn cảnh, ngân lang một hồi cực kỳ hâm mộ. Nó chạy chạy nước miếng, nhào tới, một hồi xé rách sau đó, liền ôm thánh nữ đại nhân bắt đầu với thể xác và tinh thần sung sướng trò chơi. Hắc bào nhân trước mắt cảnh tượng cũng thay đổi, không còn là thần nông đỉnh, mà là tiến nhập một tòa cung điện to lớn. Mà cung điện tối hậu phương, trên bậc thềm ngọc, bày biện một chút kim loại đen chế tạo cái ghế, phía trên suýt đầy giữ tợn đầu lâu. Cái kia tượng trưng cho hắc ám ma tộc vương giả quyền bị. Hắc bào nhân một hồi mắt nóng, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía một cái, không có nguy hiểm. Vì vậy hắn bước nhanh bước lên bậc thềm ngọc, đi vào khô lâu vương tọa bên cạnh, trái phải nhìn chung quanh, chậm rãi ngồi xuống. Bạch y nữ tử trợn mắt há hốc mồm. Tại trước mắt nàng, ngân lang chính ôm một gốc cây đại cây tùng dốc sức liều mạng bày ra sức eo, đại thụ tại nó va chạm xuống, kịch liệt mà lay động, lá thông nhao nhao rơi xuống đất. Mà vị kia hắc bào nhân chính đoan ngồi chung một chỗ trên núi đá, ương thị lang cố, vẻ mặt tràn đầy vương bá chi khí. Bọn hắn giống như đều đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong, đem nàng quên lãng. Nhất là ngân lang bên này hành động so sánh có thưởng thức tính, thánh nữ đại nhân che cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng phát ra kinh hô, đảo, ở, à, còn có thể như vậy đấy. Hàn Đông giải trừ ẩn thân trạng thái, đột nhiên nhảy ra, giữ chặt bạch y nữ tử bàn tay nhỏ bé, thấp giọng nói, đừng nhìn, chạy à. Hàn Đông đột nhiên xuất hiện, đem thánh nữ đại nhân lại càng hoảng sợ, thấy là một vị tuổi còn trẻ tuấn mỹ hậu sinh, đề phòng tâm tức khắc buông xuống không ít. Nữ nhân a, tên của ngươi kêu mặt chó, ngươi là ai? Sao có thể tránh thoát hắc ám ma tộc cường giả cảm ứng chi lực? Thánh nữ đại nhân cố hết sức muốn rút về bàn tay nhỏ bé, làm gì nàng trong huyết dạ chi độc, gân xương sụn xúc giòn, căn bản dễ rủa không ra. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, trước tìm một chỗ trốn đi rồi hay nói, bọn hắn rất nhanh sẽ từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Hàn Đông hấp tâm nói, nói đến chế tạo huyễn tượng, Hàn Đông dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Bản thân hắn thần thức liền cực kỳ cường đại, hơn nữa luyện thần tinh thạch trợ giúp, chế tạo huyễn tượng ngay cả hợp đạo chân tiên đều được vào trọng. Chớ nói chi là chính là hắc ám ma tộc rồi. Hắn chế tạo cái này huyễn tượng, cùng tâm ma kiếp cùng loại, có thể đem người ở sâu trong nội tâm ẩn nút dục vọng vẽ ra đến, xuất hiện ở trước mặt hắn huyễn tượng, chính là hắn muốn nhất đạt thành mục tiêu. Vị yêu áo đen nam tốt quyền thế, mà ngân lang háo sắc, vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng đắm chìm tại chính mình sau cùng thích ý trên sự tình, người bình thường rất khó chủ động buông tha. Nhưng áo đen nam dù sao cũng là cái lao ấm ức, ai biết cái nào một khắc hắn lại đột nhiên thanh tỉnh. Hàn Đông trước mắt tu vi là nguyên anh tầng 5, từ cái kia áo đen nam thể nội tỏa ra khí tức đến xem, cái thằng này tu vi không kém gì bản thân, hơn nữa một cái lang nhân chỉ vương, thực đánh nhau lời nói thắng bại khó liệu. Mặc dù có thể đã diệt cái này hai hàng, mình cũng phải trả giá điểm đại giới. Tu tiên giới có câu nói, hóa thần phía dưới đều còn sâu cái kiến. Xem ra vẫn phải là tiếp tục để thăng cảnh giới, chỉ có đạt tới hóa thần cảnh mới có thể tại trên địa cầu đi ngang. Tây phương siêu phàm giả, tu đến cuối cùng trăm sông đổ về một biển, cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Quang Minh thánh nữ cũng ý thức được chưa thoát khỏi nguy hiểm, liền không lên tiếng, bàn tay nhỏ bé mặc kệ hắn nắm. Hàn Đông lôi kéo thánh nữ đại nhân, thả người từ trên vách đá nhảy xuống. Hắn đương nhiên không phải muốn tìm cái chết, mà là ra dê trên bản đồ theo như lời quyển trượng giấu kín chỗ, ngay tại vách núi phía dưới. Quang Minh thánh nữ trúng độc, tay trói gà không chặt. Hàn Đông lôi kéo nàng cùng một chỗ lướt đi đến đáy cốc. Nơi đây bốn bề toàn núi, tạo thành một cái thâm sâu thung lũng. Trong cốc cấm áp như xuân, các loại không biết tên hoa cỏ mở xum xuê đến cực điểm. Mặt phía nam này tòa đỉnh núi, có thác nước chảy xiết hạ xuống, ở phía dưới tích thành một vũng đầm sâu. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy, trong nước có không ít rõ ràng ngư thoải mái nhàn nhã, mỗi cái đều có 2-3 cân nặng, rất là mỏ mỡ. Cửu Vĩ Hồ từng đã là động phủ, chỗ mặt phía bắc đỉnh núi là một tòa thâm sâu rộng dài sơn động. Sơn động trước có một mặt kết giới, là Cửu Vĩ Hồ trước khi rời đi lưu lại đấy. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, không có pháp lực bổ khuyết cùng gia trì, kết giới sớm đã lung lay sắp đổ, ngăn trở bình thường động vật hoang dã, che lấp phàm nhân thai mắt dư xài, nhưng khẳng định ngăn không được Hàn Đông cường giả như vậy. Cảm giác đến kết giới bạc nhược yếu kém, Hàn Đông lôi kéo Quang Minh Thánh Nữ chân mềm bàn tay nhỏ bé, trực tiếp xuyên qua kết giới vào sơn động. Cầm nàng nâng đến thạch thất giường lên nằm, Hàn Đông đội vàng đi vào cửa ra vào, xóa đi nguyên bản kết giới, một lần nữa bố trí một đạo kết giới, hơn nữa tại kết giới bên ngoài bố trí một cái thiên huyễn mê tung pháp trận. Bố trí xong trận pháp sau đó, Hàn Đông tiến nhập thạch thất. Bạch y nữ tử nằm ở trên giường, chính nhất trong nháy mắt không trong nháy mắt mà dừng ở hắn. Ngươi là ai? Vì cái gì cứu ta? Thanh lãnh nhưng êm tai thanh âm. Ta cũng muốn ép hỏi thánh hoàng quyền trượng hạ xuống, nơi này từ có đủ hay không? Hàn Đông tức giận nói. Không có. Biết rõ ngươi không có. Làm sao ngươi biết ta không có? Chẳng lẽ quyền trượng trong tay ngươi? Ngươi là Giang Tinh sao? Cái gì là Giang Tinh? Bạch y nữ tử nghiêng cái đầu, lông mày cau lại. Thậm chí có điểm này sinh đi đi. Không cho phép hỏi lại, nếu không thì ta lột sạch quần áo của ngươi, giống như kim thương lang đồng dạng đối với ngươi. Hàn Đông nghe răng, có chút trừng mắt. Bạch y nữ tử bờ môi ngập ngừng một cái, quả nhiên không dám tiếp tục nhiều chuyện rồi. Làm gì vậy, như vậy ác, chán ghét. Hàn Đông cho nàng giữ bắt mạch, thuận tiện dụng thần nhận thức dò xét một cái. Cái kia hắc bảo nhân nói huyết dạ chi độc khó giải, kỳ thật chính là khoác lát chén. Trên đời này sẽ không có giải không được độc. Khó người sẽ không, sẽ người không khó mà thôi. Hàn Đông thông qua bắt mạch cùng thần thức dò xét, cơ bản xác định độc tính đặc thù. Hắn ở đây thời gian cực ngắn bên trong, liên hợp với một bộ phương thuốc, mà hắn linh cư giới trong là tùy thân mang theo các loại dược liệu, chính là vì bất cứ tình huống nào. Nói thí dụ như hiện tại, Hàn Đông lấy ra luyện đan lô cùng dược liệu, bắt đầu luyện chế giải độc đan dược. Bạch y nữ tử cứ như vậy không hề chớp mắt mà theo dõi hắn, màu xanh da trời đôi mắt như lưu ly giống như tinh khiết, như biển thủy giống như sâu. U chương 971, huyết đồng chương 971, huyết đồng thần nông đỉnh. Hàn Đông sau khi rời khỏi, thần thức lực ảnh hưởng yếu bớt, áo đen nam đột nhiên bừng tỉnh. Quang Minh Thánh Nữ mịt mù nhưng không tung. Huyết thuật, hắn vừa rồi vậy mà cho người ta huyết thuật. Quang Minh Thánh Nữ bị huyết vụ chỗ phong, không thể nào là nàng làm đấy. Chẳng lẽ hiện trường còn có người thứ tư? Thế nhưng là, lấy hắn tinh thần cảm ứng lực, lại có thể không có phát giác được người này bất luận cái gì khí tức. Hai cái khả năng, thứ nhất, thực lực của người này rất mạnh, tối thiểu nhất mạnh hơn hắn, cho nên mới có thể tránh thoát hắn cảm ứng. Thứ hai, cái này người có che giấu khí tức thủ đoạn. Áo đen nam so sánh có khuynh hướng loại thứ hai. Nếu như thực lực rõ ràng cao hơn hắn, trực tiếp đi ra chỉnh đốn hắn là được rồi, không cần phải sử dụng huyết thuật. Hơn nữa cứu được người liền đi, hẳn là có chỗ kiêng kỵ. Cơ bản có thể phán định, cứu người cũng không phải cái gì cường giả, chỉ là thủ đoạn tương đối nhiều tiểu bao tặc. Ngân Lang vẫn ôm đại cây tùng bày ra sức eo, lá thông đều nhanh cũng bị hắn chấn chọc rồi. Áo đen nam đi lên chính là một cước, cầm Ngân Lang đạp phải trên mặt đất lật ra nhiều cái lăn. Làm cho hề, thực cho bổn tọa mất mặt. Ngân Lang lúc này cũng bị đạp tỉnh, hắn nhìn chung quanh một lần, vẻ mặt mờ mịt. Ồ, phòng ngủ đâu? Giường lớn đâu? Dây tua trúng đâu? Nữ nhân xinh đẹp đâu? Cảm giác được tiểu Ngân Lang một hồi đau đớn, túi đầu nhìn lại, tức khắc ngao ngao kêu đau. Ngã, xương ngay cả phụ thân cũng không nhận thức rồi. Cái kia quả cây tùng cứng rắn bị hắn tạc ra một cái hồ đến, thật không hổ là kim thương lang a. Có cái này kim cương toàn, cũng có thể đi ôm đồ sứ về rồi. Một cái mổ thóc chim thuận thế tiến vào hốc cây, cao hứng mà hát lên ca khúc, thật sự là được đến toàn bộ không hưởng phí công phu a. Áo đen nam dùng tinh thần lực dò xét một phen, trầm giọng nói, bọn hắn đến vách núi phía dưới đi, có lẽ thánh hoàng quyền trượng liền núp ở nơi đó. Hống 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 giống. Ngân Lang vẫn nộ mà gào rú, đường đường lang nhân vương giả, lại có thể bị này vô cùng nhục nhã, nó cảm giác mình lang nao sắp phát nổ. Áo đen nam đi đầu nhảy xuống vách núi, sáu đầu cánh khổng lồ đột nhiên sau này vác mở rộng ra đến, toàn bộ ảnh hình người cực kỳ một cái cực lớn biến bước, chậm rãi hướng đáy vực lướt đi. Ngân Lang không biết bay miệng người, nhưng hắn dọc theo vách đá hướng phía dưới tung nhảy, như giống trên đất bằng bình thường, tốc độ không chút nào chậm. Nhưng mà khi bọn hắn tại đáy cốc chạm đất sau đó, lại có thể không có phát hiện bất luận cái gì Hà Sơn động các loại có thể giấu người ẩn nấp chỗ. Áo đen nam rủ xuống mí mắt, bình tâm tĩnh khí, sau đó đột nhiên mở ra. Một đôi tròng mắt biến thành đỏ tươi màu sắc, như máu dịch thể bình thường hiện ra yêu dị sắc thái. Đây là áo đen nam chủng tộc Thiên Phú, huyết đồng. Nhìn chung quanh một vòng về sau, rốt cuộc tại mặt phía bắc này tòa đỉnh núi xuống, yêu dị ánh mắt xuyên thấu thiên huyễn mê tung trận cùng Hàn Đông bố trí kết giới, phát hiện dấu ở đằng sau sơn động. Phía trước, sơn động tung tích hẳn là bị một loại cao minh trận pháp che lấp. Cái này là đại hạ tu luyện giả đau đầu người khác địa phương, bọn hắn tu luyện trước nhục thân tuy rằng so với Tây phương siêu phàm giả yếu nhược thật nhiều, nhưng mà kia thông minh tài trí nhưng lại vượt qua chủng tộc khác. Tây phương siêu phàm giả đám từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn như cũ không có gì cải biến, một vạn năm trước như thế nào tu luyện, bây giờ còn là như thế nào tu luyện. Nhưng đại hạ tu luyện giả cũng không đồng dạng. Trong bọn họ thông minh tài trí chi sĩ, lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa sau đó, sẽ gặp tiến hành lợi dụng, sáng tạo ra sáng lạn tu luyện văn minh. Hơn nữa từng giây từng phút đều tại thăng cấp đổi mới. Như loại này lợi dụng thiên địa áo nghĩa thiết trí trận pháp, cũng chỉ có đại hạ siêu phàm giả ở trong một số ít cường giả mới có thể, Tây phương siêu phàm giả không hiểu cái này. Chỉ là, vị này áo đen nam là Tây phương Hắc Ám ma tộc ở trong hấp huyết quỷ vương tộc, huyết mạch cao quý thuần túy, cầm giữ có loại tộc thần thông huyết đồng. Nếu không thì, hắn Liên Sơn động ở đâu cũng không biết. Chỉ là, cái kia động phủ nhìn như rất gần, thực tế rồi lại rất xa. Dường như ảo ảnh bình thường, có thể xem tới được, nhưng không cách nào tiếp cận. Trận pháp này hẳn là lợi dụng không gian pháp tắc, muốn đi vào động phủ, trước hết phá không gian cấm chế, nếu không thì vĩnh viễn cũng tìm không thấy cửa vào. Hắn sai khiến Ngân Lang một đường đánh cầm đi tới, Newton lấy lực phá trùng hợp, nhưng mà vô dụng thôi. Trừ phi lực lượng cường đến chấn toái hư không trình độ, nếu không thì không phá được không gian cấm chế. Hắn cũng sử dụng hấp huyết quỷ nhiều loại thủ đoạn, nhưng vẫn là vô pháp tiếp cận động phủ. Áo đen nam đứng ở cửa động, lâm vào trầm tư. Hắn nhất định phải tìm được phá trận phương pháp, Hàn Đông cần có thời gian, hắn đồng dạng cần có thời gian. Nếu như Quang Minh Thánh Nữ khôi phục tu vi, khẳng định liền không giữ được nàng. Nếu qua một hồi thiệt thòi, Tiểu cũng không trở lại lần thứ hai làm. Hắn còn muốn ôm nàng, đoạn không khả năng. Từ trong động góc độ ra bên ngoài xem, áo đen nam cùng Ngân Lang liền đứng ở cửa động. Trận pháp thần kỳ ngay ở chỗ này, rõ ràng ngay tại cửa ra vào, nhưng không được kia môn mà vào. Quang Minh Thánh Nữ một mực khẩn trương mà nhìn qua cửa động, sợ áo đen nam cùng Ngân Lang một giây sau liền xuống tới. Nhưng mà bọn hắn một mực tại cửa ra vào lưỡng lự, cũng không cách nào tới gần một bước. Nàng biết rõ, cái kia đại hạ người trẻ tuổi nhất định tại cửa động bố trí cực kỳ cao minh trận pháp. Cái này nhân, buồn sự thật nhiều nha. Không khỏi liếc Hàn Đông một cái, Hàn Đông toàn thân chăm chú mà luyện đan, căn bản không có thời gian để ý nàng. Đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp trai nhất, lời ấy thật không ta lừa gạt. Hàn Đông vốn là siêu cấp soái, hơn nữa luyện đan lúc trên mặt cái kia ánh mắt chuyên chú, lại có thể lại để cho thánh nữ đại nhân tâm hồn thiếu nữ nổi lên một tia rung động. Đã có luyện thần tinh thạch tương trợ, Hàn Đông thần thức so với trước kia cô đọng quá nhiều, khống chế hỏa, nắm giữ hỏa hầu, đưa vào linh khí, chú ý dược liệu dung hợp tình huống, nhất tâm đa dụng, tung hưởng trôi chảy tơ lụa. Hắn còn dành thời gian chú ý cửa ra vào cái kia hai hàng hướng đi, một khi bị áo đen nam tìm được phá trận phương pháp, tại đan thành trước phá trận, vẫn có chút phiền toái. Cũng may Tây Phương Hắc Ám Ma tộc cũng không am hiểu đối phó đại hạ tu tiên giả những thứ này cao cấp thủ đoạn. Thoạt nhìn, trong thời gian ngắn không phá được trận. Hắc hắc, đại hạ tu tiên văn minh hoàn toàn chính xác lưu chén. Vô luận là tu luyện công pháp, y thuật hay vẫn là trận pháp, phụ chú, đều muốn so với Tây Phương tiên tiến nhiều lắm. Lúc này mới có thể lại để cho hắn gặp được cái này Tây Phương cường giả thời điểm, dù là mọi người thực lực kém không nhiều lắm tình hình xuống, cũng có vòng qua vòng lại chỗ trống. Ước chừng nửa giờ hoàn cảnh, Hàn Đông liền luyện ra một lọ giải độc đan. Ngoại trừ trị liệu nữ tử này, hắn cũng muốn lưu lại một bộ phận đồ dự bị. Vạn nhất về sau mình cũng trong loại độc chất này đâu. Linh cư giới ở trong chuẩn bị không ít không bình sứ, Hàn Đông cầm những đan dược này từng nhóm cất vào bình sứ bên trong. Lấy ra một viên, đưa tới Bạch Y nữ tử trước mặt, tay tại giữa không trung đình trệ bất động. Làm gì vậy? Quang Minh Thánh Nữ ngạc nhiên. Không nghĩ tới, nàng đại hạ lời nói cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất không có kỳ quái khẩu âm. Đem cái khăn che mặt hái xuống, bằng không thì như thế nào mơn thuốc. Hàn Đông tức giận nói. Quang Minh Thánh Nữ thì thầm một tiếng, đang muốn tháo xuống cái khăn che mặt, Hàn Đông đột nhiên ngăn cản nàng, bật thốt lên, đợi một chút. Các ngươi tổ chức không có cái gì, chỉ cần thấy mặt của ngươi phải lấy loại người như ngươi nát tục quy củ đi. Hàn Đông cái kia vẻ mặt chịu không nổi vẻ mặt, lại để cho thánh nữ đại nhân có chút bị thương. Nàng thế nhưng là Âu Châu một cái phát đạt quốc gia vương thất công chúa, có được tôn quý nhất huyết thống, xinh đẹp nhất dung mạo cùng cao quý nhất khí chất, ngay cả đại giáo tông bình thường nhìn thấy nàng lúc, ánh mắt đều có chút không bình thường, có thể nói, không ai có thể ngăn cản Quang Minh thánh nữ mị lực. Đã đến Hoa Quốc, lại có thể bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử chịu không nổi rồi hả? Chương 972, áp lực mà nhiều tàn nhẫn. Bán ngược thì có nhiều mãnh liệt. Chương 972, áp lực mà nhiều tàn nhẫn, bán ngược thì có nhiều mãnh liệt. Thánh điện không có khả năng có quy củ như vậy, ta sớm đã đem mình thể xác và tinh thần kính dâng cho Quang Minh chi thần, làm sao sẽ cùng phàm nhân hôn phối. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta mang cái khăn che mặt thuần túy chính là vì không muốn khiến cho chú ý, hái được cũng không có gì. Vừa dứt lời, Bạch Y nữ tử liền nhẹ nhàng tháo xuống cái khăn che mặt. Chỉ thấy nàng khuôn mặt khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, bạch phi thường cao cấp. Màu xanh da trời đôi mắt, lóe ra dị sắc, như tinh quang tại trong nước biển nổi nạo. Khuôn mặt hình dáng rất sâu, như cổ Hy Lạp nữ thần kiểu tượng điêu khắc đoan trang xinh đẹp. Vô luận Đông Phương hay vẫn là Tây Phương, thẩm mỹ đã đến cực hạn, tiêu chuẩn đều là xu thế cùng đấy. Hàn Đông tại vị này Quang Minh thánh nữ trên mình, thấy được áo đại lệ. Heber, Tô Phỉ, Mã Tác, Monica, vỡ lục xì các người tuyệt đại mỹ nữ bóng dáng. Luận nhan trị hòa khí cầm cố, hẳn là Tây Phương nữ tính ở trong trần nhà rồi. Cũng khó trách nàng muốn đeo lên cái khăn che mặt vật che chắn, cái này kinh thế mỹ mạo hòa khí cầm cố, cùng với dị vực phong tình, hoàn toàn chính xác quá dễ dàng làm cho người chú ý. Bạch Y nữ tử hơi thở mùi đàn hương từ miệng gánh nết, chờ hắn mơn thuốc. Bản thân ăn, chờ ta cho ngươi ăn. Hàn Đông tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái. Bạch Y nữ tử trong đôi mắt đẹp nổi lên một cỗ xấu hổ. Cái này người ác đứng lên, còn rất lợi hại đây. Người ta chui vào thánh điện trước, thế nhưng là vương thất công chúa, một đống người xếp hàng hầu hạ đây. Cho ngươi cho ăn quả dược làm sao vậy nha? Oán thầm hai câu, đúng là vẫn còn không dám nói ra miệng. Tình thế so với người cường, nàng trước mắt tay trói gà không chặt, toàn dựa vào cái này người hoa bảo hộ đây. Còn có một chút làm cho nàng có chút thất lạc, từ nhỏ đến lớn, còn không có cái nào nam tử đang nhìn đến mỹ mạo của nàng sau đó, giống như trước mặt cái này người hoa như vậy thờ ở đấy. Chẳng lẽ là người hoa thẩm mỹ cùng Âu Châu không giống nhau? Thoáng mang theo vài phần nghi hoặc, Bạch Y nữ tử tiếp nhận dược hoàn sau đó, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Đan dược cửa vào tức hóa, một cỗ thanh lưu thuận theo huyết hầu tiến vào trong dạ dày, năng lượng trong nháy mắt bạo tạc nổ tung, thuận theo huyết dịch chảy qua toàn thân từng cái địa phương. Đan dược cùng dược có bản chất khác nhau. Bình thường dược vật cửa vào sau đó, tối thiểu nhất phải đi qua một đoạn thời gian mới có thể phát huy dược hiệu. Nhưng đan dược hữu linh lực gia trì, cùng kiến huyết phong hầu độc dược đồng dạng, trong nháy mắt có thể đi khắp toàn thân, lập tức thấy hiệu quả. Dược lực trong người tuần hoàn một tuần sau đó, như là cao áp nước chảy bình thường, cơ bản liền đem độc tố thanh lý mà không sai biệt lắm. Thánh nữ đại nhân trên mặt màu sắc từ hắc tử dần dần chuyển thành bình thường. Cảm giác thế nào? Hàn Đông nhàn nhạt hỏi. Huyết dạ chi độc hẳn là khó hiểu, nhưng thân thể của ta nhưng vẫn là mềm như đó, không có khí lực. Bạch y nữ tử thương lượng. Ai? Không nên a. Hàn Đông chính đối với y thuật cùng năng lực luyện đan phi thường tự tin, theo lý đan đến độc phân giải, nàng có lẽ lập tức khôi phục như cũ tu vi mới phải. Hắn lại lần nữa dụng thần nhận thức dò xét một cái. Quả nhiên, huyết dạ chi độc cơ bản quét sạch rồi, nhưng mà bạch y nữ tử thể nội rõ ràng còn có một cỗ mãnh liệt lao nhanh mạch nước ngầm, cẩn thận phân biệt, lại cũng không là cái gì độc tố. Mạ muội hỏi một câu, ngươi bình thời là không phải cấm dục cấm được quá độc ác, ngay cả suy nghĩ một chút đều cảm thấy là không tôn trọng thần minh. Hàn Đông giơ lên lông mi, vì cái gì hỏi như vậy? Thánh nữ đại nhân bạch như sữa dê trên mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Hàn Đông trong lòng tự đủ, được rồi, nhìn ngươi cái này vẻ mặt, ta đã biết rõ đáp án. Huyết dạ chi độc đã khó hiểu, cho ngươi toàn thân bùn rùn đó, cũng không phải độc, mà là ngươi bản thân bị đè nén nhiều năm tình dục. Hàn Đông nghiêm trang mà, nam nữ hoan ái là người tự nhiên bản tính, ngươi bình thường có thể dùng tín ngưỡng chi lực đi áp lực nó. Một khi ngươi tao ngộ nguy hiểm gì, thực lực yếu bớt, hơn nữa bản thân động tình, sẽ đụng phải tình dục cắn trả. Đến lúc đó dục hỏa đốt người, hậu quả có thể so sánh huyết dạ chi độc nghiêm trọng hơn nhiều. Ta không là, ta không có, ngươi nói lung tung. Thánh nữ đại nhân phủ nhận tam liên. Nàng sớm đã cầm bản thân thể xác và tinh thần giao phó cho thần minh, làm sao sẽ đối với phạm nhân động tình? Không biết không biết. Ta là không phải nói lung tung, chính ngươi trong nội tâm rất rõ ràng. Hàn Đông thản nhiên nói. Thánh nữ đại nhân tựa đầu đường hướng ở bên, không để ý tới hắn. Trong không khí tản ra lung tung khí tức. Có lẽ chỉ có một lát, có lẽ qua một thế kỷ. Này! Bạch y nữ tử khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Ta có tên đấy. Hàn Đông tức giận nói. Vậy ngươi tên gọi là gì? Mặt của nàng càng ngày càng đỏ lên. Ta là Hàn Đông. Ngươi thì sao? Vợ dạ sở. Ừ, xin hỏi vợ dạ sở tiểu thư, ngươi vừa rồi gọi ta có việc. Là có chuyện. Ta muốn tiểu giải. Thánh nữ đại nhân trên mặt sắp nhỏ ra huyết. Vậy ngươi đi a. Hàn Đông biết rõ, giải độc sau đó, đây là muốn bài độc rồi. Thế nhưng, ta không còn khí lực đây. Thánh nữ đại nhân đầu sắp rủ xuống đến khe rãnh trong đi. Ai? Mấy cái ý tứ? Ngươi không phải là để cho ta ôm ngươi đi tiểu giải đi. Hàn Đông chỉ chóp mũi của mình. Một hồi khó chịu trầm mặc. Được rồi, cứu người cứu đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến Tây, cũng không thể nhìn ngươi đái ra quần. Hàn Đông thở dài một tiếng, ôm lấy bạch y nữ tử, đến sát vách ngũ cốc luân hồi trô đi nhường. Hàn Đông cho nàng cởi áo núi dây lưng thời điểm, thánh nữ đại nhân bên thai tử so với trạng vạng chân trời hỏa thiêu vân còn muốn hồng. Nói như thế nào đây, cái tư thế kia, cùng cho tiểu hải tử đem nước tiểu không sai biệt lắm. Hàn Đông dí dỏm mà thổi lên huýt sáo, tại suỵt 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 tiếng cười ở bên trong, thánh nữ đại nhân hoàn thành trong đời sau cùng quýnh một lần thoát nước. Dâm dâm tiếng nước, lại để cho quang minh thánh điện địa vị tối cao nữ nhân xấu hổ không chịu nổi. Chỉ là, tại đây lung túng tình thế ở bên trong, lại có khác một cỗ mập mờ tận xương, động nhân tâm chỗ mùi vị, tại y mắng mà lan tràn. Thánh nữ đại nhân cảm giác mình thân thể càng bủn rủn đứng lên. Xong việc sau đó, Hàn Đông đem nàng ôm trở về đến, đặt ở giường phía trên, thánh nữ đại nhân thân thể mềm nhũn, con mắt ngập nước, phàm là lộ ra làn da, đều có thể trông thấy một lượng đẹp đẽ ửng đỏ. Hàn Đông biết rõ, nàng đang tại gặp tình dục cắn trả nỗi khổ. Thiên đạo vô tình, người nhưng lại hữu tình. Tu luyện vô tình, sát tự thuận theo thiên đạo, nhưng từ vừa mới bắt đầu liền vòng tình tuyệt dục, Hàn Đông cảm thấy đường này tự sai rồi, là dục tốc bất đạt, là chỉ thấy lợi trước mắt. Chưa từng có triệu vạn gia tiền tài, có thể nào có tư cách nói xem tiền tài như cặn bã. Ngay cả nữ nhân đều không có chạm qua, sao dám nói hồng nhàn son phấn đều là khô lâu. Hữu tình sau đó, mới có tư cách tu luyện vòng tình. Xem sơn là sơn, xem thủy chi là thủy chi về sau, mới có thể xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, cuối cùng lại đạt tới xem sơn hay vẫn là sơn, xem thủy hay vẫn là thủy, cái đó và ban đầu xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, cảnh giới đã bất đồng. Từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện vô tình, tồn tại thiên lý diệt người muốn, nhìn như không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, kỳ thực thai họa ngầm nhiều hơn. Tình dục lực lượng là cực kỳ cực lớn đấy. Dùng ý chí cưỡng ép áp lực, tại ngươi một mực rất mạnh dưới tình huống, còn có thể miễn cưỡng ép tới ở một khi ngươi tao nộ cái gì ngoài ý muốn, thực lực biến yếu, kia lực lượng bắn ngược sẽ đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Lấp kín không bằng sơ, đạo lý này đại đa số mọi người hiểu, nhưng chính thức làm lên đến thời điểm, lại hơn phân nửa áp dụng đơn giản thô bạo lấp kín pháp. Quang minh thánh nữ thân thể, tại giường phía trên như xà bình thường và mèo, trong lỗ mũi ngẫu nhiên tràn ra một ít vô ý thức thanh âm, ừ anh đó, tiêu hồn thực cốt. Hàn Đông lấy tay phủ trán, thở dài thở ngắn. Chương 973, Lục Dực Thân Vương, Đức Hóa Lạp. Chương 973, Lục Dực Thân Vương, Đức Hóa Lạp. Ông trời à, kỳ thật ta là chịu không được dụ hoặc nhân, cái gì không bị tiền bạc cầm dỗ, uy vũ không khuất phục, ta không có cái gì hứng thú, cũng làm không được. Ta đang nghĩ tu tiền, hoa tiền, tiêu giao trong cuộc sống, qua điểm nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn. Có thể hay không muốn như thế khảo nghiệm ta? Quang minh thánh nữ cái kia tràn đầy dị vực phong tình mùi vị tuyệt thế mỹ mạo, mặc dù là rộng thùng thình áo choàng vừa không thể che lấp hết uyển chuyển dáng người, tại bổn thượng tiên trước mặt uốn qua uốn lại dầm gì, làm như ta là Liễu Hạ Huệ sao? Ngươi đi hỏi hỏi mình chủ khắc hoa giường lớn, ta ác không ác, khắc không khắc. Như vậy một bộ động cơ, đổi tốc độ tương, trước mặt cùng đại đăng đều là đỉnh cấp mà lại km mấy là không tuyệt thế tốt xa, thần cấp mỹ nữ, tại trước mặt ngươi vung quần áo, vặn mẹo, dầm gì, dùng một đôi như lưu ly tinh khiết đôi mắt nhìn xem ngươi, hàm răng ngẫu nhiên còn cắn môi, nếu như là ngươi, ngươi làm sao làm? Vậy còn xấu xí thuốc dục mã, cho ta rong ruổi đứng lên. Hàn Thượng Tiên Hầu gấp địa phương, bỏ đi bản thân ngoại bảo, phủ lên nàng. Hắn không muốn sao? Không, hắn rất muốn. Rất muốn đem cái này nữ nhân lột được giống như tiểu bạch dương, sau đó hung hăng mà trừng phạt nàng, làm cho nàng biết rõ cái gì là ba giây thực nam nhân. Hay không, cái gì là tam giai thuần dương chi thể. Nhưng hắn không thể, ít nhất tạm thời không thể. Dù sao bên ngoài còn có hai cái nhìn chằm chằm địch nhân, dưới loại tình huống này, vô luận như thế nào cũng không có thể tận hứng. Nóng quá. Nhiệt. Quang Minh Thánh Nữ đã xa vào đến mê ly hoàng hốt trạng thái, thoáng cái sẽ đem Hàn Đông che ở trên người nàng quần áo kéo xuống. Hàn Đông thể nội toát ra hai cái tiểu nhân, một thứ tên là cầm thú, một thứ tên là không bằng cầm thú. Trong chốc lát cầm thú đem không bằng cầm thú cưới dưới thân đánh tàn bạo, trong chốc lát không bằng cầm thú lại lật đi lên, phát nổ cầm thú cúc, song phương đánh cho kịch liệt, dù ai cũng không cách nào chinh phục người nào. Chính xoan suýt đem miệng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười quái dị, ha ha ha, ta biết rõ làm sao phá trận rồi. Áo đen nam suy tư thật lâu, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cần gì phải đi phá trận đâu, trực tiếp đem đại trận hủy diệt không được sao? Trước đây suy nghĩ của hắn lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, một mực nghĩ đến như thế nào đi phá trận, lấy hấp huyết quỷ tộc trí tuệ, tự nhiên đánh không lại nội tâm còn cong lượn quanh người hoa, một lát ở đầu phá được. Trên thực tế, hắn không cần phải đi phá trận, có thể bằng vào huyết đồng, trực tiếp tìm được trận nhãn, sau đó phá hủy là được. Nghĩ đến chỗ này bạn, áo đen nam cười ha ha. Hàn Đông phi thường khó chịu, vốn còn muốn lấy quang minh thánh nữ các nàng này có thể mau chóng khôi phục, thả ra có thể đối phó cái kia hai gia hỏa. Bản thân tìm được thánh hoàng quân trượng, lặng lẽ rời khỏi là được. Hắn chẳng muốn đi lẫn vào quang minh thánh điện cùng hắc ám ma tộc ở giữa ân oán. Không nghĩ tới cái này tiểu nương bị mấu chốt trong lúc mấu chốt lại chơi cái gì dục hỏa đốt người, cái này chuyên biệt không phải lừa người sao? Được rồi, ngoại quốc đàn bà đáng tin, lang nhân có thể thảo thụ. Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình. Hắn từ linh khư giới chứa vật không gian chung lấy ra hai quả cỡ nhỏ đạn đạo, đừng nhìn thể tích nhỏ, nhưng mà vận dụng tiên tiến nhất kỹ thuật, bạo tạc nổ tung uy lực cực kỳ kinh người, sau đó đi vào cửa động, triệt tiêu kết giới cùng trận pháp, cùng áo đen nam đã đến cái mắt to trừng lớn mắt. Phi giờ, Hàn Đông không nói hai lời, khóa đối phương sau khi, hai chi máy phát xạ đồng thời nổ súng. Hai quả đạn đạo như là trưởng thành con mắt bình thường, trong nháy mắt liền bay đến áo đen nam cùng ngân lang trước mặt. Áo đen nam phản ứng thần tốc, ý niệm động chỗ, huyết sắc hộ thuẫn lập tức hình thành một cái mái vòm hình vòng bảo hộ, che đậy đỉnh đầu của mình. Vang điệu một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi đều cùng theo lung lay hai cái. Nổ tung địa phương, dâng lên một đóa cỡ nhỏ mây hình ấm, đem trọn cái sơn cốc đều ánh đã thành hồng sắc. Áo đen nam tính cả hắn hộ thuẫn, bị ngọn lửa bao trùm, không biết là chết hay sống. Cơ hồ là tại đồng thời, đạn đạo bay đến ngân lang trước mặt thời điểm, cái này mọi người hỏa một chút liền bắt ở. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng trong mồm nhất áp, trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Ở trong mắt nó, thế gian sự tình chỉ có ăn cùng ngày. Đạn đạo, ăn ngon không? Không thể ăn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đạn đạo tại ngân lang trong bụng nổ tung. Đang kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, cái kia mọi người hỏa thất khiếu đều phún ra ngoài hỏa. Nó thể xác là đồng tiêu thiết chú, nhưng mà nó nội tạng còn không có tu đến trình độ này. Nếu như nó không phải đem đạn đạo ăn hết, mà là dùng mạnh mẽ nhục thân chọi cứng, như vậy đạn đạo có lẽ chỉ có thể cùng quang minh thánh nữ quang minh quyết đồng dạng, thương nó một chút rãnh máu, cũng không thể chí mạng. Nhưng mà, ngươi nuốt vào, nhường nó trong người bạo tạc nổ tung, vậy không giống nhau. Mặc dù là lang nhân chi vương, vừa không chịu nổi bên trong bạo phát đạn đạo. Tạng phủ cơ hồ bị nổ thành thịt vụn, gân mạch mạch máu từng khúc đứt gãy, bạo tạc nổ tung qua sau, ngân lang như tiểu sơn bình thường thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Phốc chết trước, còn phun ra một chuỗi bằng khói. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, những lời này chính là vì gia hỏa này lượng thân định chế. Ta đi, thu hoạch ngoài ý muốn. Hàn Đông dụng đạn đạo chỉ là trong nội tâm khó chịu, muốn hù dọa bọn hắn một cái, không nghĩ tới lại có thể cản lật ra đầu kia ngân lang. Cái này chuyên biệt quả thực là thiên đại ngoài ý muốn. Này, cách lời, bên ngoài cái kia lão âm bức chính xác cái gì lai lịch? Hàn Đông nhìn xem kết giới bên ngoài cái kia sắc mặt tái nhợt ra hỏa. Hấp huyết quỷ vương tộc, lục dược thân vương, đương hóa lạc. Hắn là gần tứ tại hấp huyết quỷ vương tồn tại. Thánh nữ đại nhân trầm giọng nói. Chắc không được trên mình tỏa ra khí tức như thế cường hãn, nguyên lai là một vị lục dược thân vương. Hàn Đông nhẹ gật đầu. Lần trước ở kinh thành gặp phải cái kia hấp huyết quỷ, chỉ là một cái nhị dược tử tước. Cho vị này lục dược thân vương ngược lại cái bồ cũng không xứng. Không nghĩ tới ngẫu nhiên đến thần nông giá đến bàn bạc việc tư, lại có thể gặp quang minh thánh điện nhân vật số 2 cùng hấp huyết quỷ tộc nhân vật số 2. Duyên phận này thật không tính cạn. Chính là tai họa, lại dám đến ta đại hạ cảnh nội làm phong làm mưa, làm như ta thần cơ cục trưởng thân phận là tiêu tiền mua sao. Nếu như đã đến, liền vĩnh viễn ngủ say tại đây mảnh thổ địa lên đi. Tâm niệm điện tiềm ở giữa, Hàn Đông liền quyết định, phải càn hết cái này đầu tai họa. Vốn hắn không muốn cùng áo đen nam chính diện phát sinh xung đột, bởi vì này gia hỏa thực lực cũng không yếu. Hơn nữa, hai ba ngoại quả nhân đánh tới đánh lui, chính hắn một người hoa mù lẫn vào cái gì? Nghe thánh nữ cách lời nói áo đen nam là hấp huyết quỷ, hay vẫn là hấp huyết quỷ trung địa vị tôn sùng lục dược thân vương, tức khắc liền nổi lên sắc ý. Hấp huyết quỷ cùng đại hạ cương thi cùng loại, đều là so sánh buồn nôn tai họa. Không phải yêu không phải quỷ không phải ma, không có ở đây lục giới bên trong, đối với nhân tộc nguy hại lại khá lớn. Vì vậy người người được mà giết chi. Một vị lục dược thân vương, nếu như nó muốn, có thể tại trong một đêm tiêu diệt một tòa thành thị. đem tất cả sinh linh huyết dịch hút cạn. Cái này loại cấp bậc tồn tại nếu như đã đến đại hạn, với tư cách thần cơ cục trưởng, Hàn Đông đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Vạn nhất cái này thai hỏa tâm huyết dâng trào, chạy đến đâu cái địa phương thai hỏa một phen, vậy cũng chính là cùng một chỗ kinh thiên huyết án. Đến lúc đó đại hạ đại địa sinh linh đồ thán, chịu khổ, chỉ có dân chúng. Đã đến nơi này, lại diệt chi. Chờ khói bụi tan hết, áo đen nam thu hộ thuẫn, mới phát hiện ngân lang không thấy. Ai? Tiểu bạc đi đâu? Phàm nhân vũ khí, có lẽ không gây thương tổn nó mới đúng. A, ngân lang là hắn từ nhỏ nuôi lớn thú sủng, chiến đấu hòa bạn, cho tới bây giờ đều là như hình với bóng, tạm thời nhìn không thấy nó, quả thực có chút hoảng hốt. Chương 974, đại đạo đến giảng, tại y mắng chấu nghe kinh lôi. Chương 974, đại đạo đến giảng, tại y mắng chấu nghe kinh lôi. Nhất định là cái kia từ trong sơn động lao tới tiểu tử. Áo đen nam nhớ lại một cái người kia tướng mạo, điển hình người Hoa tướng mạo, hơn nữa là trong chủng tộc này nổi tiếng mỹ nam, chỉ là nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Bởi vì hấp huyết quỷ chủng tộc đặc tính, hắn có thể thông qua hút nhân loại trẻ tuổi tiên huyết đến bảo trì trẻ tuổi thái, trên thực tế, hắn đã là cái hơn 600 tuổi lão quái vật rồi. Mà cái kia đại hạ người trẻ tuổi, có lẽ thật chính là người trẻ tuổi. Quang Minh Thánh Nữ chính là hắn cứu đi a. Thần nông trên đỉnh huyết tượng, cùng với sơn động cửa pháp trận, cũng là hắn bố trí a. Nhà này hỏa rõ ràng là cái siêu phàm giả, lại có thể sử dụng nhân loại bình thường vũ khí, còn giết hắn thu sủng ngân lang, cái này giảo hoạt hỗn đản. Bổn tọa không giết ngươi, hưởng là lục dược thân vương. Áo đen nam nghiến răng nghiến lợi, đang nghĩ ngợi bắt được cái kia đáng giận đại hạ tiểu tử sau khi, nên như thế nào bảo chế hắn có thể tiêu tan mối hận trong lòng lúc, chỉ thấy cái kia người bỗng nhiên xuất hiện ở cửa động, vắt tiến hai tay, thản nhiên đi ra, cái kia nhàn nhã thần thái, phảng phất là tại đi dạo nhà mình sau hoa viên. Ngươi lại dám đi ra? Áo đen nam ngạc nhiên nói. Ta tới giết ngươi. Hàn Đông nết miệng cười cười, tiểu bạch răng chiếu sáng rạng rỡ. Giết ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ha ha ha. Áo đen nam dường như đã nghe được trên đời nát nhất chê cười. Âu Châu hấp huyết quỷ vương tộc lục dực thân vương, Đức Hóa Lạc. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Hừ, nhất định là cách lẩy cái kia ti tiện nữ nhân nói cho ngươi. Áo đen nam hừ lạnh lên tiếng. Cái kia không trọng yếu, quan trọng là nếu như ta biết rõ ngươi là hấp huyết quỷ tộc thân vương, tiểu không khả năng thả ngươi rời khỏi đại hạ. Đúng rồi, ngươi nhận thức nhị dực tử Tức Kiệt Khắc sao? Nói nhảm, đương nhiên nhận thức, hắn là ta hấp huyết quỷ tộc vân quý. Ách, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, hắn bị ta đã diệt. Cái gì? Áo đen nam trợn tròn rồi hai mắt. Ngươi thật to gan người, lại dám giết ta hấp huyết quỷ tộc vân quý. Đại hạ cảnh nội, thần ma cấm đi. Hàn Đông nghiêm nghị nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái quy củ này sao? Những lời này là năm đó đại hạ tu tiên liên minh cho Tây Phương thần ma lấy xuống chỉ đỏ. Mặc kệ ngươi là thần là ma, là chính nghĩa hay vẫn là tà ác, chưa cho phép dưới tình huống, hết thảy không cho phép tiến vào đại hạ cảnh nội. Người vi phạm, chết. Nhưng mà từ khi địa cầu linh khí khô kiệt, tu tiên giả chuyển rời đến côn khư giới sau, những lời này liền biến thành trang trí. Tuy rằng thần cơ cục đem cái này quy củ noi theo xuống dưới, nhưng mà lực uy hiếp cùng ngàn năm trước tu tiên giả liên minh không thể so sánh nổi. Cuối cùng, hay là bởi vì thực lực không đủ. Thần cơ cục tuy rằng siêu phàm giả tụ tập, nhưng mà hơn phân nửa đều là võ giả, vô pháp cùng tu tiên giả đánh đồng. Năm đó Quang Minh Thánh Điện Thánh Hoàng bệ hạ không tin tà, chạy đến đại hạ cảnh nội đến tìm đường chết, lại bị một vị không có danh tiếng gì Tử Dương Chân Quân tiêu diệt. Có thể thấy được khi đó đại hạ tu tiên nội tình nhiều bao nhiêu dày. Chỉ tiếc, bây giờ đại hạ sớm đã không phải năm đó bộ dáng. Ha ha ha, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám cùng ta xách quy củ. Đại hạ cảnh nội, thần ma cấm đi, cái này từ khi đại hạ tu tiên giả từ bỏ các ngươi, những lời này liền thùng rỗng kêu to rồi. Ngươi nào tờ mở, con khỉ nó, cầm nó đem chuyện. Ai không cầm nó đem chuyện, vậy chết. Đây là ta Hàn Đông nói, giật đều ngăn không được. Hàn Đông tính cái gì đồ vật? Ai? Ngươi nói ngươi gọi cái gì? Áo đen nam hơi ngạc nhiên. Hàn Đông, ngươi là? Đại hạ thần cơ cục tân nhiệm chính là cái kia cục trưởng. Áo đen nam hiển nhiên cũng đã được nghe nói cái tên này. Bọn hắn nếu như đến đại hạ cảnh nội làm phong làm mưa, tự nhiên muốn làm một lần bài học. Hàn Đông với tư cách đại hạ thân cận 5 năm đến lớn nhất truyền kỳ sắc thái siêu phàm giả, hơn nữa thân là đại hạ thần cơ cục cao nhất lĩnh tụ, những thứ này Tây Phương thai họa đám không có khả năng không làm bất luận cái gì hiểu rõ. Đáp đúng, nhưng mà còn chưa thưởng. Hàn Đông mặt không biểu tình. Áo đen nam thân là hấp huyết quỷ tộc lục dực thân vương, thực lực cường đại, căn bản sẽ không đem đại hạ thần cơ cục để vào mắt. Vì vậy chỉ là đơn giản nghe xong một cái nhân viên tình báo đối với Hàn Đông giới thiệu, cũng không có đi kỹ càng hiểu rõ. Chớ nói chi là nhìn hình của hắn rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới, đại hạ thần cơ cục tân nhiệm truyền kỳ cục trưởng lại có thể như thế trẻ tuổi, nhìn qua cùng tại trường học sinh viên không sai biệt lắm. Bất quá, tiểu tử này trên mình phát ra khí chàng, sát thực mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Áo đen nam chỉ có từ quỷ vương bệ hạ trên mình mới cảm thụ qua áp lực như vậy. Đường đường thần cơ cục trưởng, thực lực cường đại, tại sao tại đỉnh thần nông thời điểm không trực tiếp hiện thân, mà là lén lén lút lút mà trốn ở một bên ám toán chúng ta đâu? Áo đen nam niết miệng. Ta tới nơi này có khác sự việc cần giải quyết, chẳng muốn quản các ngươi cùng Quang Minh Thánh Điện ở giữa chuyện hư hỏng. Nếu như không phải ngươi cái này lão biến thái không nên làm cái gì mỹ nữ cùng gia thú, ta cũng sẽ không ra tay. Hàn Đông lãnh đạm nói, bất quá, nếu như biết rõ ngươi chính thức thân phận, vậy không giống nhau. Ta muốn cho các ngươi minh bạch, chỉ cần có ta Hàn Đông tại, đại hạ cảnh nội, thần ma cấm đi, liền cũng không phải một câu lời nói xuông. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Áo đen nam lạnh lùng nói, vậy hãy để cho bổn tọa nhìn xem, đại hạ thần cơ cục trưởng, có bao nhiêu cân lượng. Hắn song trưởng lăng không ấn xuống, một cỗ màu đỏ tươi huyết vụ nhanh chóng tại lòng bàn tay ngưng tụ, đi theo sau lợi dụng bài sơn đảo hải xu thế, đột nhiên đẩy đi ra. Cái kia đoàn huyết vụ mang theo lấy băng lãnh, tử vong khí tức, gào thét mà đến. Kia tính ăn mòn rất mạnh, chung quanh hoa hoa thảo thảo chỉ là dính vào hơi có chút khí tức, trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh lực, hóa thành hắc sắc cảnh khô lá heo bữa. Hàn Đông thần tình lạnh nhạt, thiện tay chém ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ chiêu thức nào nói, có thể nói bình thường không có gì lạ. Nhưng chính là cái này bình thường không có gì lạ một quyền, lại ẩn chứa cực hạn lực lượng, thậm chí ngay cả chung quanh không gian đều xuất hiện ngắn ngủi và mèo. Còn chưa mạnh mẽ quyền phòng, cũng không có khoa trương thanh thế, thậm chí ngay cả chung quanh lá khô đều không có lay động, sau khi cái kia đoàn huyết vụ cùng quyền kình tiếp xúc lúc, trong chốc lát biến mất mà vô tung vô ảnh. Huyết vụ bị đánh tan, quyền kình lại dư thế không suy, lặng yên không một tiếng động mà đâm vào áo đen nam ngực bụng giữa. A! Áo đen nam kêu thảm lên tiếng, há mồm phun ra một đạo máu tươi, thân thể như mũi tên rời cùng giống như hướng sau bay ngược hơn 10 mét, sau đó như chết cẩu giống như rơi vỡ trên mặt đất. Một quyền này, tại y mắng chỗ nghe tinh lôi. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh âm, đã không bàn mà hợp ý nhau vũ trụ chí lý. Hàn Đông vô dụng thôi cương khí, cũng không có hữu dụng linh lực, chính là dụng cực hạn lực lượng, phá lục dực thân vương huyết ma thuật. Đại đạo đến giản, lời ấy thật không ta lừa gạt. Bất quá, lục dực thân vương cũng không phải là hư danh nói chơi, đã chúng Hàn Đông cái này hàm ẩn võ đạo chí cao áo nghĩa một quyền sau, kia nhục thân thương thế một lát sau liền tự lành rồi. Đây là hấp huyết quỷ chủng tộc thiên phú chí nhất, cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh, tự lành tốc độ lại càng nhanh. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay giơ lên cao, phía sau phần phật rồi rũa ra 6 đầu cực lớn cánh bằng thịt, hai mắt xích hồng, hai quả răng nanh rũa ra môi bên ngoài, ba ngày, người xem lưng phát lạnh. Hấp huyết quỷ tiên sinh e ngại ánh nắng, nhưng mà hôm nay vừa đúng là âm tiên, đây cũng là áo đen nam có thể tại bên ngoài thỏa thích thi triển nguyên nhân. Ha ha ha, khó trách ngươi tuổi còn trẻ, có thể ngồi trên đại hạ thần cơ cục lớn lên vị trí. Ngươi võ lực trị, chỉ sợ vẫn còn tiền nhiệm cục trưởng Yến Kình Thiên phía trên. Chỉ bất quá, đơn thuần bằng vào võ đạo, muốn đối phó ta cao quý chính là hấp huyết quỷ tộc, căn bản chính là si tầm vọng tưởng. Áo đen nam vũ cánh bằng thịt, bay lên giữa không trung, dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống Hàn Đông, vẻ mặt tràn đầy đều là chủng tộc cảm giác về sự ưu việt. Chương 975, một kiếm nhìn không Hàn Thần Nông Cốc. Chương 975, một kiếm nhìn không Hàn Thần Nông Cốc. Võ giả không đối phó được hấp huyết quỷ, cái này ta đương nhiên biết rõ. Hàn Đông khỏe miệng hơi bệnh. Thế nhưng là, ai nói với ngươi, ta là võ giả? Ngươi vừa mới một quyền này, không phải là võ đạo chiêu số sao? Áo đen nam hơi ngạc nhiên. Có thể sử dụng võ đạo chiêu số, không có nghĩa là chính là võ giả. Hàn Đông bên môi vui vẻ sâu hơn. Dù sao ngươi muốn chết rồi, không ngại cho ngươi làm mình bạch quỷ, ta nhưng thật ra là tu tiên giả. Ha ha ha, ngươi là tại gây cười sao? Bây giờ đại hạ, ở đâu còn có tu tiên giả? Áo đen nam rõ ràng không tin. Mọi thứ luôn luôn ngoại lệ, mà ta chính là kia cái ngoại lệ. Hàn Đông mỉm cười nói, ta không tin. Không tin ngươi liền qua đời. Thử xem liền thử xem. Ta nói qua đời, không phải ngươi nói thử xem. Ta còn đoá. Cái gì thử xem, bổn tọa chính là muốn qua đời. Hắn là một cái vai quả nhân, ở đâu có thể làm minh bạch đại hạ văn tự bác đại tinh thâm. Thử xem cùng qua đời, nghe không phải đồng dạng nha. Như ngươi mong muốn. Hàn Đông mỉm cười, mặc niệm kim âu ngự kiếm quyết, thuần dương kiếm từ linh khư không gian trung bay ra, đón gió tăng vọt, ở giữa không trung liền lớn lên 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân tản ra tia sáng chói mắt, như giữa trưa tiêu dương bình thường. Hàn Đông sở dĩ vô dụng thuộc sơn ngự kiếm quyết, mà là dụng kim âu ngự kiếm quyết, cũng là bởi vì đối phó chính là hấp huyết quỷ cái này loại tai họa. Hấp huyết quỷ sợ nhất ánh nắng, mà kim ô tông hoàn toàn là có thể đem nhật chi tinh hoa khai triển đến cực hạn tu tiên tông môn. Kim âu ngự kiếm quyết, đối phó mặt khác siêu phẩm giả, có lẽ còn chưa thuộc sơn ngự kiếm quyết chuyên nghiệp, nhưng mà muốn nói đối phó hấp huyết quỷ cái này loại tai họa, tuyệt đối so với thuộc sơn ngự kiếm quyết muốn dễ dùng. Bởi vì kim âu ngự kiếm quyết có thể lớn nhất hạn độ khai triển nhật chi tinh hoa hiệu năng. Thuần dương kiếm tại giữa không trung rung rung không thôi, như thái dương bình thường, đem toàn bộ đáy cốc chiếu rọi mà như là ban ngày. Bị thuần dương kiếm tán giật đi ra ngày chi quang hoa chiếu rọi, áo đen nam cảm giác được một hồi sinh lý tính không khỏe. Cái này, đây là? Hắn ngạc nhiên mà nhìn lên lấy đỉnh đầu treo cao pháp kiếm, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Trước đây chủng tộc cảm giác về sự ưu việt không còn sót lại chút gì. Áo đen nam cảm thấy trôi này pháp kiếm phát ra khí tức đối với hắn hấp dẫn mệnh uy hiếp. Nay kiếm danh viết thuần dương kiếm, thân kiếm phát ra hào quang, chính là nhật chi tinh hoa biến thành, so với hấp huyết quỷ tộc e ngại ánh mặt trời còn muốn tinh thuần mê ngông. Hiện tại ngươi tin tưởng ta không phải võ giả đi? Hàn Đông bên môi vui vẻ trao phúng hiệu quả kéo căng. Ha ha ha, các ngươi người hoa giả hoạt nhất rồi, chỉ bằng ngươi trẻ em cũng muốn dụng công tâm chi thuật làm ta sợ. Ngươi nói mình là tu tiên giả đến a, dùng ngươi cái này đem kiếm mẹ bổ ta. Phàm là ngươi có thể chặt đứt ta một cọng tóc gáy, bổn tọa liền thừa nhận ngươi. Áo đen nam đến bây giờ vẫn là chưa tin, Hàn Đông thật sự có tổn thương năng lực của hắn. Hắn cho rằng, thuần dương kiếm phát ra dương quang chi lực, cùng thần nông trên đỉnh huyễn cảnh đồng dạng, đều là Hàn Đông làm ra biểu hiện giả dối. Cầu truy được truy, muốn chết phải chết. Như loại này yêu cầu, ta đây cuộc đời chưa thấy qua. Hàn Đông mỉm cười, lập tức lạnh nhạt nói, "Cửu Dương Lạc Nhật Trảm." Trong miệng hắn lặng yên niệm kiếm quyết, tay phải cũng chỉ thành kiếm, lưu loát về phía tiếp theo huy. Thuần dương kiếm trên thân kiếm vương trong lúc đó dường như xuất hiện cửu khóa thái dương. Sau đó cái này cựu khỏa thái dương hào quang toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, quan chú đến thuần dương kiếm phía trên, thân kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, mang theo lấy cực hạn thuần dương chi lực, thân kiếm phát ra réo rắt tiếng long ngâm, vào đầu chém xuống. Áo đen nam cảm nhận được cực nóng thuần dương chi lực, khủng hoảng đến cực điểm, bản năng muốn chạy trốn. Nhưng mà, hắn có được 6 đầu cánh, liều mình mà bổ, nhưng không cách nào đào thoát thuần dương kiếm bao phủ phạm vi. Cực kỳ giống những cái kia đồ ăn liệm tầng dưới sinh vật gặp được thiên địch lúc tình trạng, liền chạy trốn đều trở nên như vậy khó khăn. Dưới tình thế cấp bách, áo đen nam đem suốt đời công lực, toàn bộ hóa thành huyết sắc hộ thuẫn, che đậy đỉnh đầu, hy vọng có thể ngăn lại vừa đỡ. Nhưng mà, tại Cửu Dương Lạc Nhật Trạm đường hoàng kiếm khí phía dưới, huyết sắc hộ thuẫn như bã đầu đồng dạng, trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Đầy trời kiếm khí hung hăng mà chạm tại áo đen nam đỉnh đầu. Hấp huyết quỷ cùng cương thi đồng dạng, còn chưa linh hồn. Tại thuần dương kiếm khó khăn lắm muốn chém dụng xuống nháy mắt, áo đen nam cuống quýt hướng Hàn Đông cầu xin tha thứ, "Hàn thượng tiên, ta có một tin tức nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng. Ngươi không phải không tin tưởng ta là tu tiên giả sao?" Hàn Đông lạnh lùng cười cười, "Ta tin rồi, vừa bội phục." Áo đen nam ầm ầm quỳ xuống, cúi xuống cao ngạo đỉnh đầu. "Cái gì tin tức, ngươi nói xem." "Sắp có một đại sóng Âu Mỹ siêu phàm giả tổ chức thành đoàn thể tiến vào đại hạ, chính là vì đối phó ngươi. Sau lưng người chủ sự, hẳn là Huy Lợi tập đoàn chủ tịch, người do Thái Bỉ Nhị Tư." "Hồ Lệ Bờ, Hoắc Luân Ba Cách. Ta vừa nhận được ủy thác, chỉ là bởi vì phát giác được Quang Minh Thánh Nữ có dị động, vì vậy theo dõi nàng, trước tiên tiến nhập đại hạ cảnh nội. Mời Hàn thượng tiên, cần phải chuẩn bị sẵn sàng." "Đại hạ cảnh nội, thần ma cấm đi." Hàn Đông lạnh lùng nói. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đây có lẽ là một câu lời nói xuông. Nhưng mà nếu như ta Hàn Đông tiếp quản thần cơ cục, từ đây sau này, cái này là luật thép. Bất kể là ngươi, hay vẫn là những thứ khác Tây Phương siêu phẩm giả, trái với này luật thép giả, chết. "Hàn thượng tiên, Hàn cục trưởng, tha mạng a." Áo đen nam nằm rạp xuống trên mặt đất, sợ tới mức toàn thân phát run. Càng là sống được lâu lao quái vật, thực chất bên trong càng sợ chết. Bọn hắn tại cái khác mặt người trước bày ra ngạ mạn, không đếm xỉa tới, là bởi vì hắn vững tin ngươi vô pháp uy hiếp được hắn sinh mệnh. Một khi xác định có người có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh, loại người này so với ai khác đều kinh sợ. Hàn Đông bất vi sở động, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đầy trời kiếm quang nhấp nháy, thuần dương kiếm đột nhiên chém dụng, bành trướng mênh mông thuần dương chi lực vào đầu đè xuống, áo đen nam lục thân trong nháy mắt liền bị nghiền thành hư vô. Đường đường hấp huyết quỷ tộc lục dự thân vương, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành khói bụi, phiêu tán tại ở giữa thiên địa. Cái này là tu tiên giả chỗ cường đại, dù là Đức Hóa Lạp có hơn 600 năm tu vi, dù là thực lực của hắn cùng Hàn Đông tương xứng, làm gì Hàn Đông tu luyện là Kim Ô tông thuần dương công quyết, là thiên hạ tất cả hai hỏa khắc tinh. Chỉ cần tế ra Kim Ô ngự kiếm quyết, liền nhẹ nhõm giải quyết xong cái này hoành hành Âu Châu mấy trăm năm đại ma đầu. Cái này là đồ ăn liệm tầng trên đối với tầng dưới huyết mạch đắc chế, còn chưa đạo lý có thể giảng. Giải quyết xong Đức Hóa Lạp cái phiền toái này sau khi, Hàn Đông đi vào ngân lang bên người, tại nó bị nổ chia năm xẻ bảy thi thể bên trong, phát hiện một viên ngân sắc, tản ra rực rỡ hạt châu. Hàn Đông từ Kim Ô đại đế trong truyền thừa biết được, thượng cổ yêu thú đã đến nhất định tầng cấp sau khi thể nội đều ngưng kết yêu đan. Viên này yêu đan là yêu thú tu luyện nhiều năm ngưng kết tinh hoa, ẩn chứa trong đó năng lượng cực kỳ thuần túy mà lại mênh mông. Lang nhân tại Tây Phương siêu phàm giả danh sách ở bên trong vừa thuộc về ma thú một loại, viên này ngân sắc hạt châu có lẽ cùng đại hạ yêu thú yêu đan cùng loại. Hàn Đông không khách khí chút nào nhét vào linh khư giới chứa vật trong không gian, sau đó dụng cương khí đem những thứ này còn sót lại dấu vết thúc thành hư vô. Quét dọn xong chiến trường sau khi, Hàn Đông một lần nữa bố trí một cái Thiên Huyễn Mê Tung trận cùng kết giới. Trở lại cái kia ở giữa thạch thất ở trong, phát hiện Quang Minh Thánh Nữ đã ngủ rồi, xem ra trong khoảng thời gian này trải qua, đem nàng tra tấn mà thể xác và tinh thần đều mệt. Hàn Đông lại đem ra dê địa đồ lấy ra nhìn kỹ một chút, vững tin Thánh Hoàng Quyền Trượng ở nơi này trong sân động, thừa dịp cách lầy chìm vào giấc ngủ, hắn quyết định đến bên trong thăm dò một phen, tốt nhất đoạt tại nàng hoàn toàn khôi phục trước, tìm được Thánh Hoàng Quyền Trượng. Chương 976, như cá gặp nước chương 976, như cá gặp nước sơn động bốn vừa không nhiều lắm, Hàn Đông cầm trong tay địa đồ rất nhanh ngay tại một gian trong thạch thất đã tìm được Thánh Hoàng Quyền Trượng. Cửu Vĩ Hồ Tâm Nhãn vừa thật nhiều, bắt nó đặt để một cái trong thạch quan, nếu như không có địa đồ dẫn dắt, nói không chừng thật sẽ bỏ qua. Thánh Hoàng Quyền Trượng danh khí như vậy lớn, trên thực tế chỉ là nhất căn màu nâu côn, đỉnh có một phân nhánh, cực kỳ giống quả trượng. Chỉ là Hàn Đông thần thức cường đại, có thể cảm ứng được quyền trượng bên trong ẩn chứa năng lượng chấn động, bành trướng minh ngông, sát thực không giống người thường. Nếu không thì thật đúng là không dám xác định cái này chính là Quang Minh Thánh Điện đau khổ tìm kiếm thần minh chi vật. Xác định cái này là Thánh Hoàng Quyền Trượng sau khi, Hàn Đông trước tiên đem đã nhét vào linh khư không gian bên trong. Trở lại trong thạch thất, Quang Minh Thánh Nữ đã tỉnh, hai mắt mê ly, lâm vào tình dục dậy vò bên trong. Gặp Hàn Đông vào, tiến lên ôm cổ hắn, ngã xuống trên giường. Hàn Đông nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, không biết có bao nhiêu thoải mái. Không, kỳ thật không thoải mái, là một loại thực cốt mất hồn dày vò. Thuần dương chi thể phương diện nào đó nhu cầu bản thân liền so với người bình thường phải mạnh mẽ, thể nội cất giấu cái hỏa dược hố, một khi bị dẫn đốt, tùy thời sẽ bộc phát ra phá hủy tính lực lượng. Quang Minh Thánh Nữ lại là cuộc đời hiếm thấy tuyệt sắc, tha thiết ôm ở cùng một chỗ, lẫn nhau ngửi ngửi đối phương khí tức trên thân, Hàn Đông vừa đương nhiên không thể không có giới mà nổi lên phản ứng. Nhiệt, nóng quá. Quang Minh Thánh Nữ vừa nói nhiệt, một bên giống như bạch tuộc đồng dạng cuốn ở Hàn Đông trên mình, như là rắn nước đồng dạng lắc mông chi, xung đột, là ma quỷ bộ pháp. Người ôm như thế nhanh, không phải càng nóng sao? Hàn Đông một cái lao danh kẹt tại trong cổ họng, phun không ra. Đã diệt Đức Hóa Lạp cùng ngân lang, cửa động lại có pháp trận cùng kết giới ngăn cản, đã không có sau cố chi ưu sầu, Hàn Đông ở đâu còn có thể khách khí? Hắn cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Kế tiếp phát sinh hết thảy, nước chảy thành sông. Quang Minh Thánh Nữ như thế ta nằm, đại khái là cấm dục cấm được quá độc ác, một khi mở ra cái này miệng cống, triệt để mà cho phép cất cánh tự mình, kia hung mãnh chỗ, ngay cả Hàn Đông cái này lão đầu lái xe đều có chút chống đỡ không được. Cũng được hắn có thuần dương chi thể gần thần, nếu không thì thật đúng là không nhất định có thể chế ngự nàng. Trong sân động, tràn ngập tà âm, động phòng xuân loan chi nhạc, chưa đủ cùng ngoại nhân đạo. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mây mưa xong sau khi, Hàn Đông ôm lấy thánh nữ đại nhân, hầu như đồng thời tiến nhập mộng đẹp. Ngon lành là ngủ một giấc, mở to mắt, đột nhiên cảm giác một hồi tim đập nhanh, cái cổ ở giữa một hồi rét thấu xương ác hàn. Ngạc nhiên quay đầu, đối mặt quang minh thánh nữ cặp kia thanh tỉnh bạch tỉnh con mắt. Chào buổi sáng. Hàn Đông nét miệng cười cười. Không còn sớm. Quang minh thánh nữ lại khôi phục cái kia phó xem vạn vật vi sô cầu cao lãnh bộ dáng. Tốt xấu ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi đem đao gác ở ân nhân trên cổ, tính mấy cái ý tứ. Hàn Đông vẻ mặt người vô tội. Có thể hay không đem người tay lấy ra? Quang minh thánh nữ mặt sủ túi. Tay. Hàn Đông vô thức nhìn xuống, tê tê tích, hai cái kẻ trộm tay không biết cái gì thời điểm trèo lên quang minh thánh nữ đèn xe. Chắc không được cảm thấy xúc tu mềm mại, cảm giác tốt vô cùng. Qua loa. Hàn Đông ngượng ngùng mà thu hồi ma chảo. Đừng nhìn các nàng này ngọc thể ngang dọc, hoa sát sinh hương, đây chính là Tây Phương Quang Minh Thánh Điện thứ hai nhân vật. Không dễ cho ca. Hay vẫn là không muốn kích thích nàng. Hàn Đông thu tay về, Quang Minh Thánh Nữ lập tức vừa thu hồi đao. Cảm ơn. Ngữ khí của nàng nhàn nhạt, nhưng mà Hàn Đông minh bạch, nàng chính đối với làm hết thảy, hay vẫn là cảm kích. Nếu như không phải trong lòng còn có cảm kích, đoán chừng vừa rồi một đao kia liền thực chặt đi xuống rồi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là ta phải làm. Hàn Đông khoát tay áo. Người hắn dũng cảm, nhưng mà vừa rất hào sắc. Quang Minh Thánh Nữ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Ôi ôi ôi. Hàn Đông không biết nên làm sao trả lời, rõ ràng sẽ không trả lời. Quang Minh Thánh Nữ nội tâm hắn mâu thuẫn, nàng biết rõ, mình ở Đại Giáo Tông dạy bảo xuống, thủy chung bảo trì thân thể cùng linh hồn tuyệt đối thuần khiết, dựa theo Hàn Đông lời nói, cái kia chính là một mực cấm dục. Không nghĩ tới, chúng phải huyết dạ chi độc sau, lại có thể bị tình dục cắn trả, tiện nghi cái này người hoa. Nàng cũng không có tìm được Thánh Hoàng quân trượng, lại đã mất đi thân thể thuần khiết. Vừa bằng là đã mất đi thánh nữ tư cách. Nói không mất đúng là giả, nhưng mà ở sâu trong nội tâm mơ hồ cảm thấy, cái này khó không phải một loại giải thoát. Dù sao, một khi nếm đến giữa nam nữ cá nước thân mật, trước đây những cái kia cấm dục thời gian, liền lộ ra đần độn vô vị. Ta cảm ứng không đến Thánh Hoàng quyền trượng hơi thở, đại khái là bởi vì ta linh hồn không thuần túy rồi. Thánh nữ đại nhân thở dài một tiếng, trên trán ngưng tụ mấy phần cô đơn. Hàn Đông rất muốn nói cho nàng biết, ngươi cảm ứng không đến Thánh Hoàng quyền trượng, cũng không phải nguyên nhân khác, mà là bởi vì nó bị ta thu tại linh khư không gian rồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn còn tôi rồi. Nàng có thể nghĩ như vậy, vừa rất tốt. Ngươi thực lực hoàn toàn khôi phục sao? Hàn Đông chuyển hướng chủ đề. Quang Minh Thánh Nữ lắc đầu. Lần này ham muốn cắn trả hậu quả hay vẫn là hắn nghiêm trọng, thậm chí so với chúng phải ám dạ yêu độc còn nghiêm trọng. Tuy rằng bắt được người nam nhân này một hồi dày vò, giải sâu nhiều năm tích lũy tình độc, nhưng mà bản thân tu vi đang nhận được ảnh hưởng. Đúng là vẫn còn. Động tình a. May mắn có hắn cứu rút, nếu không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta nghe cái kia Đức Ngọa Lạp một mực đang tìm ngươi muốn cái gì Thánh Hoàng quyền trượng, điều rất trọng yếu kia sao? Hàn Đông lơ đãng mà hỏi thăm. Ngươi tới Thần Nông đỉnh, không phải là vì cái này? Quang Minh Thánh Nữ lạnh nhạt nhìn qua hắn. Không phải. Hàn Đông chém đinh chặt sắt. Quang Minh Thánh Nữ cũng không có hỏi hắn tại sao đến Thần Nông đỉnh, mặc dù nói tuyệt đại đa số nữ nhân đều là bắt quái, nhưng mà không bao gồm nàng. Vô luận trọng yếu không trọng yếu, hiện tại đã không sao. Thánh Nữ đại nhân thở dài một tiếng. Ngươi có đói bụng không? Ta đi chuẩn bị chút ăn. Hàn Đông chuyển hướng chủ đề. Không đói bụng. Quang Minh Thánh Nữ lạnh nhạt nói. Thấy nàng hai mắt nhắm chặt, bàn tay kết thành pháp ấn, bắt đầu tu luyện hành trình. Hàn Đông vừa không hề phản ứng nàng, phối hợp ra khỏi sơn động, đi vào dưới thác nước thanh thủy bờ đàm. Lúc này tuy rằng đã là đầu thu, nhưng mà thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Hàn Thượng Tiên cởi sạch quần áo, một cái lặn xuống nước ôm vào trong nước, bơi cái thoải mái. Đám kia rõ ràng ngư không biết cái này hình thù kỳ quái sinh vật chính xác cái gì ý tứ, bắt đầu lẫn mất rất xa, sau đến phát hiện hắn không có cái gì tính xâm lược cử động, liền tiến đến bên cạnh hắn, đi theo hắn bơi trung định. Hàn Đông tính trẻ con nổi lên, xuất lĩnh lấy rõ ràng ngư tộc quần, tại trong đầm nước thỏa thích chơi đùa, còn chỉ huy chúng nó xếp đặt đội hình, trong chốc lát xếp thành một chữ, trong chốc lát xếp thành chữ nhân. Nếu có người thấy, nhất định kinh ngạc tại trong đầm nước người cùng ngư hài hòa chung đủ vẻ. Chơi đùa một phen qua sau, một ngày đến mọi bệnh cùng phiền não toàn bộ tiêu tán. Xin lỗi a phỉ ngư đám, huynh đệ đói bụng, muốn ăn các ngươi trong đó mấy cái, hy vọng các ngươi không nên trách tội. Hai tay của hắn liên hoàn, một chảo chính là một cái, liên tục cầm hơn 10 đầu rõ ràng ngư, ném vào trên bờ. Còn lại rõ ràng ngư gặp cái này vốn cùng nhau chơi đùa đùa nghịch hòa bạn, đột nhiên ra tay chảo chúng nó, sợ tới mức nhanh như chớp xông vào thủy đàm ở chỗ sâu trong, tạm thời không dám ra đã đến. Ai, người cùng ngư giữa, liên tục điểm tối thiểu tín nhiệm cũng không có. Hàn Đông lắc đầu. Chương 977 Ẩm thực nam nữ chương 977, ẩm thực nam nữ này, ngươi đang ở đây làm cái gì? Quang Minh Thánh Nữ tu luyện hành trình đại khái là kết thúc, không biết cái gì thời điểm đi tới bên cạnh bờ. Theo như ngươi nói ta có tên. Hàn Đông tức giận nói. Ách! Hàn Đông! Ngươi đang ở đây làm cái gì? Quang Minh Thánh Nữ thản nhiên nói. Ta đang tắm, thời tiết nóng bức, nếu không ngươi cũng xuống cùng nhau tắm rửa. Hàn Đông nghiêm trang mà đùa nghịch lưu manh. Thử, ngươi tiểu sắc nhóm. Quang Minh Thánh Nữ âm thầm gắt một cái. Nhưng mà nàng biểu hiện ra vẫn như cũ duy trì lấy cao lạnh người thiết lập, giả bộ như không nghe thấy. Không biết làm sao tích, Quang Minh Thánh Nữ càng là giả bộ đứng đắn, Hàn Đông lại càng muốn đùa nàng. Nhìn xem người nàng thiết lập sụp đổ, đại khái cũng là một loại niềm vui thú đi. Thế là Hàn Thượng Tiên bỗng nhiên từ trong nước nhảy lên, lược đã đến bên cạnh bờ, liền như vậy trần truồng đấy, bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt. Bị tóe lên bọt nước rội cho vẻ mặt, Quang Minh Thánh Nữ bản năng nhắm mắt, đợi đến mở to mắt, chỉ thấy cái kia hôn tiểu tử liền như vậy trần truồng mà đứng ở trước mặt, nhìn qua nàng giống như cười mà không phải cười. Ừ, dáng người thật sự tốt, có loại hám nhân tâm phách lực lượng. Nha, ngươi đang nhớ cái gì đâu rồi? Không thể sa đọa, không thể sa đọa, không thể sa đọa, chuyện trọng yếu muốn tâm lần. Quang Minh Thánh Nữ loại bạch ngọc trên gương mặt trong nháy mắt bay lên một vòng đỏ ửng, như là yên chi bình thường kiểu diễm đát, nàng đội vàng xoay người sang chỗ khác, nũng nịu nói, ngươi, giống như cái gì bộ dạng, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Ta còn không vấn đề còn ngươi, tại sao nhìn lén ta tắm rửa? Ta một cái hoa cúc lớn nhỏ hòa người, bị ngươi xem cái tinh quang, sau này còn làm sao tìm đúng tượng? Người nào nhìn lén ngươi tắm rửa? Ta chỉ là đi ra nhìn xem ngươi đi đâu vậy rồi, ai biết ngươi đang ở đây tắm rửa a? Quang Minh Thánh Nữ vội vàng giải thích. Không cần giải thích chính là che giấu. Hàn Đông giả bộ cả giận nói, ta biết rõ ngươi bây giờ bị tình dục cắn trả, nhưng mà ngươi cũng không có thể như thế háo sắc. Ta thế nhưng là người đứng đắn ra xuất thân, thanh danh rất trọng yếu. Ngươi. Quang Minh Thánh Nữ khó thở, cũng không để ý cay con mắt rồi, như gió lốc xoay người lại. Hàn Đông sớm đã mặc chỉnh tề, cười híp mắt nhìn qua nàng. Ai? Làm sao ăn mặc như thế nhanh? Quang Minh Thánh Nữ ngạc nhiên. Ta thoát khỏi được nhanh hơn, ngươi muốn không muốn mở mang kiến thức một chút? Thử. Quang Minh Thánh Nữ phun hắn một cái. Hàn Đông không để ý tới nàng, phối hợp mà qua một bên đi xử lý cái kia hơn 10 đầu rõ ràng ngư. Quang Minh Thánh Nữ hướng về phía Hàn Đông bóng lưng, cơ cơ nắm tay nhỏ, nhè răng niết miệng, ngại ác ngại ác. Hàn Đông đột nhiên nhìn về phía nàng, chỉ thấy Quang Minh Thánh Nữ một bộ cao lạnh bộ dáng, giả bộ như bốn phía xem phong cảnh, khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Hàn Đông bắt đầu bảo chế những cái kia ngư, vốn là đem nội tạng lấy hết, tẩy trừ sạch sẽ, sau đó từ linh khư giới chung lấy ra một ít đồ gia vị, chí vào ngư trong bụng, lại dùng xương cá ăn mặc lá sen sợi, đem ngư bụng câu lại, tại ngư trên mình lau một vòng bùn đất, sau đó tại trên sườn núi đào hầm, đem cái này hơn 10 con cá để vào trong hầm, trên chôn, lại đang ngư cái hố phía dưới đào một cái giản dị lò cái hố, sau đó tại trong hầm giấy lên đống lửa. Hắn xuất ra luyện đan sư cường đại khống hỏa năng lực, nắm giữ hỏa hầu, bắt đầu thiêu đốt những thứ này bí chế tạo rõ ràng ngư. Ước chừng nửa giờ hoàn cảnh, những thứ này ngư liền nướng chín. Luyện đan sư đối hỏa hầu khống chế năng lực, so với trên đời đỉnh cấp đầu bếp cao hơn mình vài lần, dùng loại thủ pháp này cả nướng, quả thực là hàng duy đạt kia. Vì vậy, khi hắn đem cá nướng từ trong hầm bảo đi ra thời điểm, toàn bộ cái sơn cốc đều tràn ngập khó nói lên lời mùi thơm. An đã quen cơm tây Quang Minh Thánh Nữ, nghe thấy được cá nướng mùi thơm, lại có thể cảm giác được trong miệng truyền ra một vũng nước bọt, đã lâu ăn chuẩn bị bay ra đi ra. Có đói bụng không? Hàn Đông giơ một cái cá nướng, tại nàng trước mũi trước mặt lung lay. Không đói bụng. Quang Minh Thánh Nữ thanh âm nguội lạnh. Ừ, bụng. Chỉ tiếc, không hăng hái tranh giành bụng bán rẻ nàng. Không đói bụng vừa vặn, ta thế nhưng là đói là đây. Hàn Đông đập nát cá nướng phía ngoài bùn đất, lộ ra vàng nóng, thịt cầm cố tô nộn ngư thân, cái này sợi mùi thơm, đoán chừng ngay cả Phật tổ cũng nhịn không được. Hắn từng ngụm địa phẩm nếm lấy thịt cá, một bên ăn một bên khen, ăn ngon, quá tốt ăn. Thịt cầm cố ngon, đồ gia vị mùi vị hoàn toàn tiến vào trong đó, quả thực hương vô cùng a. Tham ăn đến đẹp như vậy ăn, trông còn có gì đòi hỏi? Ung ung cùng. Quang Minh Thánh Nữ bụng tiếng kháng nghị càng lớn. Không cùng. Hàn Đông. Quang Minh Thánh Nữ lung túng lược lược trên trán tóc xóa. Ngươi có cái gì sự tình sao? Ta. Giống như đói bụng. Quang Minh Thánh Nữ trên mặt lại xoa yên chi rồi. Ngươi xem một chút, đói bụng đã nói đói bụng, ăn uống là người bản năng, hà tất bưng đâu? Lại khuyên bảo ngươi một câu, ngàn bạn chớ cho mình lập nhân thiết lập, nếu không thì xã hội tính tử vong thời điểm, nhất định sẽ làm cho ngươi lung túng đến chết. Quang Minh Thánh Nữ không biết người thiết lập sụp đổ cùng xã hội tính tử vong chính xác cái gì ý tứ, nhưng mà liên hệ với bên dưới, cơ bản cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Hàn Đông đưa cho nàng một cái cả nướng, Quang Minh Thánh Nữ trầm mặc mà nhận lấy, có chút cảm thấy thẹn. Nàng vậy cũng là xã hội tính tử vong rồi a, học Hàn Đông bộ dạng, đem phía ngoài tầng kia bùn đất vỏ bọc dập đầu thoái, xông vào mũi mùi thơm tiến vào trong đầu. Nàng cái miệng nhỏ cắn xuống nhất khối thịt cá, thịt cầm cố tươi mới xinh đẹp, cửa vào tức hóa. Cái kia tiểu sắc nhóm đối với hỏa hầu khống chế hay đến chút nào điên, xương cá đều bị nướng hóa, nhưng mà thịt cá nhưng không có nướng cháy. Có trời mới biết dùng cái gì đổ gia vị, hoàn toàn đem nàng vị giác điều động. Nàng từ nhỏ trung tiêu sống xa hoa, sống an nhàn sung sướng, đến qua thế gian vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà mặc dù đem những cái kia toàn bộ cộng lại, vừa không kịp nổi này cá nướng mang đến rung động. Trong bụng của nàng thèm trùng toàn bộ bị câu dẫn, mặc dù bụng đói tê vàng, nàng vừa bảo trì lớn nhất hạ độ ưu nhã, tướng ăn nhã nhặn, không giống Hàn Đông như vậy hành vi phóng đãng. Quang Minh Thánh Nữ phá thiên hoang địa ăn tam đầu cá nướng, còn giữ lại hơn 10 đầu, toàn bộ bị Hàn Đông một người cản nhìn không. Ăn ngon không? Hàn Đông cười nói, rất tốt. Quang Minh Thánh Nữ khẽ bước cảm, chính là hắn hoang mang, không biết ngươi dụng cái gì đổ gia vị, lại có thể như thế mỹ vị. Ách, vậy cũng tốt tạm. Hàn Đông cười cười, đậu nành nha với tư cách kế cuối phụ liệu, cà rốt một cái, rau thơm hương hành tây một chút, cái này phụ liệu dùng để nổ hành tây du sử dụng, cà rốt cần phải một chút đến kế cuối. Càn cây ớt, tiểu mễ tây, càn thanh hoa tiêu, mới lạ thanh hoa tiêu, miếng gừng, đầu củ tỏi lớn, cá nướng ngờ tới, đường trắng. Cá nướng bí chế tạo đồ gia vị, đậu cà vỏ tường, ở trên phụ liệu số lượng vừa phải, diêm, dầu phộng, hao xăng, sinh rút, bột hồ tiêu, đem những này khe hở tiến ngư bụng thiếu đốt, cuối cùng nhất ném vụn bùn vỏ bọc thời điểm, lại vùng điểm tư như thế. Quang Minh Thánh Nữ cắn môi, cái hiểu cái không. Bởi vì trong này có rất nhiều danh từ nàng cũng không có nghe nói qua. Đông Tây phương ẩm thực văn hóa dù sao bất đồng, rất nhiều thứ nàng đều không minh bạch. Nàng còn muốn lấy, hỏi ra đồ gia vị cách điều chế, trở về có thể cho người theo nếp nướng chế tạo, như vậy nàng thèm thời điểm sẽ không đến nỗi không có đồ bật ăn. Chỉ tiếc, nàng hay vẫn là suy nghĩ nhiều. Hàn Đông bí chế tạo cả nướng, mặc dù tìm lần toàn bộ thế giới, vừa tìm không thấy nhà thứ hai.